Chương 527, 5 năm ước hẹn. Chương 527, 5 năm ước hẹn. Ha ha. Thế nào? Không giả. Nhìn xem Trần Hùng giải khai phong ấn, trên mặt Lâm Vân không có chút nào vẻ kinh hoàng. Khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ cười lạnh. Ta thừa nhận, cùng giai trạng thái dưới, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Trần Hùng hào phóng thừa nhận, tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn trong tay cự kiếm, kinh khủng linh lực từ trên người hắn phun ra ngoài, không thể không nói, ngươi đúng là một thiên tài, khó trách ngay cả sư thúc tổ cũng như vậy coi trọng ngươi. Nếu để cho ngươi thời gian, ngươi nhất định có thể trưởng thành là một đời thiên tiêu, chỉ là ngươi không có thời gian. Vậy sao? Ngươi sẽ không thật cho là ngươi giải khai tu vi phong cấm, liền có thể giết ta đi? Trong mắt Lâm Vân mang theo một chút khinh thường, ánh mắt của Trần Hùng cũng trở nên sắc bén lại. Cái này Lâm Vân, phương tài một chiêu kia xác thực lợi hại. Nhìn trên này, cơ ngưng đều biến chăm chú. Hắn còn không có dùng toàn lực đâu, không phải phương tài một chiêu kia, cái này Trần Hùng cũng đã chết. Thủy Ngọc Tú từ tốn nói. Một bên Hoàng Giao cũng âm thầm gật đầu. Cái gì? Cơ ngưng kinh hãi, có chút khó có thể tin nhìn về phía Vương Vũ. Trần Hùng cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu, hắn cũng là thiên tiêu cấp nhân vật, nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Lâm Vân kích thương hắn, lại còn lưu lại tay. Ân, cái này Trần Hùng, xác thực không phải Lâm Vân đối thủ. Vương Vũ uống một ngụm trà, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng sắc bén. Tại Mây Xanh Đảo lúc tác chiến, Lâm Vân cũng dùng qua một chiêu này, lúc ấy hắn vẫn là hóa linh cảnh, uy lực của nó liền so hiện tại mạnh hơn. Cái này Cơ ngưng ngây ra như phỗng. Hóa linh cảnh lúc dùng ra liền so một chiêu này mạnh. Cái này sao có thể? Gió lốc kiếm chạm, thực lực đạt tới ngưng đan cảnh đỉnh phong Trần Hùng, múa trong tay cự sát kiếm, cả người xoay tròn. Vô song trên kiếm này, tạo thành một cái gió lốc vòi rồng, lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn, nghĩ đến Lâm Vân trùng sát mà đi. Ánh mắt Lâm Vân sắc bén, quanh thân kiếm khí sắc bén. Đã ngươi muốn ta chết, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hắn giơ cao trong tay đệ tử kiếm, kiếm khí bén nhọn, điên cuồng tràn vào trong đó, bạch đế kim hoàng chạm. Hắn lần nữa chém ra phương tài một kích kia. Nhưng mà lần này uy lực lại không phải phương tài một kích kia có khả năng so sánh. Giờ phút này, Lâm Vân vận dụng toàn lực, to lớn chẳng kích, mạnh mẽ chạm tại gió lốc phía trên. Sau một khắc, nhường đám người mắt chừng chó ngốc một màn xuất hiện. Bạch đế kim hoàng chạm, vậy mà đem gió lốc từ trên xuống dưới, sờ sờ chém thành hai nửa. Trần Hùng lại một lần nữa bị đánh bay. Bất quá lần này tốc độ so với lần trước, muốn khoái lạc mấy lần không ngừng. Phanh, thân thể của hắn mạnh mẽ đâm vào kết giới phía trên, sau đó ngã sấp xuống trên mặt đất, hoàn toàn bất động, cũng không biết chết chưa. Phanh, trong tay Lâm Vân đệ tử kiếm cũng bởi vì là tiếp nhận siêu việt nó cực hạn lực lượng, sụp đổ ra. Trong mắt Lâm Vân, hắn mang lấp lóe. Hắn bản lai coi là phương tài một kích kia có thể đem Trần Hùng chém thành hai đoạn, nhưng mà trong tay Trần Hùng kiếm là thật có chút lợi hại, tăng thêm vẫn là trọng kiếm, thay hắn ngăn cản hơn phân nửa uy năng, là trôi kiếm này cứu được hắn một mạng. Không có chút nào do dự, hắn cấp tốc xông về Trần Hùng, chuẩn bị bổ đao. Thực lực của Trần Hùng vẫn là vô cùng mạnh, hắn như là đã quyết định muốn giết mình. Kia Lâm Vân cảm thấy liền không có tất yếu lưu hắn lại, ngược lại hắn cùng Hoa Thiên Phong tập đoàn đã hoàn toàn kết tử thủ, coi như buông tha Trần Hùng cũng sẽ không hòa hoãn quan hệ, còn không bằng giết, cho mình giảm bớt một cái cựu địch, đồng thời cũng là cho những người kia một cái cảnh cáo. Hắn Lâm Vân không phải dễ khi dễ như vậy, bằng không bọn hắn nguyên một đám xuất hiện, phiền đều phiền chết. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến. Bên trên bầu trời, phong vân biến ảo, một thân ảnh dần dần hiện hiện. Ánh mắt của hắn lạnh đấu xương kiến nao, tinh tế thật dài đơn mắt phượng, sóng mũi cao hạ là hai bên ngậm lấy kiêu ngạo môi mỏng, khiến người chú mục nhất chính là hắn trái lông mày bên trên xương một hàng kia nho nhỏ lóe thải sắc quang mang cầu vồng hắc diệu thạch lông mày đình, cùng ánh mắt của hắn như thế lóe sắc bén quang mang. Người này không phải người khác, hách nhiên đúng là Vô Song Kiếm các đại sư minh Hoa Thiên Phong. Lâm Vân hành động im bặt mà dừng. Là đại sư minh. Đại sư minh vậy mà trở về, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Có ý tứ, thật sự là biến đổi bất ngờ, lần này xem như không hưởng công chờ đợi. Đệ tử không có nghị luận ầm ĩ nhìn trên này, trong mắt Vương Vũ quang mang chớp động, hơi kinh ngạc nói, đây là một đạo phân thân sao? Cái này Hoa Thiên Phong có thể a? Vậy mà ngưng tụ ra một đạo phân thân. Phân thân? Vương Vũ lời nói bị Lâm Vân chỗ nghe được, sau một khắc, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn vậy mà vung lên trong tay kiếm gãy, trực tiếp chém xuống đầu của Trần Hùng. Ngươi? Hoa Thiên Phong giận dữ. Đệ tử còn lại cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu thị có chút khó có thể tin. Hoa Thiên Phong đều tới, lại để Lâm Vân dừng tay. Nhưng mà hắn lại còn là ra tay giết Trần Hùng. Cái này quá không cho Hoa Thiên Phong mặt mũi. Muốn chết. Kinh khủng uy áp theo trên người Hoa Thiên Phong bộc phát ra. Những năm gần đây, hắn một mực là Vô Song Kiếm các đại sư mình, từ trước đến nay nói 102. Cho dù là cùng là chân truyền đệ tử, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Lâm Vân một cái chỉ là nội môn đệ tử, cũng dám ngỗ nghịch hắn, cũng dám ở ngay trước mặt hắn giết chết hắn xem trọng người. Hoa Thiên Phong đã động sát ý, lúc này Trần Hùng đã chết, phía ngoài kết giới đã biến mất. Lâm Vân đối mặt Hoa Thiên Phong kinh khủng uy áp, không chút nào chưa lộ ra khiếp đảm. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoa Thiên Phong, gàn từng chữ, lên đài trước đó, ta cùng Trần sư huynh đã ký sinh tử khế ước, tức quyết thắng thua, cũng chia sinh tử, không biết sống chết. Hoa sau lưng Thiên Phong xuất hiện một cái to lớn hình người hư ảnh. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, lực lượng kinh khủng ngưng tụ. To lớn hư ảnh giơ cao đại kiếm, mang theo khắp thiên kiếm uy, chém về phía Lâm Vân. Hoa Thiên Phong vậy mà trực tiếp xuất thủ. Hiện tại Bạch Minh Dương, Tư Không Lôi cùng tất cả trưởng lão đều rời đi. Ai đến ngăn cản Hoa Thiên Phong? Đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nhìn trên đài Vương Vũ.
Hiện tại dường như cũng chỉ hắn có thể xuất thủ a. Nhưng mà Vương Vũ lại là tự mình uống trà, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Lâm Vân quanh thân, ngũ hành chi khí lưu chuyển, đỉnh đầu của hắn tạo thành một thanh ngũ sắc quan dù. Vũ thải quang mang về xuống, đem hắn bảo hộ trong đó. A Tuyết theo bản năng liền tóm lấy Vương Vũ cánh tay, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kích động. Vương Vũ vô vô bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu nàng bình tĩnh một chút. Và anh, Hoa Thiên Phong một kiếm chạm tại quang dù phía trên, ngay cả không gian đều chấn động mấy lần. Đám người vốn cho rằng Lâm Vân chết cầu, nhưng mà Lâm Vân lại cùng không có chuyện dường như, đứng ở nơi đó. Vũ sắc quang dù lưu chuyển, đem hắn bảo hộ trong đó, không có nhận bất kỳ tổn thương. Cái gì? Trong mắt Hoa Thiên Phong hiện lên một vẻ hãi nhiên, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cũng là không nghĩ tới, Lâm Vân vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, vậy mà có thể đón lấy chính mình một kích này. Hắn thật chỉ có ngưng đan cảnh sơ kỳ tu vi sao? Còn lại đám người cũng đều là hít vào một luồng lương khí. Cái này Lâm Vân vậy mà kinh khủng như vậy, vậy mà sờ sờ chĩa vào Hoa Thiên Phong tất sát nhất kích, khó trách hắn có thể bị Vương Vũ nói coi trọng. Chỉ là sâu kiến cũng nghĩ nghịch thiên. Sau một khắc, sơn môn chấn động, hải lượng linh lực hướng lên bầu trời bên trong Hoa Thiên Phong tập kết. Phía sau to lớn hư ảnh biến cực kỳ ngưng thực, so trước đó còn cường đại hơn mấy lần lực lượng, ép hướng về phía Lâm Vân. Như là đã xuất thủ, vậy hôm nay hắn nhất định phải giết chết Lâm Vân, nếu không mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt? Mặc dù ngũ sắc quang dù vẫn như cũ cứng chắc, nhưng là ở đằng kia to lớn lực đạo phía dưới, Lâm Vân bị ép tới quỳ một chân trên đất. Hoa Thiên Phong vậy mà mượn tông môn đại trận lực lượng đối phó một cái Lâm Vân, hắn vậy mà làm được loại tình trạng này. Chơi ạ, cái này Lâm Vân thật mạnh như vậy sao? Tại mọi người nghị luận ở giữa, Lâm Vân đã bị ép út sấp trên mặt đất, thất khổng đều tràn ra máu tươi. Tiêm ngũ sắc quang dù cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắn là rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng này cũng là có hạn độ. Hoa Thiên Phong mượn tới tông môn lực lượng, rõ ràng đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận mức cực hạn. Hừ, dám cùng đại sư huynh là địch, đây chính là kết quả. Một cái Hoa Thiên Phong tập đoàn đệ tử cười lạnh nói, cũng dám chống đối đại sư huynh, dám giết đại sư huynh, nhìn chúng người cũng không biết hắn có mấy cái lá gan, cho là có mấy phần thực lực liền có thể không coi ai ra gì, kỳ thực kết ngồi đáy giếng ngươi. Ngươi nhìn hắn như thế, cùng chó như thế nằm sấp, thật mất mặt. Hoa Thiên Phong tập đoàn người, ngươi một lời ta một câu ép buộc lấy Lâm Vân. Lúc này Lâm Vân cảm giác vô cùng khó đủ. Hận, hắn thật hận a. Nếu như Hoa Thiên Phong chỉ là đạo này phân thân lực lượng lời nói, hắn có lòng tin một trận chiến. Nhưng là hắn dẫn động hộ tông đại trận lực lượng, hắn cho dù vận dụng tất cả át chủ bài cũng không được. Lại hiện tại hắn liên động dùng lá bài tẩy cơ hội đều không có. Lâm Vân vô cớ tàn sát đồng môn, tội lỗi đáng chém. Giết hắn, đại sư minh, giết hắn, thanh lý môn hộ. Trần Hùng sư minh chính là tuyệt đại thiên tiêu, bây giờ chết thẳng tay, hắn cần đền mạng. Hoa Thiên Phong tùy tùng nhỏ nhóm ở đằng kia một sướng một họa. Chết đi. Hoa Thiên Phong trước đó không có hạ sát thủ, là mất hết mặt mũi. Tăng thêm Lâm Vân là đại trưởng lão đồ đệ, giết hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Hiện tại hắn các tiểu đệ cho hắn lý do, hắn hiện lên một vệ sát ý dự định một không làm hai không lứt, trực tiếp chém Lâm Vân, giải quyết triệt để rơi cái này một mầm hoa lớn. Hắn nâng lên cự kiếm, lại lần nữa mượn tới cường đại tông môn chi lực, làm lực lượng ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, hắn đột nhiên đánh xuống. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn kia nhanh chóng rơi xuống cự kiếm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thật phải chết sao? Hắn không cam tâm a. Nghìn cân treo sợi tóc lúc, một đạo kim sắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở vô song kiếm trên bàn, ngăn cốt trước mặt Lâm Vân, cao lớn mà vĩ ngạn. Hắn đơn trưởng nâng bầu trời, tiếp nhận cái này cường hãn một kiếm, năng lượng kinh khủng hình thành khí bạo hướng bốn phía quyết tán, nhưng mà lại không thể dung chuyển hắn mảy may. Thiên Phong, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi sẽ không thật muốn làm ra nhân mạng tới đi. Âm thanh của Vương Vũ tại mọi người bên tai nhàn nhạt vang lên. Đúng vậy, Vương Vũ xuất thủ. Tại nghìn cân treo sợi tóc lúc, hắn hay Lâm Vân đỡ được một kích này. Sư thúc tổ. Lâm Vân chật vật ngẩng đầu, nhìn trước mắt đạo này vĩ ngạn thân ảnh, ánh mắt từ từ mê ly. Thời khắc nguy nan, lại là Vương Vũ cứu được hắn. Đoạn đường này đi tới, hắn thiếu Vương Vũ rất nhiều. Nếu như không có Vương Vũ lời nói, hắn cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Hắn vì cái gì đối với mình tốt như vậy đâu? Bên trên bầu trời Hoa Thiên Phong hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, hắn tán đi thần thông, không người đối Vương Vũ hành lễ, đã sư thúc tổ mở miệng, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng. Phương Tài không biết sư thúc tổ ra tay, không có kịp thời thu lực, còn mời sư thúc tổ thứ tội. Không sao. Vương Vũ cười khoát tay áo, dường như cũng không thèm để ý, hắn quay người nhìn về phía trên mặt đất nằm sấp Lâm Vân, thế nào? Còn lên được tới sao? Lâm Vân vùng vẫy một hồi, lại nằm trở về. Hắn rất muốn đứng lên, lại hà thân thể không được. Hai người các ngươi, đem Lâm Vân đỡ trở về chữa thương. Vương Vũ tiện tay chỉ hai tên đệ tử. Hai tên đệ tử kia tự nhiên không dám cự tuyệt, hấp tấp chạy tới, đỡ dậy Lâm Vân. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy, không nghĩ tới Lâm Vân vậy mà mở miệng. Hoa Thiên Phong, cái nhục ngày hôm nay, ta Lâm Vân nhớ kỹ, tu chân giới mạnh được yếu thua. Hôm nay ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, nhưng là nếu để cho ta thời gian 5 năm, ta tất nhiên rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. A, có chút ý tứ, chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng thời gian 5 năm siêu việt ta? Hoa Thiên Phong nhíu lông mày, cảm giác có chút buồn cười. Cảm thấy cái này Lâm Vân quá mức cuồng vọng. Đệ tử còn lại cũng là hơi sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu. Lâm Vân tốc độ tu luyện, mặc dù nhanh vô cùng, nhưng là Hoa Thiên Phong cũng không chậm a. Không chỉ không chậm, hắn vẫn là tuyệt đại thiên tiêu, là kim tự tháp đỉnh chót kia một loại. Hiện tại hắn đã là chín kim đan cấp cường giả, tại cảnh giới này lắng đọng cực kỳ lâu. lập tức liền muốn phế phàm. Mà Lâm Vân bất quá là ngưng đan sơ kỳ, đừng nói là 5 năm, e là cho dù là 10 năm, tu vi Lâm Vân cũng rất khó đuổi kịp Hoa Thiên Phong. Đại sư huynh chẳng lẽ sợ sao? Lâm Vân khẽ miệng, lộ ra một vẻ trào phúng. Ha 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 ha. Hoa Thiên Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, "Tốt, tốt, 5 năm mà thôi, ta cho ngươi lại như thế nào?" Chuyện ta khiến, ngay hôm đó lên, tất cả mọi người không được lại không cho nên ra tay với Lâm Vân, 5 năm về sau, vô song trên kiếm đài, ta cùng Lâm Vân quyết nhất tử chiến. Ta Lâm Vân nhìn trời phát hệ, 5 năm sau cùng Hoa Thiên Phong vô song trên kiếm đài, một trận sinh tử, như làm trái này thể, thiên địa trung chu. Lâm Vân cũng chỉ thiên, lập ra lời thề. Vương Vũ lúc này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Khá lắm. 5 năm này ước hẹn liền đến sao? Hắn không khỏi thương hại nhìn xem Hoa Thiên Phong một cái. Con hàng này cuối cùng vẫn là có chút cuồng vọng. Vậy mà dùng thời gian 5 năm, đi đổi một cái quang minh chính đại giết chết Lâm Vân cơ hội. Thời gian 5 năm, đối với người khác mà nói, khả năng rất ngắn. Nhưng là đối với Lâm Vân loại chủ giác này cấp nhân vật mà nói, đã rất dài ra. Trong thời gian này có thể xảy ra rất rất nhiều sự tình. Tại không có ngoại lực can thiệp phía dưới, cuối cùng thua khẳng định là Hoa Thiên Phong. Hoa Thiên Phong a Hoa Thiên Phong, nói không chừng ta còn có thể cứu ngươi một mạng. Trong lòng Vương Vũ âm thầm tính toán. Thời gian 5 năm, đối với hắn mà nói, cũng quá lâu quá lâu. Hắn hẳn là sẽ không nhường Lâm Vân sống đủ 5 năm. Đợi đến hắn tập hợp đủ Ngũ Linh Châu về sau, liền phải cân nhắc giết chết hắn. Dù sao trên người Lâm Vân, thật là có hắn mong muốn công pháp. Về đến phòng bên trong nhẫn nhịn lâu như vậy A Tuyết, rốt cục có thể nói chuyện. Vũ ca ca, cái kia Lâm Vân, nhất định phải tới Đại Ngũ Hành Thuật. Trước đó hắn chia vào Hoa Thiên Phong cái kia con rủ, là Ngũ Đế Hoa cái rủ, là Đại Ngũ Hành Thuật tập hợp hình thành thuật pháp. Nắm giữ cái này cường đại lực phòng ngự, lại hắn ngũ hành hợp nhất, cơ hồ có thể ngăn cản tất cả công kích. Ân Vương Vũ gật đầu, đem nàng ôm lấy, nhường nàng ngồi trên chân của mình, trước hết để cho hắn thật tốt phát dục a, chờ bố béo, lại nói. Ân. A Tuyết nhẹ gật đầu sau, có chút hiếu kỳ nhìn xem Vương Vũ, "Vũ ca ca, ngươi không tìm một cơ hội, hỏi hắn muốn một chút cái này đại ngũ hành thuật sao? Ngươi đối với hắn có thể nói là ân trọng như núi, ta cảm thấy nếu như ngươi mở miệng lời nói, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt." Ta cũng cảm thấy. Bất quá vẫn là không cần tốt, ta hiện tại lại không thiếu linh thuật. Lâm Vân người này vẫn là vô cùng cảnh giác, hiện tại mở miệng lời nói, có thể sẽ đánh cỏ động rắn, được không bù mất. Hướng Lâm Vân đòi hỏi đại ngũ hành thuật, Vương Vũ trước đó đã từng nghĩ tới. Bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn bóc cắt. Như là Lâm Vân loại này tiêu hùng cấp nhân vật, tính cảnh giác vẫn là vô cùng cao. Hắn cái này mới mở miệng, rất có thể gây nên phản ứng dây chuyền, gây nên Lâm Vân một loạt hoài nghi. Nói như vậy, coi như được không bù mất. Chương 528, trở về chương 528, trở về vô song kiếm các kết giới bên ngoài. Vương Vũ đứng tại đảo nhỏ trên đá ngầm. Một gã người áo đen bịt mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cùng kính dâng lên mặt chiếu. Không ra Vương Vũ sở liệu, các quốc gia công kích đã bắt đầu. Thiên Đấu Đế quốc xé bỏ hiệp ước, tập kết đại quân, binh phát thần võ. Thiên Mông quốc chia ra ba đường, tập kích quấy rối biên cảnh, cướp bóc đốt giết. Khiến cường đại Thiên Hổ Đế quốc cũng xuất binh thần võ. Một chút tàng kim bị thần võ hoàng triều tiêu diệt dương nghiệt, cũng nhao nhao ló đầu ra đến. Bắt đầu ở thần võ hoàng triều cảnh nội, trắng trận phá hư. Tất cả mọi người đánh lấy yêu hậu loạn chính, muốn trợ giúp thần võ hoàng triều bình định lập lại trật tự cơ hiệu. Mà tại trong thần võ hoàng triều bộ, cũng xuất hiện một vài vấn đề. Nữ đế mới bước lên đại vị, địa vị bất ổn. Cho dù có Hiên Viên kiếm tán thành, vẫn là có rất nhiều người đối nàng biểu thị bất mãn. Có một bộ phận tướng sĩ, nhất là một chút lão tướng, danh tướng, bọn hắn đều lựa chọn cáo ốm ở nhà, không có tiếp nhận nữ đế điều khiển. Cơ gia là chính thống, đây là thâm căn cố đế tư tưởng. Bọn hắn chính là có cho nữ đế một cái áp lực. Lại trước đó nữ đế tận lực bồi dưỡng trọng dụng tuổi trẻ tướng lĩnh, cũng làm cho bọn hắn vô cùng không cao hứng. Chuyện so ta tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn một chút ta. Vương Vũ thu hồi mặt chiếu, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hiện tại thần võ hoàng triều mọc lên như nấm, nữ đế trong tay mặc dù cũng có một ít tướng lãnh kết xuất, nhưng mà cũng không đủ nhường nàng đồng thời ứng đối nhiều như vậy chiến tuyến. Hơn nữa rất nhiều quân đội, hắn cũng không cách nào điều động. Nữ đế khẩn cấp triệu hồi Vương Vũ, một là nhường hắn thống lĩnh vương gia quân, bình định một phương phản loạn. Hai cũng là dựa vào tầm ảnh hưởng của hắn, đi vận dụng càng nhiều tướng lĩnh. Dù sao hắn là tuyên uy hầu truyền nhân, hiện tại hoàn thành hiên viên kiếm chủ. Một khi hắn xuất thủ, vẫn sẽ có không ít người đi theo. Ít ra lệ thuộc vào vương gia quân trận doanh tướng lĩnh sẽ ra tay. Quyết tính. Vương Vũ nhìn về phương xa. Lần này Tiên Mông Tam Lộ đại quân bên trong, có một đường từ Quách Tĩnh thống soái, cùng biên quân giao chiến mấy lần, đều đại thắng. Nắm trong tay rất nhiều thượng cổ lưu truyền xuống đỉnh cấp chiến trận, uy lực vô tận. Mà những trận pháp này đều là cùng Long có liên quan, có thậm chí cần lấy Quách Tĩnh làm trung tâm đến phát động. Vương Vũ phán đoán, đây cũng là hắn ở đằng kia chỗ bên trong tiểu thế giới đạt được. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi một hồi cảm thán. Cái này nhân vật chính là nhân vật chính a, hoàn toàn không so được. Tại hắn nhiều lần can thiệp hạ, Quách Tĩnh vẫn là đạt được hắn nên có được đồ vật. Lần này hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là đi đánh tan Tiên Mông quốc đại quân, sau đó đi áp chế một chút Quách Tĩnh. Con hàng này hiện tại nhảy nhót có chút lợi hại, coi như không chém chết hắn, cũng phải thật tốt chèn ép, hấp thu một chút hắn khí vận đồng thời, cũng áp chế một chút hắn trưởng thành. Ta ngày mai liền sẽ lên đường về nước, truyền ta tướng lệnh, hắc giáp tinh kỵ toàn quân xuất động, phân phối tốt nhất trang bị thiết tế, đi đến Tiên Mông biên cảnh. Là Thiên Cơ Các, Tinh Không Thần Điện. Nam tử thần bí ngắm nhìn bầu trời, lặng lặng mà đứng. Ở phía dưới, Thiên Cơ Các chủ cúi đầu, khom người, cung kính đứng đấy. Cái này Vương Vũ, mệnh thật đúng là đủ cứng. Nam tử thần bí thật dài thở dài một hơi, cảm thấy có chút đánh mặt. Lúc trước hắn thật là lời thề son sắt phán đoán, Vương Vũ sẽ bị Đường Duệ xử lý. Kết quả Đường Duệ chẳng những không có xử lý Vương Vũ, còn đem chính mình cho gãy. Về sau bọn hắn Thiên Cơ Các thậm chí không ngừng suy tính Vương Vũ đám người quỹ tích tiến lên, cho Cửu Vũ những người kia cung cấp tình báo, để bọn hắn có thể đi chặn giết Vương Vũ. Nhưng mà đối mặt đây cơ hồ tình thế chắc chắn phải chết, Vương Vũ vậy mà vẫn như cũ nghịch thiên lập bàn. Nam tử thần bí biểu thị cực độ phiền muộn. Đúng vậy a, bây giờ Vương Vũ một mực tại vận dụng lực lượng truy tra chúng ta Thiên Cơ Các. Thiên Tam trưởng lão bên kia cũng cùng hắn lấy được liên hệ, hắn người này có thủ tất báo. Nhìn qua bình tĩnh không lay động, kỳ thực đã tại bí mật vận dụng lực lượng chuẩn bị diệt ta Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các các chủ bất đắc dĩ cười khổ. Trước đó không tốt xoái, cũng tới đi tìm bọn hắn. Bất quá bọn hắn sớm rời xa cái chỗ kia, ngược lại tiến vào kẽ hở không gian bên trong trốn đi. Không tốt xoái mặc dù cũng có thể tiến vào kẽ hở không gian, nhưng là muốn tìm được Thiên Cơ Các chỗ, quá lãng phí tinh lực cùng thời gian. Này mới khiến bọn hắn hiểm hiểm trốn qua một kiếp. Nếu như là không tốt xoái tự mình xuất thủ, ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng mà chỉ là Vương Vũ một người lời nói, muốn diệt ta Thiên Cơ Các, không khác người si nói mộng. Ta Thiên Cơ Các nội tình, không phải hắn có khả năng tưởng tượng được. Người thần bí vẫn như cũ tràn đầy tự tin, dường như liền không tốt xoái, cũng không phải nhiều kiêng kỵ. Đúng vậy a. Thế nhân đều đánh giá quá thấp ta Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các các chủ cũng thẳng sống lưng, chất mật tự hào. Lần này các quốc gia quần công thần võ hoàng triều, nữ đế tất nhiên sẽ triệu hồi Vương Vũ, chúng ta muốn hay không một lần nữa? Cái này chỉ sợ không được. Người thần bí thật dài thở dài một hơi, Vương Vũ cùng cái kia gọi A Tuyết tiểu nữ hải, đều là không cách nào suy tính người. Trước đó chúng ta là thông qua thôi diễn bên cạnh hắn những người kia, từ đó xác định vị trí của hắn. Hiện tại không được, người đứng bên cạnh hắn đều bị che giấu thiên cơ, đảo ngược số trời, rất khó chính xác thôi diễn ra vị trí của bọn hắn. Nói đến đây, người thần bí dừng một chút, có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, coi như chúng ta hao phí một cái giá lớn, cưỡng ép thôi diễn, cũng không mấy người dám lại đi chặn giết hắn. Về phần thế hệ tuổi trẻ, lấy thực lực của Vương Vũ, có thể đánh bại hắn người chỉ sợ đều không có mấy cái, chớ đừng nói chi là đánh giết hắn. Cái này Thiên Cơ Các các chủ trầm mặc, không thể không nói, Vương Vũ đúng là tuyệt đại thiên tiêu, thực lực cường hãn vô địch. Người thần bí nói như vậy, kỳ thật đã là tại gièm pha Vương Vũ. Lấy thực lực của Vương Vũ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sợ đã không có địch thủ. Hắn theo bản năng nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, chỉ sợ cũng chỉ có người ở phía trên có thể ép Vương Vũ một đầu a. Chuyện của Vương Vũ tạm thời trước thả một chút, về sau tự nhiên sẽ có người đi đối phó hắn. Không tốt xoáy lần này, mặc dù không có đối tìm tới chúng ta Thiên Cơ Các chỗ, nhưng là chúng ta phía ngoài điểm liên lạc lại bị dọn dẹp rất nhiều. Thu này chúng ta vẫn là phải báo cho thần võ hoàng triều thêm một chút phiền phải a. Người thần bí bỗng nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười, những người này cũng thật là buồn cười, đại thời đại giáng lâm, bọn hắn lại còn muốn lẫn nhau tiêu hao. Ha 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 ha, rất tốt, thần võ hoàng triều quốc lực cường hãn, vừa bạn kiến cái này người thật tốt tiêu hao tiêu hao. Nặng. Thiên Cơ Các các chủ, không mình hành lễ. Thần võ hoàng triều, hoàng đô nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ long khí vần quanh, uy nghiêm thần thánh. Phía dưới văn thần võ tướng không ngừng bập đấu, nói đều là gần nhất chiến sự. Biên cảnh toàn diện khai chiến, biên cảnh bách tính khổ không thể tả. Trên triều đình, đương nhiên sẽ không quản cung é. Có rất nhiều cơ gia tử trung trong bóng tối đều đang buộc nữ đế. Ghê tởm. Nếu là Tuyên Uy hầu còn tại, những này đạo trích sao dám như thế làm càn? Một gã võ tướng tức giận nói. Đáng người. Tuyên Uy hầu một đại danh tướng, chính là thần võ hoàng triều chiến thần, uy hiếp chư quốc. Nếu là hắn chưa chết lời nói, như vậy các quốc gia xác thực không dám tùy ý tái khởi binh qua. Chỉ tiếc, Tuyên Uy hầu cũng không chết trên chiến trường, ngược lại chết tại âm mưu của mình tính toán bên trong. Đúng vậy a. Trong bọn họ rất nhiều người đều là hy vọng Tuyên Uy hầu chết, thậm chí ngay cả tiên đế cũng có phần. Nếu không chỉ là một cái chết thay phù mà thôi, hoàng đế miệng vàng lời ngọc, Thanh Sơn quận quận trưởng dám không cho sao? Về sau Vương Vũ đạt được chết thay phù, trong bọn họ cũng không ít người đủ kiểu cản trở, đều không muốn để cho Vương Vũ đem đồ vật đưa đến trong tay Tuyên Uy hầu đi. Đương nhiên, không thể nói bọn hắn là muốn thần võ hoàng triều sụp đổ mất. Vừa vặn tương phản, bọn hắn làm như vậy là vì thần võ hoàng triều ổn định. Tuyên Uy hầu quá mức sáng chói, thậm chí đã đạt đến công cao trấn chủ trình độ. Nếu như hắn không chết, rất nhiều người đều không hiểu ý an. Lúc này, bọn hắn cũng không khỏi nhìn thoáng qua trên đài nữ đế. Nếu như Tuyên Uy hầu có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian lời nói, vậy hắn tất nhiên là không cần chết. Nữ đế Hải Nạp Bách Xuyên, lấy nàng khí lượng, tất nhiên là có thể dung hạ được hắn. Đáng tiếc, trung quy là trời cao đấu kỵ anh tài. Ta nhận được Vương Vũ gửi thư, bây giờ hắn đã tại về trên đường đi của thần võ. Nữ đế bỗng nhiên mở miệng nói ra. A, đám người ánh mắt đều là vẻ mặt liên quan tới tin tức về Vương Vũ, bọn hắn gần nhất cũng là nghe xong không ít. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, Vương Vũ đã thành thần võ hoàng triều, thậm chí toàn bộ nhân gian giới nổi danh nhất người. Khỏi cần phải nói, chỉ cần một hiên viên thân phận của kiếm chủ cũng đủ để cho hắn bay lên. Vương Vũ trở về ý nghĩa thật là lớn vô cùng. Hắn là hiên viên kiếm chủ, là bách tính, thậm chí trong quân tướng sĩ tín ngưỡng. Chỉ cần hắn dơ cao hiên viên thần kiếm, vậy liền đại biểu cho nhân tộc chính thống. Chẳng những có thể lấy thật to cổ vũ phe mình sĩ khí, còn có thể đối với địch phương sĩ khí tạo thành cực đại đả kích. Lãnh ngoại, Vương gia quân cái này một chi bị Tuyên Uy hầu tu luyện tới cực điểm quân đội, hiện tại cũng chỉ có thể Vương Vũ có thể phát huy tác dụng của hắn. Vũ Nhi nát bấy thiên đấu đế quốc âm mưu, bình định thương vân quận phản loạn, lập xuống công lao hắn mã. Bây giờ hắn lại lấy được hiên viên kiếm tán thành, chấp trưởng hiên viên kiếm, trở thành một đời mới hiên viên kiếm chủ. "Chấm muốn phong làm vô địch hầu, thống lĩnh vương gia quân, bình định biên cương, chư vị ý như thế nào?" Nữ đế Từ Tốn nói. Đám người ánh mắt đều là mạnh mẽ máy động. Vô địch hầu, cái tên này cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng a. Cùng nó nói đây là một cái tước vị, không bằng nói đây là một cái phong hào. Nó là không thể thế tập, chí cao vô thượng bình quang, chỉ có thể từ một thời đại kiệt xuất nhất thiếu niên tướng tài đến thu hoạch được. Tuyên uy hầu bản lai là có thể đạt được tước vị này. Bất quá hắn muốn lấy tuyên uy hầu chi danh, công thành đoạt đất, là vương gia về sau thế tử tôn tích lũy uy danh. Chủ yếu là vì Vương Vũ tên phế vật này nhi tử, lại thêm hắn quá mức chói mắt, đã dẫn tới rất nhiều ngờ vực vô căn cứ, không thích hợp lại lộ phong mang, cho nên liền từ chối cái này phong hào. Hiện tại nữ đế phong Vương Vũ là vô địch hầu, đây là có tranh cãi rất lớn. Vương Vũ mặc dù đỉnh bằng thương vân quận, đặt xuống có chỉ đạo tính ý nghĩa chiến đấu, nhưng cái này còn không đạt được công quan tam quân trình độ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại là hiên viên kiếm chủ. Riêng là cái thân phận này, đừng nói là vô địch hầu, liền xem như quán quân vương, thậm chí cái này hoàng vị cho hắn, hắn cũng là ngồi. Những cái này môn quan, nguyên một đám liền cùng muốn táo bón dường như, mong muốn nói chuyện, nhưng cũng không biết rõ nói cái gì. Bọn hắn thậm chí chính mình cũng là phi thường mâu thuẫn, đến cùng là duy trì vẫn là phản đối a? Theo lý thuyết, bọn hắn là hẳn là phản đối, nhưng là đây chính là dắt một phát mà động toàn thân chuyện a, một khi phản đối nữ đế quyết định này, vậy bọn hắn rất có thể rơi một cái chửi bới hiên viên kiếm chủ đều danh. Đến lúc đó, dân chúng nước bọn có thể sẽ dìm nó chết nhóm. Còn có, đừng quên Vương Vũ là ai? Đây chính là một cái siêu cấp loại người hung ác a. Một lời không hợp, hắn liền sẽ giết người cả nhà. Thủ đoạn cũng bẩn đáng sợ, nhìn xem ngày đó hỏa hầu đều bị làm thành dạng gì. Đắc tội nữ đế, cùng lắm thì vừa chết. Bọn hắn muốn quan, vì lưu danh sử sanh, đục cây cột là bọn hắn sở trường tuyệt chiêu. Nhưng là bọn hắn không muốn người nhà của mình chết ta, càng không muốn thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Không thể không nói, lẫn yếu sợ mạnh, là mỗi người đều có thói hư tật xấu. Thân cảm thấy, vậy hạ quyết định này phi thường tốt. Nhỏ hầu ra một mực không chịu thừa kế tước vị, dẫn đến tuyên uy hầu tước vị này một mực treo ở nơi đó, bất lợi cho quân tâm đoàn kết. Bây giờ bệ hạ phong hắn làm vô địch hầu, liền có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Thần tin tưởng vững chắc, vương gia quân tại vô địch hầu dẫn đầu hạ, tất nhiên có thể thế như trẻ tre, quét ngang tất cả, ý hệt năm đó tuyên uy hầu như vậy. Một gã quan văn, không người phụ họa. Không hề nghi ngờ, hắn là nữ đế nhất hệ người. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ, vậy mà tập thể đồng ý, mặc dù nữ đế đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà trên mặt vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn là đánh giá quá thấp hiên viên kiếm chủ, bốn chữ này lực lượng. Đương nhiên, ở trong đó cũng đã bao hàm Vương Vũ lực uy hiếp. Tại thần võ hoàng triều, dám đắc tội người của Vương Vũ cũng không nhiều. Rất tốt. Kia lập tức viết chỉ a. Nữ đế quân thân, long khí vần quanh, thanh âm như là hồng trung đại lữ, chị này nguy nan lúc, chấm hy vọng chư vị vứt bỏ tiên kiến mẹ phái, một lòng đoàn kết, chung ngự ngoại địch. Ai nếu dám ở thời điểm này gây sóng gió, chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tuân chỉ. Nhất thạch kích thích ngàn cơn sóng. Vương Vũ bị phong vô địch hầu tin tức cấp tốc truyền ra. Nữ đế có lệnh, phong Vương Vũ là bình định đại tướng quân, không cần hồi cùng, có thể trực tiếp tiến về biên cảnh lên chiến. Những nơi đi qua, các nơi quận huyện vô điều kiện cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Vẹn vẹn cái tin này, liên đệ chiến cuộc phát to lớn gì biến hóa. Vương Vũ trở về, đang tác chiến các tướng sĩ, trong lòng liền có chủ tâm xương. Vương Vũ hiên viên thân phận của kiếm chủ, tại bình thường trong lòng của binh lính đã là tín ngưỡng đồng dạng tồn tại. Sự xuất hiện của hắn cho bọn hắn vô địch tín nhiệm. Trên chiến trường, bọn hắn điên cuồng chém giết, đánh cho các quốc gia không thể không tạm thời thu binh. Niệm đó, chỉ là một cái Vương Vũ, có lớn như thế năng lượng sao? Hắn cũng không phải tuyên uy hầu. Trong đại trướng, một cái tướng quân biểu thị 10 phần im lặng. Tin tức vừa truyền ra, đối diện thần võ quân đội liền hoàn toàn không giống. Nguyên một đám cùng như điên cuồng, hắn hôm nay đều kém chút chết ở trên chiến trường. Hiên viên kiếm chủ bốn chữ lực lượng, thật sự là quá mạnh. Nguyên xoay trên mặt, tràn đầy đắng chát, không chỉ là thần võ hoàng triều binh sĩ, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, chính chúng ta binh sĩ, sĩ khí biến vô cùng xa suốt sao? Cái này, hình như là vậy, lần này thật là hơi rắc rối rồi. Cũng không cần khẩn trương như vậy. Nguyên xoay trong mắt, lóe ra cơ trí quan mang, hiện tại thần võ hoàng triều các tướng sĩ, còn tại cao hứng đâu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nhất là Vương Vũ chính thức tham chiến, chỉ cần Vương Vũ đánh thua trận, hoặc là hắn lâm vào khổ chiến, cũng không có hiện ra loại kia tư thái vô địch, quét ngang thiên hạ chi thế, vậy những người này tinh thần đầu liền sẽ bị tối tát, thậm chí bọn hắn sẽ lâm vào hoài nghi trạng thái bên trong, sĩ khí khả năng còn không bằng trước đó đâu. Khi đó chính là chúng ta xuất kích thời cơ tốt nhất. Thật là, nếu như hắn hiện ra vô địch chi tư đâu? Lại một gã tướng lĩnh trầm giọng hỏi. Vương Vũ vẫn là vô cùng có thực lực, lại thêm hắn là tuyên uy hầu nhi tử, trong tay lại có cường hãn vương gia quân, hiện ra tư thái vô địch, dường như cũng không phải không thể nào chuyện. Sẽ không, theo vương gia quân điều động đến xem, hắn mục tiêu thứ nhất hẳn là Thiên Mông quốc. Hẳn là hướng về phía Quách Tĩnh đi, cái này Quách Tĩnh, quân sự thiên phú vốn là cường hãn, bây giờ lại lấy được cơ duyên, liền càng thêm sâu không lường được. Vương Vũ mặc dù không nhất định sẽ thua bởi hắn, nhưng là mong muốn lấy tiến công chấp nhoáng làm việc thủ thắng, cơ hội là không thể nào. Nguyên Soái tràn đầy tự tin nói, Quách Tĩnh trong khoảng thời gian này, thật là xuất tận danh tiếng. Hiện tại Thiên Mông quốc quốc chủ đã cố ý nhường hắn trở thành Tam quân thống soái. Một khi công phá thần võ hoàng triều đều ra biên cảnh, như vậy liền có thể Tam quân hợp nhất, trực đảo Hoàng Long. Chương 529, giết vào Thiên Được quốc. Chương 529, giết vào Thiên Được quốc thần võ hoàng triều, Thiên Uy thành. Nơi này là cùng Thiên Mông quốc giáp giới một tòa biên quan cứ điểm, mười phần phồn vinh. Thiên Mông quốc thừa thái lương câu, đại thảo nguyên phía trên còn có rất nhiều cái khác đặc sản, mà Thiên Mông quốc cũng cần thần võ hoàng triều lương thực, vải vóc loại hình đồ vật, cho nên rất nhiều người đều lại ở chỗ này làm vượt quốc mậu dễ. Trước đó xem như đầu đao liếm máu, vô cùng nguy hiểm. Nhưng là từ khi Tuyên Uy hầu hành không xuất thế về sau, Thiên Mông quốc liền lao thực rất nhiều, thậm chí rất nhiều người đều ở ngoài thành lập một chút thôn trấn nhỏ. Không sai, Tuyên Uy hầu biến mất những ngày này, Thiên Mông quốc lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn hắn là lập tức dân tộc du mục, tập kích quay rối thậm chí cướp bóc thương đội, đối với bọn hắn mà nói, quá đơn giản, căn bản khó lòng phòng bị. Ngoài thành thôn trấn đã toàn bộ bị đập bằng, ngay cả Thiên Uy thành cũng tràn ngập nguy hiểm. Thủ thành đại tướng đứng tại cao cao trên tường thành, nhìn về phương xa, nhìn xem một cái kia lại một cái lều vải, lông mày cơ hồ vặn ở cùng nhau. Thiên Mông quốc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy, một mực tại dành dụm lực lượng, lần này bỗng nhiên bộc phát, áp lực của hắn lớn vô cùng. Bọn hắn tòa thành này còn tính là tốt, lãnh ngoại hai tòa thành, trong đó một tòa đã bị công phá, còn có một tòa cũng tràn ngập nguy hiểm. Mà bị công phá, tự nhiên là Quách Tĩnh nói dẫn đầu kia cùng một đội ngũ. Bọn hắn một đường công thành nổ trại, đã cướp sạch hai thành lục trấn. Viện binh còn chưa tới sao? Thủ thành đại tướng trầm giọng hỏi. Hồi bẩm tướng quân, còn không có. Ai thủ thành đại tướng, thật dài thở dài một hơi. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Thần võ hoàng triều, quốc lực cường hãn, danh tướng vô số. Nếu như trên dưới một lòng lời nói, Thiên Mông quốc là không thể nào nhanh như vậy liền đánh vào tới. Đây là những người đang nắm quyền kia tại đánh cờ. Trong mắt bọn hắn, biên quan binh sĩ cùng Bách Tính, bất quá chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Tướng quân, ngươi khi nào khả năng trở về? Thủ thành đại tướng ngước đầu nhìn lên bầu trời. Giống nhau một màn, tại đều ra biên cảnh phát sinh. Mất đi sau mới biết được chân quý. Thằng Kim Tuyên Uy Hầu, tung hoành vô địch, trấn áp các quốc gia. Nhưng mà lại bị quyền quý thậm chí hoàng đế kiêng kỵ, có thể nói Tuyên Uy Hầu là bị bức tử. Hiện tại Tuyên Uy Hầu không có ở đây, các quốc gia xâm lấn. Đại gia mới cảm nhận được Tuyên Uy Hầu tầm quan trọng. Nếu là Tuyên Uy Hầu vẫn như cũ còn ở đó, các quốc gia sao dám như thế không kiêng nể gì cả. Báo, một tên binh lính cấp tốc chạy tới tướng quân trước mặt, báo cáo tướng quân, vô địch hầu mang theo 3 vạn tinh nhuệ vương gia quân đội tới. Cái gì? Thủ thành đại tướng vẻ mặt một bức. Vô địch hầu? Nhỏ hầu gia đã sớm nhận được tin tức, Vương Vũ được phong làm vô địch hầu, lại vương gia quân xuất động đến đây trợ giúp Thiên Mông. Có thể hắn làm sao tới chính mình nơi này? Không phải hẳn là đi cùng Quách Tĩnh quyết chiến sao? Thủ thành đại tướng cảm thấy mình hẳn là uống nhiều quá. Thần võ hoàng triều, suối Vân Thành, Quách Tĩnh đại quân chiếm lĩnh tòa thành trì này, hắn cũng không tiếp tục đồng tiến, mà là dừng bước, bố trí ở chỗ này phòng ngự. Tĩnh ca ca, trên tường thành, Quách Tĩnh ngay tại thị sát. Hoàng Dung xách theo hộp cơm đi tới. Dung Nhi, Quách Tĩnh mặt nghiêm túc bên trên, lộ ra nụ cười ôn nhu. Tĩnh ca ca, ăn cơm. Dung Nhi, vất vả ngươi. Nhìn xem trên bàn kia nhất điệp điệp tinh xảo mỹ vị món ngon, trên mặt Quách Tĩnh tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thần võ hoàng triều cũng không phải là hồ giấy. Trong khoảng thời gian này, nếu như không có Hoàng Dung người quân sư này phụ trợ, Quách Tĩnh không có khả năng đánh cho thuận lợi như vậy. Hiền nội trợ, đây mới thực là hiền nội trợ a. Lúc này trong lòng Quách Tĩnh đã dần dần quên đi cái kia nhường hắn tim đập thình thịch, nhường hắn hồn khiên mộng nhiều nữ hải. Hoàng Dung mới là hắn chân ái. Dung Nhi, cái này tốc độ của Vương Vũ thật đúng là chậm a. Ta đã không kịp chờ đợi mong muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Quách Tĩnh vừa ăn cơm, một bên phàn nàn. Đúng vậy, Vương Vũ trở về tin tức bọn hắn cũng đã nhận được, thậm chí biết Vương Vũ ngay tại hướng bọn hắn bên này chạy đến. Những này Hoàng Dung đều sớm dự phán tới, cho nên bọn hắn lựa chọn tòa này vị trí địa lý cực giai thành trì, ở phụ cận đây tạo dựng công sự phòng ngự, chuẩn bị cùng Vương Vũ quyết nhất tử chiến. Tuyên Uy Hầu mặc dù đã chết, nhưng là Vương gia quân còn tại, Vương gia quân chiến lược còn tại. Trong tay Vương Vũ kia 3 vạn hắc giáp tinh kỵ là vương bài bên trong vương bài. Quách Tĩnh mặc dù có được 10 vạn đại quân, lại đều là Thiên Mông quân bên trong tinh nhuệ bộ đội, nhưng là cũng không dám phớt lờ. Không có chuyện, chờ một chút đi. Thần võ hoàng triều, địa vực bao la, điều binh khiển tướng là cần thời gian rất dài. Đây đối với chúng ta tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trên mặt Hoàng Dung lộ ra nụ cười ôn nhu, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời quốc chủ tiếp viện bộ đội, sau đó cũng biết đuổi tới. Lần này, chúng ta muốn một lần hành động diệt đi cái này Vương Vũ. Ân, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại bị hắn tinh kế. Quách Tĩnh trùng điệp nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Hắn cảm thấy mình trước đó có thể là ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, vậy mà lại trúng Vương Vũ mỹ nhân kế. Lần này, coi như Hoàng Giao cởi hết đứng tại trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm động tâm rồi. Trong mắt của hắn, chỉ có Hoàng Dung. Tĩnh ca ca, Hoàng Dung có chút muốn nói lại thôi. Thế nào? Trong thành những cái kia Bách Tính, mặc dù là thần võ hoàng triều người, nhưng bọn hắn dù sao đều là vô tội Bách Tính. Chúng ta đã cướp bóc bọn hắn tài vật, không cần thiết trắng trợn đến đâu mổ giết a. Những này dù sao đều là sống sờ sờ sinh mệnh a. Hoàng Dung vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Quách Tĩnh. Cái này Quách Tĩnh có chút nhíu mày. Tam quan chính sách, đây là quốc chủ tự mình quyết định. Mặc dù hắn cũng cảm thấy cái này quá mức tàn nhẫn, quá không nhân đạo. Dọc theo con đường này cũng tận lượng ướt thuốc thủ hạ, chỉ để bọn họ cướp bóc tài vật, đồ ăn, lớn nhất khả năng tránh khỏi đổ sát. Nhưng là hiện tại đại gia ngủ lại tới, cũng có chút không giống như vậy. Thiên Mông quốc đối thần võ hoàng triều hận ý là phi thường lớn, nhất là bọn hắn những này tướng sĩ. Năm đó Tuyên Uy hầu giết vào Thiên Mông quốc nội địa, không biết diệt nhiều ít bộ lạc, chu diệt nhiều ít bách tính cùng tướng sĩ, thậm chí cướp đi trong lòng bọn họ tín ngưỡng kim đao. Những này trên thảo nguyên hắn tử, trong lòng một mực kìm nén một mạch đâu. Rảnh rỗi những ký ức kia tự nhiên là xông lên đầu, tự nhiên mong muốn thật tốt trả thù một chút. Lãnh ngoại, bọn hắn cũng đều là có cần. Thần võ hoàng triều nữ tử, thân kiểu thể nhu, da thịt trắng nõn, ai không muốn cắn một cái? Đối với loại chuyện này, trong lòng Quách Tĩnh là khinh thường, nhưng là cũng không dễ chịu nhiều đốt thúc, để tránh đả kích sĩ khí, thậm chí lung lay quân tâm. Kế tiếp, hắn nhưng là muốn cùng Vương Vũ quyết chiến, hắn cần những binh lính này. Tĩnh ca ca, Hoàng Dung lung lay cánh tay của Quách Tĩnh, vung lên tiểu đến. Tốt ta, ta sẽ truyền xuống mệnh lệnh, để bọn hắn tận lực quấy rối Quách Tĩnh. Quách Tĩnh bất đắc dĩ, đành phải bằng lòng. Trong lòng chẳng những không có tức giận Hoàng Dung, ngược lại càng thêm yêu thích nàng. Đây mới là người hắn thích a. Nếu là Hoàng Dung là lãnh khốc vô tình, hắn ngược lại sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Vào đêm, Thiên Uy thành cửa thành mở ra. Hắc giáp tinh kỵ cấp tốc vào ra. Thế trận xung phong. Theo dẫn đầu tướng quân ra lệnh một tiếng, đại quân cấp tốc hình thành trận hình công kích, vọt thẳng vào Thiên Mông quốc trong đại doanh. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, ngựa tê minh thanh, còn có người tiếng kêu thảm thiết, loạn thành một đoàn. Làm sao có thể chứ? Thiên Mông quốc các tướng lĩnh đều là đầu óc mơ hồ. Lúc nào thời điểm, thần võ hoàng triều ngựa nhanh như vậy? Phải biết, vì phòng ngừa cướp trại, bọn hắn thật là thiết trí nhiều chỗ chạm gác ngầm. Nhưng mà bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, làm chạm gác ngầm phát ra tin tức sau, bọn hắn cơ hồ đều đã xông tới. Lãnh ngoại, bọn hắn sức chiến đấu vì sao như thế cường hãn? Cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ta. Là vương gia quân tinh nhuệ, là vương gia quân tinh nhuệ. Vô địch hầu giết tới rồi, Hiên Viên kiếm chủ đánh tới rồi. Chơi ạ, đây là hắc giáp tinh kỵ, mau trốn a. Trong đại doanh, thanh âm hoảng sợ liên tục không ngừng. Đúng vậy, bọn hắn nhận ra chi quân đội này, hắc giáp tinh kỵ. Tàng Kim Tiên Uy hầu chính là xuất linh hắc giáp tinh kỵ, xông vào bọn hắn Thiên Mông quốc nội địa, trắng trợn tàn sát. Đây đối với bọn hắn mà nói là ác ngộng đồng dạng tồn tại. Trong lúc nhất thời, vốn là bị đánh trở tay không kịp Thiên Mông quốc binh sĩ, sĩ khí càng thêm sa sút. Hắc giáp tinh kỵ, cường hãn vô địch, tại trong đại doanh tung hành, cơ hội như vào chỗ không người. Đây là một trận máu tanh đồ sát. Đại chiến kéo dài 4 canh giờ, Thiên Mông quốc đại quân rốt cục không chống nổi, lựa chọn bại trốn. Nhưng mà ngựa của bọn hắn lại thế nào chạy qua ngồi cưỡi cực phẩm long lân mã hắc giáp tinh kỵ. Vương Vũ đại quân, một đường truy sát, mang theo vô địch chi uy, giống như một chi mũi tên, một đầu hướng Thiên Mông quốc nội địa đâm đi vào. Đúng vậy, Vương Vũ cũng không có trước tiên đi cùng Quách Tĩnh hội chiến, mà là giết tiến vào trong Thiên Mông quốc. Thần võ hoàng triều, trên đại điện, nữ đế đang cùng chư thần thương lượng quốc sự. Báo, Thiên Uy thành đại thắng. Thiên Uy thành đại thắng. Bẩm báo bệ hạ, vô địch hầu đến Thiên Uy thành sau, tự mình dẫn hắc giáp tinh kỵ, dạ tử, đột kích ban đêm, Thiên Mông quân. Trước hết giết 3 vạn, Thiên Mông quân bại lui, vô địch hầu một đường truy kích, trên đường lại giết 3 vạn. Truy đến bộ lạc, đánh giết cuối cùng 2 vạn Thiên Mông tinh nhuệ, san bằng bộ lạc, đem bộ lạc san thành bình địa. Lần này chiến dịch, tổng cộng diệt địch 15 vạn, trong đó binh sĩ 10 vạn, bộ tộc 5 vạn, thu được đại lượng ngựa dây bò. Cũng nghi cách cứu viện ra bị bắt đi thần võ bách tính tốt. Mà lấy nữ đế lòng dạ, nghe được như thế tin chiến thắng, cũng không khỏi hô to một cái chữ tốt. Mà ngựa ra sau thiên đại cười. Trong triều chúng thần, cũng là thích thú quá đỗi. Vương Vũ lần này xuất binh, mặc dù mang theo vương gia quân tinh nhuệ nhất 3 vạn tinh binh, còn lại vương gia quân cũng tại tập kết bên trong, nhưng là bọn hắn vẫn là vô cùng lo lắng. Dù sao đối thủ của hắn là cái kia Quách Tĩnh. Quách Tĩnh trong khoảng thời gian này có thể nói là thế như trẻ tre. Hắn tiến đánh thành, lực lượng phòng ngự, nhưng là muốn vượt qua Thiên Uy thành. Hơn nữa đóng giữ nơi đó thủ thành đại tướng chính là một đại danh tướng, nhưng mà vẫn là bị hắn nhẹ nhõm đánh xuống. Một đường thế như trẻ tre, hiện ra vô địch chi tư. Trong lòng bọn họ một mực lo lắng, nếu là Vương Vũ thua với Quách Tĩnh lời nói, nên làm cái gì? Một khi Vương Vũ bại, vậy thì đồng nghĩa với là tín ngưỡng sụp đổ a, mà lại là song trọng sụp đổ, này sẽ đả kích thật lớn thần võ đại quân sĩ khí. Đến lúc đó bọn hắn các nơi chiến cuộc sẽ phi thường bất lợi, thậm chí khả năng toàn tuyến sập bàn. Đến lúc đó, vấn đề nhưng lớn lắm. Lại không nghĩ rằng, Vương Vũ cũng không có lựa chọn đi đối phó đã đánh vào trong thần vũ cảnh Quách Tĩnh, mà là đi Thiên Uy thành, lấy xét đánh không kịp che thai chi thế, đem nơi đó cùng một đội ngũ chém giết, thậm chí còn đánh vào Thiên Mông quốc nội địa. Một trận chiến này, đánh cho thực sự quá đẹp. Cho dù là Tuyên Uy hầu tại thế, chỉ sợ cũng liền cái này tạo hình. Trận này thắng trận lớn, đối với hiện tại thần võ hoàng triều mà nói, quá kịp thời. Nhất là một trận chiến này, vẫn là Vương Vũ cái này Tuyên Uy hầu người thừa kế, Hiên Viên kiếm chủ trô đánh xuống. Cái này tất nhiên có thể trình độ lớn nhất cổ vũ thần võ tướng sĩ sĩ khí. Vô địch hầu giờ phút này, người ở chỗ nào? Nữ đế rất nhanh liền bình phục tâm tình, nhẹ giọng hỏi. Bẩm bệ hạ, vô địch hầu giờ phút này đang xuất linh hắc giáp tinh kỵ, công kích Thiên Mông quốc từng cái bộ tộc, muốn đem bọn hắn đối với chúng ta tạo thành tổn thương, gấp 10 còn cho bọn hắn. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, phạm ta thần võ người, xa đâu cũng giết. Tốt. Nữ đế lần nữa nói một cái chữ tốt, tốt một cái phạm ta thần võ người, xa đâu cũng giết. Là thời điểm để bọn hắn nhớ lại, ta thần võ hoàng triều đáng sợ. Nữ đế tâm tình lúc này tốt tới cực điểm. Trận này thắng trận lớn, đối với thần võ hoàng triều mà nói vô cùng trọng yếu, đối với nàng mà nói liền càng thêm trọng yếu. Trong khoảng thời gian này, nàng tiếp nhận rất nhiều. Nàng Vũ Nhi quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Vương Vũ đại thắng tin tức cấp tốc truyền ra, thần võ hoàng triều các tướng sĩ cả đám đều cùng như điên cuồng, dường như tìm tới chủ tâm cốt. Bọn hắn cảm giác cái kia Tuyên Uy hầu đã trở về, nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi trên chiến trường chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa. Có địa phương thậm chí cũng bắt đầu chuyển thủ làm công. Thần võ hoàng triều đa số binh sĩ, nhất là những cái kia biên cảnh binh sĩ, đều là tương đối mê mang. Cho tới nay, bọn hắn đều là vì cơ gia mà chiến, bọn hắn hướng cơ gia, hướng hiên viên hoàng đế hiệu trung. Nữ đế xoán bị, để bọn hắn đã mất đi phương hướng. Bọn hắn một lần không biết mình đang vì ai mà chiến. Tăng thêm các phương diện nhân tố, dẫn đến bọn hắn sĩ khí cực độ sa sút. Thậm chí rất nhiều tướng lĩnh đều là dạng này. Hiện tại Vương Vũ đứng dậy, thân phận của hắn quá đặc thù. Tức là chiến thần Tuyên Uy hầu người nối nghiệp, lại là hiên viên kiếm chủ. Lựa chọn của hắn chính là lựa chọn của bọn hắn. Chiến. Phạm ta thần võ người, xa đâu cũng giết. Cái này chính chữ, dường như mang theo một loại nào đó ma lực, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời, cái này cũng đốt lên một chút cáo bệnh ở nhà tướng lĩnh đấu trí, kích phát bọn hắn thực chất bên trong huyết tính. Một số người nhao nhao xin đi giết giặc, muốn dẫn binh lao tới chiến trường, bình định quân địch. Thần võ hoàng triều dân chúng liền càng thêm kích động. Nguyên một đám vừa múa vừa hát, vẹn vẹn thắng một trận, liền hoàn toàn thành trừ trên thần võ hoàng triều chống không vẻ lo lắng. Nhưng cái này cường đại hoàng triều lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Mà tới tương phản là còn lại chư quốc, nhất là Thiên Mông quốc. Chẳng ai ngờ rằng Vương Vũ vậy mà lại giả thoáng một thường, tới Dương Đông kích Tây, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp không nói, còn giết tiến vào bọn hắn nội địa, một đường công thành nổ trại. Có thể giết bọn hắn không ít người a. Hiện tại bọn hắn tinh nhuệ kỵ binh phần lớn đều ở bên ngoài, cường hãn quyết tính cũng không ở trong nước. Ai đến ngăn cản Vương Vũ đâu? Kỳ thật nếu như bình thường tới nói lời nói, Vương Vũ hắc giáp tinh kỵ mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không đến nỗi đạt tới loại tình trạng này. Dù sao Thiên Mông quốc thật là trên lưng ngựa quốc gia, bọn hắn kỵ binh là có tiếng cường đại. Thằng Kim được vinh dự thiên hạ đệ nhất cưới. Chỉ là Thiên Mông quốc quốc chủ đem tinh nhuệ nhất kỵ binh đều cho Quách Tĩnh, chuẩn bị nhường hắn đi cùng Vương Vũ cứng đối cứng. Điều này sẽ đưa đến cái khác hai đường nhân mã yếu nhược. Trong khoảng thời gian này, hắn còn tập kết 10 vạn tinh binh đi trợ giúp Quách Tĩnh, lại dẫn đến các bộ lạc phòng thủ tương đối yếu kém, bị Vương Vũ đánh cho thảm như vậy. Gián tiếp thành tiểu Vương Vũ vô địch uy danh. Chương 530, Thiên Được quốc kế hoạch chương 530, Thiên Được quốc kế hoạch. Suối Vân Thành đang chỉ huy bố phòng, Quách Tĩnh nhận được tin tức sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó con mắt trợn tròn, toàn bộ đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tình huống như thế nào? Hắn bên này điều tập tinh binh, các loại đồ quân nhu, làm đủ chuẩn bị, mong muốn cùng Vương Vũ quyết nhất tử chiến, làm một bố lớn tới. Kết quả Vương Vũ vậy mà trực tiếp không chơi, quay đầu đi trộm nhà hắn. Cái này làm cái gì biết? Quách Tĩnh đứng ở nơi đó, có một loại một kích toàn lực, đánh hụt cảm giác. Hắn trong gió lộn xộn. Tĩnh ca ca. Một bên Hoàng Dung có chút bận tâm đẩy hắn. Hô, Quách Tĩnh thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt một lần nữa biến sắc bén. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng xuất động, tiếp tục công thành nổ trại, hắn không phải ưa thích giết sao? Vậy ta liền cùng hắn so với ai khác giết đến nhanh. Một cỗ sắc bén sắc khí từ trên người Quách Tĩnh bộc phát ra. Hắn mặc dù có một quả nhân hậu chi tâm, nhưng lại cũng không phải thánh mẫu, hắn là một gã tướng quân. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu đạo lý, hắn vẫn là biết. Đồng thời, hắn cũng là trên thảo nguyên lớn lên hải tử, thực chất bên trong có lang tính. Tập kết bộ đội, ta muốn xuất binh Cố Thành. Tĩnh ca ca. Cố Thành thật là một tòa cỡ lớn thành trì, lại dễ thủ khó công. Quách Tĩnh lựa chọn tại Suối Vân Thành trú quân, tạo dựng công sự phòng ngự, đồng thời điều binh khiển tướng. Không chỉ là vì ứng đối Vương Vũ, đồng thời cũng là cảm thấy cầm xuống Cố Thành độ khó quá lớn. Hiện tại viện quân còn chưa tới, tại Vương Vũ kích thích hạ, Quách Tĩnh tùy tiện xuất binh đi tiến đánh Cố Thành. Đây là phi thường nguy hiểm. Dung Nhi không cần nhiều lời, Vương gia quân tinh nhuệ cũng không ở chỗ này. Vương Vũ lựa chọn Thiên Uy Thành đường dây này, thần võ hoàng triều phụ cận binh lực, chỉ sợ cũng bị rút mất đi qua. Mong muốn đánh xuống Cố Thành cũng không khó. Vương Vũ mở ra lối riêng, mong muốn bức ta hồi viên, ta nhẹ nhàng không trở về biệt binh. Ta Thiên Mông chính là trên lưng ngựa quốc gia, nắm giữ rộng lớn đại thảo nguyên, hắn muốn tìm được từng cái bộ tộc cũng không phải là chuyện dễ. Nói đến đây, Quách Tĩnh khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, giết tới cuối cùng, đến cùng ai chịu không được. Ai Hoàng Dung bất đắc dĩ thở dài một hơi, không tiếp tục thuyết phục. Ngày kế tiếp, Suối Vân Thành cửa thành mở ra. Quách Tĩnh tự mình dẫn đại quân xuất chiến, ngày đêm mưu tập, thẳng đến Cố Thành mà đi. Mà ở Cố Thành, một mực mọi việc đều thuận lợi Quách Tĩnh, lần thứ nhất gặp khó. Cùng Cố Thành quân coi giữ đại chiến ba thiên tam đêm, vẫn không có cầm xuống Cố Thành, ngược lại tổn thất một vạn binh mã. Cố Thành thủ tướng chính là có không phá hàng rào danh xưng danh tướng Chu Thương, cực thiện phòng thủ, tăng thêm lúc này thần võ hoàng triều sĩ khí đại trấn, Quách Tĩnh tại cỡ lớn công thành khí cụ cũng không đến điều kiện tiên quyết, mong muốn đánh hạ Cố Thành, cơ hội là không thể nào. Tỉnh táo lại Quách Tĩnh, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lui về Suối Vân Thành. Vô địch hầu quả nhiên thần cơ diệu toán, nhường lão hủ đội phục a. Không hổ là Tuyên Uy hầu nhi tử, không hổ là hiên viên kiếm chủ. Trên tường thành, Chu Thương nhìn xem rút lui Quách Tĩnh đại quân, không khỏi cười ha ha lên. Đúng vậy, Quách Tĩnh lần này xuất binh, tại Vương Vũ trong dự liệu. Hắn đoán chắc Quách Tĩnh lại bởi vì phẫn nộ, mong muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Đồng thời, Thiên Mông quốc, thậm chí cái khác các quốc gia, cũng gấp cần thắng một trận, tới áp chế hắn một trận chiến này mang đến hiệu quả. Vương Vũ phán đoán, Quách Tĩnh nhất định sẽ tiến hành thiểm kích chiến. Sự thật như là Vương Vũ dự đoán như thế, Quách Tĩnh cơ hồ là dựa theo hắn thiết lập tốt lộ tuyến tại đi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Vương Vũ thật có như vậy thần. Chỉ có thể nói, Vương Vũ hiểu rất rõ Quách Tĩnh. Đối với nhân tính nắm chắc, cực độ đúng chỗ. Đang đuổi trên đường trở về, thận trọng Vương Vũ liền mưu đồ bệnh tốt tất cả. Chế định khổng lồ mà phức tạp kế hoạch. Một trận chiến này, bị Vương Vũ định nghĩa vì trở thành tên chi chiến. Hắn muốn mượn từ lần này bình loạn, hoàn toàn khai hỏa tên tuổi của mình. Một lần hành động đặt vững hắn vô địch uy danh, tại bách tính trong suy nghĩ, in dấu xuống thật sâu là cấn. Dù sao cái này thần võ hoàng triều mới là hắn căn cơ, là hắn lớn nhất lực lượng chỗ. Đồng thời, hắn cũng phải vì nữ đế vững chắc đế vị. Quách Tĩnh chiến bại, lui giữ suối tin tức về Vân Thành, cũng cắm lên cánh, cấp tốc chuyển khắp các nơi. Cái này lại một lần nữa cổ vũ thần võ hoàng triều chúng tướng sĩ sĩ khí, đồng thời cũng lại một lần nữa đả kích quân địch khí thế. Liên một đường thế như trẻ tre, thống linh thiên mông quốc tinh nhuệ Quách Tĩnh đều bị thất bại. Hơn nữa đối thủ của hắn còn không phải Vương Vũ. Cái này không thể không nói thần võ hoàng triều sừng sững đại lục vô số năm, đó cũng không phải không có lý do. Trước đó tuyên uy hầu phong mang quá mức chói mắt, đến mức cái khác tướng lãnh ưu tú cũng không phải là như vậy nổi danh. Không sai, thần võ hoàng triều truyền thừa vô tận tuế nguyệt, có quá nhiều quân vũ thế gia, làm sao có thể không có một chút tướng lãnh ưu tú đâu. Thừa dịp cái này tình thế, từng cái tướng lĩnh xuất quân trợ giúp từng cái tiền tuyến, thắng lợi thiên bình, bắt đầu hướng thần võ hoàng triều một phương nghiêng về. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Vương Vũ đánh vào Thiên Mông quốc đại thảo nguyên, đã trọn vẹn 2 tháng thời gian. Hắn tại Thiên Mông quốc cảnh nội, mạnh mẽ đâm tới, đạp bằng 11 bộ lạc. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, chó gà không tha. Cái này khiến Thiên Mông quốc dân chúng lại một lần nữa hồi tưởng lại đã từng ác mộng đồng dạng ký ức. Giống nhau hắc giáp tinh kỵ, giống nhau thiếu niên anh kiệt, ngay cả hình dạng cũng có 3 phần tương tự. Cái này là hắn trở về rồi sao? Vương Vũ tại đi tới tầng kim phụ thân hắn đi đường, làm được muốn so phụ thân của bọn hắn, còn muốn hoàn toàn được nhiều. Chẳng những đem tìm tới bộ tộc toàn bộ chém giết hầu như không còn, còn đem đầu lâu của bọn hắn treo móc ở dưới hông ngựa phía trên, dùng cái này để kích thích Thiên Mông người phẫn nộ cùng cừu hận, để bọn hắn chủ động tới tìm chính mình chiến đấu. Hắn thậm chí đem một chút người sống đặt ở ngựa sau kéo đi. Không thể không nói, đây là phi thường có hiệu quả. Một chút chạy trốn Thiên Mông người, nhao nhao xông về đến liều mạng với hắn, mà những người này đều không ngoại lệ, đều bị Vương Vũ đại quân vô tình chém giết. Thiên Mông quốc, quốc chủ đại tướng Thiên Mông quốc quốc chủ sắc mặt tâm trầm, còn lại chư tướng trong mắt cũng là hàn mang lấp lóe. Bất quá bọn hắn trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi, thậm chí khỏe miệng thỉnh thoảng còn lộ ra một vệt cười lạnh. Nhìn xem trước mặt địa đồ, Thiên Mông quốc quốc chủ Hàn Thanh nói rằng, cái này Vương Vũ gần nhất trong khoảng thời gian này giết đến thật gắng gượng qua nghiện. Ha ha, hắn hiện tại nhất định rất đắc ý, bất quá rất nhanh hắn liền đắc ý không nổi. Một gã tướng lĩnh cười lạnh nói, kế hoạch này bản lai là vì cha hắn viên uy hầu chế định, cha nợ con trả, dùng tại trên người hắn cũng coi là nhân quả báo ứng. Hắc giáp tinh kỵ một mực là chúng ta trong lòng Thiên Mông quốc đau nhức, là chúng ta Thiên Mông quốc đại uy hiếp. Bây giờ đem một lần hành động tiêu diệt thần võ hoàng triều trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào tổ kiến ra cường đại như thế một chi kỵ binh. Thuận tiện cũng sẽ cái kia Vương Vũ giết, cái này tất nhiên sẽ nhường thần võ hoàng triều sĩ khí đại giảm, thậm chí khả năng thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cái này Vương Vũ vậy mà mong muốn bắt chước phụ thân của hắn tại Thiên Mông quốc giết một cái bảy vào bảy ra, thật coi chúng ta là bọn hắn vương gia thịt trên tất sao? Cười đến cuối cùng người mới là cười đến tốt nhất, vương gia nên trả nợ. Đám người ngươi một lời, ta một câu, vậy mà nói ra một cái âm mưu to lớn. Đúng vậy, bọn hắn nhằm vào Vương Vũ làm một cái bẫy, hoặc là nói cục này là vì trước đó Tuyên Uy hầu chuẩn bị. Năm đó Tuyên Uy hầu khắp nơi Thiên Mông quốc giết đến bảy vào bảy ra, là trong lòng Thiên Mông quốc đau nhức, cũng là bọn hắn sỉ nhục lớn nhất. Vương gia tinh kỵ đáng sợ, cũng làm cho bọn hắn thật sâu kiêng kỵ. Cho nên những năm gần đây, Thiên Mông quốc một mực tại chuẩn bị đối phó, tiêu diệt Vương gia quân phương pháp xử lý. Tại Vương Vũ đại quân xâm nhập Thiên Mông quốc cảnh nội lúc, kế hoạch này liền khởi động. Một dòng sông nhỏ bên cạnh, xây dựng lên một đỉnh lều vải. Một lá cờ đón gió tung bay, trên đó viết một cái to lớn chữ Vương. Đây là Vương gia quân quân kỳ. Chi đội ngũ này chính là Vương Vũ xuất lĩnh Vương gia quân. Xe ngựa màu vàng nóng bên trong, Vương Vũ tại hắn 3 phòng ngủ 1 phòng khách bên trong, an tinh xào đồ ăn. A Tuyết, Thủy Ngọc Tú, Hoàng Giao, tam nữ đều ở bên cạnh hắn. Lần này Vương Vũ xuất trình, mang tới các nàng. Có hoàng kim chiến xa, rất nhiều vấn đề đều hoàn mỹ giải quyết. Thế nào thị kiếm, có tâm sự nhi? Vương Vũ thấy Thủy Ngọc Tú có chút không yên lòng, tùy ý hỏi. Trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, không yên lòng hẳn là Hoàng Giao mới đúng. Con hàng này chẳng lẽ đến đại di mụ? Chủ nhân, ta chính là cảm thấy chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm a? Hành quân đánh trận, không phải hẳn là cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ sao? Thủy Ngọc Tú lấy hết dũng khí, nói rằng, trong khoảng thời gian này Vương Vũ ăn ở đều tại hoàng kim trong xe ngựa. Loại này tương phản, quá mức mãnh liệt. Lại Vương Vũ bình thường đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đừng nói binh lính, cùng một chút tướng lĩnh đều không có quá nhiều giao lưu. Thủy Ngọc Tú cảm thấy, cái này bất lợi cho quân tâm. Phần lớn tướng quân hành quân đánh trận đều là cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, kết thành một khối. Dạng này có thể thành lập cường lực tình cảm mối quan hệ, dạng này đoàn đội, lực ngưng tụ là mạnh nhất. Quách Tĩnh ở phương diện này liền làm cực kỳ tốt, thậm chí rất nhiều ưu tú tướng quân đều là làm như thế. Ha ha, Vương Vũ cười ha ha, giải thích nói, mang binh run rẩy, cùng binh sĩ kết thành một khối, chỉ có thể đánh mất quyền ủy của mình. Ta muốn là một chi kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, mà không phải một đám binh sĩ huynh đệ. Bọn hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta liền có thể, khác nhau đãi ngộ, chính là muốn cùng bọn hắn nghiêm cách phân chia ra đến, dựng nên uy tín của mình. Đồng thời dạng này cũng biết khích lệ bọn hắn, mong muốn thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ, mong muốn hưởng thụ giống như ta đãi ngộ, vậy thì trên chiến trường giết địch là công, dùng năng lực của mình đến nói chuyện. Hành quân đại chiến, quân kỷ trọng yếu nhất, công tất nhiên thưởng, quả tất nhiên phạt. Đây mới là một cái tướng quân cơ bản tố dưỡng. Vương Vũ một phen, nói đến Thủy Ngọc Tú càng thêm một bước. Hoàng Giao thì là làm suy nghĩ sâu xa chạm. Nàng xem như Quách Tĩnh Thiên mệnh nữ chính, cũng là có rất mạnh quân sự năng lực. Đồng thời học Hải Vô Nhai thư tịch bên trong, cũng ghi chép từng trận chiến dịch. Nàng là làm tiểu thuyết nhìn. Tử tế suy nghĩ, nàng cảm thấy Vương Vũ nói đúng vô cùng yếu đạo lý. Một chi đội ngũ, lực ngưng tụ kiên cố không sai rất tốt, các binh sĩ hiểu ý cam tình nguyện làm chủ soái bán mạng, đào binh gì gì đó, cơ bản sẽ không xuất hiện. Không sai, nếu là nắm giữ Vương Vũ ưu tú như vậy thống soái, các binh sĩ có thể làm kỷ luật nghiêm minh, lại thêm loại này so sánh rõ ràng, kích phát bọn hắn đấu trí. Đó cũng là đánh đầu thằng đó. Có một câu nói rất hay, không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải tốt binh sĩ. Thử hỏi, nếu như một cái tướng quân đãi ngộ, cùng binh sĩ là giống nhau. Như vậy binh sĩ vì sao còn muốn đi làm tướng quân đâu? Mà hiện thực cũng là như thế, Vương Vũ trong khoảng thời gian này lấy mình, đánh đầu thằng đó. Tất nhiên hắc giáp tinh kỵ chiến lược vô song, nhưng là nếu là không có một cái tốt tướng lĩnh, cũng không có khả năng phát huy ra bọn hắn lực lượng. Đánh ra từng tràng kinh người như thế chiến tích. Giao giao, ngươi định vị một chút phương hướng, ngày mai chúng ta thì rời đi nơi này, hồi Viên Thần Võ Hoàng Triều. Vương Vũ đống nhiên tới một câu như vậy. Thùy Ngọc Tú, Hoàng Giao, A Tuyết, A Bà. Các nàng biểu thị không thể lý giải, hiện tại các tướng sĩ sĩ khí đang thịnh, Thiên Mông Quốc bị đánh đến không có chút nào sức hoàn thủ. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ không chống nổi. Mà Thần Võ Hoàng Triều bên kia đã ổn định chiến cuộc, cũng không cần Vương Vũ hồi biên. Chỉ cần Vương Vũ lại tiếp tục náo xuống dưới, bọn hắn tất nhiên sẽ cầu hòa. Đến lúc đó Thiên Mông Quốc cái này một khối nguy cơ tự giải. Vương Vũ ở thời điểm này lựa chọn rút lui, để cho người ta thực sự xem không hiểu a. Nhỏ hầu ra là có chuyện gì gấp phải xử lý sao? Hoàng Giao có chút kỳ quái hỏi. Dù cho nàng thông minh tuyệt đỉnh, cũng không thể lý giải Vương Vũ mê chi thao tác. Thế thì không có, chỉ là ta cảm thấy không sai biệt lắm. Vương Vũ uống một ngụm rượu, từ tốn nói, mọi thứ hang quá hóa dở, vật cực tất phản, mục đích đã đạt đến, không cần thiết cùng bọn hắn hao tổn, lãnh ngoại ta cảm giác có chút không tốt. Trong khoảng thời gian này, ta một mực có một loại cảm giác, từ nơi sâu xa dường như có một cái tay tại dẫn dắt đến ta. Loại này bị điều khiển cảm giác rất không thoải mái, cái này trên đại thảo nguyên vẫn là vô cùng nguy hiểm. Các tướng sĩ cũng mệt mỏi, cần tu chỉnh. Hoàng Giao chờ nữ, nháy một chút ánh mắt. Hàng quá hóa dở, vật cực tất phản. Khá lắm, ngươi cái này đoạn thời gian làm còn chưa đủ hoàn toàn sao? Vương Vũ đủ loại việc ác, liền các nàng xem đều có một loại mong muốn vì dân trừ hại ý nghĩ. Hiện tại hắn lại có mặt chạy đến nói lời này. May hắn là Vương Vũ, nếu là đổi thành người khác, các nàng miệng rộng đã quất lên. Mặt của ngươi thế nào bịa đặt lớn như vậy? Lãnh ngoại còn có một chút vô cùng kỳ quái, mặc dù Thiên Mông Quốc lần này tiến đánh ta Thần Võ Hoàng Triều, xuất động không ít tinh binh, nhưng là bọn hắn trong nước cũng không đến nỗi như thế yếu đuối, phải biết chúng ta không có tận lực che giấu mình hành tung, nhưng là ta lại không có gặp được một lần ra dáng chặn đánh, thậm chí chưa bao giờ gặp đại quy mô Thiên Mông đại quân, đây là phi thường kỳ quái. Vương Vũ lại bổ sung một chút, xác thực vô cùng kỳ quái, Thiên Mông Quốc cũng không về phần như thế yếu đất mới là. Đại Thảo Nguyên dù sao cũng là bọn hắn sân nhà, không chịu được như thế một kích, có chút không phù hợp lẽ thường. Hoàng Giao trở nữ âm thầm gật đầu, cho nên vẫn là thấy tốt thì lấy à, ngược lại đổi đạt tới mục đích đều đã đạt đến, không cần thiết lại có dây dưa tiếp. Vương Vũ duỗi một cái to lớn lưng mỏi, ôm A Tuyết trở về phòng, chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc về sau, ngày mai lên đường trở về. Về sau chính là cùng Quách Tĩnh đánh một trận, Quách Tĩnh mới là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Nếu như giết Quách Tĩnh, đạt được hắn bản nguyên chi lực, còn có Long Thần Chiến Giáp lời nói, hắn cảm thấy mình tích lũy cơ bản liền hoàn mỹ, có thể nếm thử đột phá thuế phàm cảnh. Từ đây, hắn dù cho đối mặt đại tôn giả cảnh cường giả, cũng không giả. Chương 531, túi trận chương 531, túi trận giá 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 Vương Vũ đại quân di chuyển nhanh chóng bên trong. Đột nhiên đại lượng mũi tên, phô thiên cái địa bắn tới. Nâng Tuấn Vương Vũ khẽ quát một tiếng. Các binh sĩ nâng lên tay trái, phía trên có một cái nho nhỏ khiên tròn, linh lực chăm chú trong đó, lẫn nhau tương liên. Một cái to lớn khí thuẫn xuất hiện tại bọn hắn trên không. Mưa tên bị toàn bộ ngăn lại, không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Là thuật ngụy trang. Bên người Vương Vũ một gã hắc giáp tinh kỵ tướng lĩnh, bẩm báo nói, thuật ngụy trang là trên chiến trường thường dùng, tại đại thảo nguyên liền càng thêm cảnh tượng. Có vật lý loại, cũng có pháp thuật loại. Pháp thuật loại chính là một chút thực cảnh huyễn trận loại hình đồ vật. Mà vật lý loại, đây là cùng loại với trang phục lì, ngụy trang mạng loại hình đồ vật. Dù cho mượn nhờ không trung điều tra, cũng rất khó phát hiện. Giết, giết, giết. Trên sườn núi xuất hiện đại lượng Thiên Mông Quốc kỵ binh, kéo dài không dứt, một cái vậy mà không nhìn thấy bờ. Đây là bị mai phục sao? Loại địa hình này là bất lợi cho bọn hắn công kích. Quay lại đầu ngựa, tiền đội biến hậu đội, rút lui. Vương Vũ trước tiên hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Những người kia mặc dù thật đánh nhau, hắn cũng có lòng tin tiêu diệt, nhưng là địa hình đối bọn hắn quá bất lợi, hơn nữa cũng không biết đối phương bố trí nhiều ít công sự phòng ngự, trực tiếp đánh lời nói sẽ có thương vong không nhỏ. Hắc giáp tinh kỵ mỗi một cái đều vô cùng chân quý, không thể lấy loại phương thức này hao tổn, cho nên Vương Vũ lựa chọn chiến lược tính rút lui. Dưới háng của bọn hắn là cực phẩm long lân mã, tốc độ cực nhanh, đối diện quân địch cũng không dám truy kích, lo lắng Vương Vũ quay đầu phản sát, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Vương Vũ ngự kiếm xông vào chân trời, mượn nhờ ưng nhãn nhìn một chút đối diện bố cục. Một giọt mồ hôi lạnh theo hắn thái dương trượt xuống. Khá lắm, đối phương chuẩn bị đầy đủ vô cùng, tu trúc rất nhiều cỡ lớn công sự phòng ngự, các loại phòng ngự khí giới cũng là đầy đủ mọi thứ. Bản lai hắn còn dự định giết một cái hồi mã thương đâu, hiện tại hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Gia tốc, vứt bỏ những người này. Vương Vũ ra lệnh một tiếng, quân đội lần nữa gia tốc, hoàn toàn thoát khỏi những người kia sau, hắn lựa chọn theo một phương hướng khác, trở về Thần Võ Hoàng Triều. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn lại một lần gặp trận đánh. Giống nhau phối phương, giống nhau xáo lộ. Hắn lại một lần nữa lựa chọn rút lui. Lúc này đừng nói là Vương Vũ, liền xem như Hắc Giáp tinh kỵ, cũng cảm giác được không được bình thường. Bọn hắn lâu dài chinh chiến, thấy nhiều lắm. Thiếu chủ, chúng ta dường như tiến vào một cái túi trong trận. Đại quân ngừng đến, một gã tướng lĩnh cưỡi ngựa đi vào bên người Vương Vũ, nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, chỉ sợ là. Vương Vũ gật đầu, nhíu chặt lông mày. Tướng quân sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. Vương Vũ mặc dù năng chinh thiện chiến, nhưng là cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Hắn cũng không có đánh qua nhiều ít cẩm, kinh nghiệm quá ít. Một đường quét ngang phía dưới, không có chú ý, vậy mà đem bọn hắn dẫn tới túi trong trận. Đương nhiên, cái này cũng không thể chỉ trách Vương Vũ, lãnh ngoại, bọn hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao bọn hắn là Hắc Giáp tinh kỵ, chiến lực vô song, chỉ cần bằng lòng nỗ lực một chút đền bù, vẫn là có thể phá vòng đây. Vương Vũ tay vừa lột, một chương bản đồ địa hình xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là ngày xưa Tuyên Uy hầu trình chiến thiên mông lúc, thuận tiện vẽ. Vương Vũ ở phía trên tìm được vị trí của mình, lại bắt đầu nghiên cứu còn lại địa hình. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, lựa chọn một vị trí. Nơi này có thể đi qua. Nơi đây là Mê Vụ Đại Sâm Lâm, bên trong quanh năm mê vụ dày đặc, tiến vào sau vô cùng dễ dàng mất phương hướng. Nghe nói bên trong Tàng Kim là Thiên Mông quốc rất nhiều quốc chủ mai cốt chi địa, còn có một chỗ thánh miếu tồn tại. Năm đó chúa công mang bọn ta đi ngang qua nơi đây, đã từng phái người đi vào thăm dò qua, bất quá cuối cùng không có lựa chọn đi vào. Tướng Linh nói, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn nhìn về phía Vương Vũ, thiếu chủ, ngài là muốn ân. Cái này Đại Sâm Lâm phi thường to lớn, sau khi tiến vào, nếu như bọn hắn không theo vào tới, vậy cái này túi trận liền rách. Chúng ta có thể tùy tiện tìm một chỗ phá vây, nếu như bọn hắn tiến đến lời nói, như vậy mượn nhờ có lợi địa hình, chúng ta có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn. Vương Vũ khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Thiếu chủ anh minh. Tướng lĩnh đối với Vương Vũ ốc quyền biểu thị bội phục. Chỉ là nhìn thoáng qua bản đồ địa hình, liền nghĩ đến như thế diệu pháp, không hổ là Tuyên Uy hầu người thừa kế. Vương Vũ nắm giữ kỳ dị đồng thuật, bọn họ đây cũng là biết đến. Hoàng Giao cũng là trận pháp cao thủ, giỏi thay đổi phương vị. Mê Vụ Đại Sâm Lâm đối với người khác mà nói có chút nguy hiểm, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng không có cái gì. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải muốn thăm dò Mê Vụ Đại Sâm Lâm, chỉ là nhường làm một điểm hộ, tìm một cái phương hướng tiến hành phá vây là được. Là chương này bản đồ địa hình vẽ tốt. Vương Vũ cười thu hồi bản đồ địa hình. Đây là phụ thân hắn lưu lại bà bối. Năm đó Tuyên Uy hầu đánh vào Thiên Nông, liền đã đang vì đó sau làm chuẩn bị. Đây là một đám sói người, bọn hắn là không thể nào an phận. Cho nên hắn hội chế chương này bản đồ địa hình, lấy thuận tiện đằng sau quân đội công phạt. Toàn quân gia tốc tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm. Theo Vương Vũ ra lệnh một tiếng, đại quân hướng phía Mê Vụ Đại Sâm Lâm buôn tập mà đi. Chỉ là bọn hắn không có chú ý chính là, ở trên không trung 10.000 mét bên trong, có ba cái hùng ứng chính cùng theo bọn hắn. Hùng ứng ánh mắt lóe ra u lam quang mang. Một chỗ phía trên gò núi, một cái nhắm một con mắt nam nhân mở mắt. Hắn quay người đối với một bên Thiên Mông quốc quốc chủ không mình hành lễ, khởi bẩm quốc chủ, Vương Vũ đại quân đã hướng Mê Vụ Đại Sâm Lâm phương hướng di động. Ha 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 ha. Thiên Mông quốc quốc chủ Hoàn Nhan Kim Cẩu nghe vậy, cười ha ha, nghĩ không ra tiểu tử này thông minh như vậy, vậy mà nhanh như vậy liền chọn tốt đường, cũng là bất đi chúng ta không ít phiền toái. Không thể không nói, cái này Vương Vũ đúng là người thông minh, đáng tiếc, thông minh bị thông minh lầm. Đúng vậy a. Như thế anh tài, liền phải bất lạc, nếu là hắn có thể sinh ở ta Thiên Mông, thật là tốt biết bao a. Cũng không tính đáng tiếc a. Dù sao kế hoạch này thật là ta nhóm hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, là Tuyên Uy hầu chuẩn bị. Chỉ tiếc Tuyên Uy hầu chết quá sớm, không có cho chúng ta cơ hội này. Vương Vũ có thể chết ở kế hoạch này phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của hắn. Hoàn Nhan Kim Cổ bên người tướng quân nhu sĩ đều là một trận cảm khái. Lần này đại chiến, từ Hoàn Nhan Kim Cổ tự mình chỉ huy. Thiên Mông quốc không giống với quốc gia khác, bọn hắn là trên lưng ngựa quốc gia. Quốc chủ cần nắm giữ cực cao quân sự năng lực tác chiến, dạng này mới có thể có tới các bộ tộc tán thành. Hoàn Nhan Kim Cổ vốn định thời cơ đến lúc đó, nhờ vào đó kế hoạch lừa giết Tuyên Uy hầu, từ đó nhất chiến thành danh, tranh giành Trung Nguyên. Chỉ tiếc, Tuyên Uy hầu chết. Bất quá cũng không tệ, Vương Vũ hiện tại thanh danh cũng không nhỏ. Lánh ngoại, trong lòng của hắn vẫn là hơi thở dài một hơi. Bởi vì mặc dù kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ, nhưng là Tuyên Uy hầu đã không thể dùng nhân loại để hình dung. Hắn không thể cam đoan có thể 100% lừa giết Tuyên Uy hầu. Hiện tại đối thủ đổi thành Vương Vũ, hắn liền tín tâm 10 phần. Mệnh lệnh tam quân, hết tốc độ tiến về phía trước, ta ngược lại muốn xem, đã mất đi Vương Vũ cái này trụ cột tinh thần, Thần Võ Hoàng Triều quân đội còn có thể hay không giống bây giờ lợi hại như vậy. Hoàn Nhan Kim Cổ khẽ miệng lộ ra một vệt cười lạnh, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn có hùng tâm tráng trí. Tam Lộ đại quân chỉ là tiên phong bộ đội mà thôi. Đợi đến hắn tiêu diệt Vương Vũ cùng hắn 3 vạn hắc giáp tinh kỵ về sau, hắn liền sẽ mang theo vô địch chi uy, đánh vào trong thần vũ cảnh, cắt cứ Thần Võ Hoàng Triều lãnh thổ. Chờ đại thời đại giáng lâm, Thần Võ Hoàng Triều yếu đuối, tại từng bước xâm chiếm. Hắn mong muốn khai sáng một cái thời đại mới, đem hắn con dân mang vào thành nội ở lại. Thậm chí một lần hành động chiếm đoạt Thần Võ Hoàng Triều. Trước kia đây là không thiết thực hiện tượng, nhưng là đại thời đại giáng lâm, tất cả đều có thể. Hoàn Nhan Kim Cổ dự cảm vô cùng mạnh mẽ, hắn nhất định trở thành một đời đại đế. Ra Vương Vũ xuất quân, cấp tốc chạy vội, trên đường thuận tiện đạp bằng hai cái bộ tộc, tranh đoạt bọn hắn đồ ăn cùng uống nước, bổ đầy đủ về sau, hướng Mê Vụ Đại Sâm Lâm mau chóng đuổi theo. Hoàn Nhan Kim Cổ bên này cũng đang truy đuổi, túi trận tầng tầng thúc đẩy. Mê Vụ Đại Sâm Lâm bên ngoài, Vương Vũ đại quân ngừng chân, trong mắt Vương Vũ quang mang lấp lóe, ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc, quan sát đến rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này, trước đó cũng không có động vật sao? Vương Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía một bên tướng lĩnh. Về thiếu chủ, cái này trong sương mù có một chút chướng khí thành phần ở bên trong, chứa yếu ớt độc tính. Cho nên bên trong không có cái gì động vật, bất quá chúa công trước đó để cho người ta thăm dò qua, bên trong mê vụ đối với võ giả chúng ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa chúng ta mang theo người tị độc đan, có thể hữu hiệu phòng ngừa độc tố. Ân Vương Vũ gật đầu, sau đó ra lệnh, toàn quân xuống ngựa, lấy 10 người làm một cái tiểu đội, linh lực hóa tuyến, lẫn nhau tương liên. Hắc giáp tinh kỵ, cấp tốc làm ra phản ứng. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền hoàn thành mệnh lệnh của Vương Vũ. Từ Vương Vũ dẫn đầu, đại quân làm từng bước tiến vào mê vụ đại xâm lâm bên trong. A Tuyết cùng Hoàng Giao đều bị kêu lên. Đối mặt loại này không biết, lại dường như có độc địa phương, A Tuyết khẳng định là không thiếu được. Hoàng Giao thông hiểu trận pháp kết giới, cũng có thể đưa đến cực đại tác dụng. Hoàng Kim trong chiến xa, chỉ còn lại Thủy Ngọc Tú một người. Nhìn xem trống rỗng ba phòng ngủ một phòng khách, Thủy Ngọc Tú cảm thấy không hiểu cô đơn, còn có một số sợ hãi. Loại này sợ hãi đã kéo dài thời gian rất lâu, nhất là Hoàng Giao chính thức gia nhập về sau, nàng cảm thấy mình quá vô dụng. Ngoại trừ bồi Vương Vũ đi ngủ bên ngoài, nàng cũng không thể đến giúp Vương Vũ cái gì. Hơn nữa bồi Vương Vũ đi ngủ, nàng đạt được chỗ tốt so Vương Vũ còn nhiều hơn rất nhiều. Cảnh giới của Vương Vũ tăng lên quá nhanh, nàng căn bản theo không kịp. Mặc dù thể chất của nàng rất tốt, nhưng là thực lực không may nhường Vương Vũ không cách nào theo nàng nơi này đạt được rất nhiều. Đại thời đại giáng lâm, đỉnh cấp song tu thể chất vẫn là có rất nhiều, nàng cũng không phải là không thể thay thế. Mặc dù Vương Vũ hiện tại vô cùng sủng ái nàng, nhưng là về sau thế nào, ai biết được? Người luôn có dính ngày đó. Thủy Ngọc Tú theo bản năng sờ lên bụng của mình, biểu thị có chút buồn bực. Nàng cùng Vương Vũ đã không biết rõ ngủ bao nhiêu lần, cũng không có làm tránh thai biện pháp, thế nào đến bây giờ còn không có mang thai đâu? Nếu như nàng năng lực Vương Vũ sinh hạ một nhi nửa nữ, kia nàng cũng không cần buồn. Đồng thời, địa vị của nàng cũng biết nước lên thì thuyền lên. Chẳng lẽ ta không thể sinh? Trong lòng Thủy Ngọc Tú đột nhiên có một cái đáng sợ phỏng đoán. Nàng cảm thấy mình cần tìm một cái y sư, xem thật kỹ một chút. Mê vụ xâm lâm bên trong, Vương Vũ tìm một chỗ, thanh ra một khối khu vực, nhường Hoàng Giao bố trí xua tan kết giới, xua tán đi mê vụ sau, chúng quân xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi Thiên Mông quân đến. Hắc giáp tinh kỵ, am hiểu chiến trường công kích, cũng am hiểu lính đặc chủng tác chiến. Mỗi một cái đều là trải qua tầng tầng sàng chọn xuống tới binh vương, cực thiện rừng cây tác chiến. Mượn nhờ có lợi địa hình, Thiên Mông quân tại cỡ lớn khí giới vào không được điều kiện tiên quyết, tiến đến nhiều ít người, đều là đưa đồ ăn. Giao Giao, nơi này nhưng có cái gì cổ quái? Vương Vũ nắm A Tuyết, đi vào Hoàng Giao bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Lúc này Hoàng Giao, ngay tại đánh la bàn, đã dò xét rất lâu. Mê vụ đại xâm lâm, vẫn còn có chút chuyện xưa. Bởi vì nơi này được trời ưu ái ưu thế, Tàng Kim Thiên Mông quốc đem nơi này xem như quốc chủ mai cốt chi địa. Ở chỗ này mai táng rất nhiều Thiên Mông quốc quốc chủ. Đồng thời, truyền thuyết nơi này còn có một tòa thần miếu. Bởi vậy diễn sinh ra được rất nhiều truyền thuyết. Tàng Kim Thiên Uy hầu đến chỗ này, phái người tiến vào dò xét, chính là muốn đi vào trong đó, tìm kiếm được thần miếu chỗ. Nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì dạng bảo vật. Thực sự không được, còn có thể tìm kiếm quốc chủ lăng mộ, ở trong đó tất nhiên có đại lượng kỳ chân dị bảo. Không sai, hắn chỉ là quân nhân, dẫn đầu cũng chỉ là bộ đội. Theo quân mặc dù có giỏi về địa hình thăm dò người, lại không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Đập một đội người tiến vào dò xét một phen sau, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Vương Vũ tiến vào mê vụ đại xâm lâm, thứ nhất là mong muốn phá giải túi trận pháp đây, trong lòng Nhị Lai cũng là đánh lấy tìm tòi bí mật tâm tư. Đại thời đại giáng lâm, các loại cơ duyên nhau nhau hiện ra. Cái này mê vụ xâm lâm cổ quái như vậy, hắn không tin nơi này không có bí mật. Lãnh ngoại, Hoàng Giao là Quách Tĩnh thiên mệnh nữ chính, nơi đây lại là Quách Tĩnh địa bàn. Vương Vũ cảm thấy, cái này mê vụ đại xâm lâm bên trong, nếu có cơ duyên lời nói, tỷ lệ lớn là Quách Tĩnh. Mà giúp hắn lấy được cơ duyên này người, tỷ lệ lớn chính là Hoàng Giao. Nơi này rất thích hợp Hoàng Giao. Ân, tạm thời còn không có phát hiện cái gì, nơi này tựa hồ chính là quanh năm mê vụ, cũng không có trận pháp kết giới loại hình đồ vật. Không biết rõ đi đến tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ có hay không có phát hiện. Hoàng Giao nhướng mày lên, trầm giọng nói rằng, mê vụ đại xâm lâm, 10 phần khổng lồ. Càng đi bên trong, chứng khí càng nặng, cũng càng dễ dàng mất đi phương hướng. Vương Vũ kế hoạch ở ngoại vi liền có thể áp dụng, không cần thiết đi đến xâm nhập. Ta điều một chi tiểu đội cho ngươi, ngươi thâm nhập vào đi xem một chút, gặp phải nguy hiểm, trước tiên trở về. Vương Vũ vốn định chính mình mang trước Hoàng Giao đi, nhưng là lập tức liền muốn khai chiến, hắn người cầm đầu này cũng không thể chạy loạn. Nói hắn đưa một cái kiếm phù cho Hoàng Giao, cầm cẩn thận nó sẽ cho ngươi chỉ dẫn trở về phương hướng, nếu như gặp phải không giải quyết được nguy hiểm, liền bóp nát nó. Ta cũng nghĩ đi. A Tuyết xung phong nhận việc giơ tay lên. Vương Vũ nhíu mày, mặc dù không quá bằng lòng, nhưng là vẫn nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi cưỡi Hoàng Kim Chiến Xa tiến đến a. Hoàng Kim Chiến Xa, lực phòng ngự cực mạnh, còn nắm giữ phi thiên năng lực, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Hai người an toàn, hẳn là có chỗ bảo hộ. Lại hắn ngay ở chỗ này, một khi kiếm phủ vỡ vụn, hắn lập tức liền có thể tiến đến cứu viện. Nhị nữ sẽ không có nguy hiểm gì. Chương 532, đầm lầy đại trận chương 532, đầm lầy đại trận trong quân trướng Vương Vũ ngồi ở chỗ đó vui chơi giải trí, Thủy Ngọc Tú ngồi quỳ chân ở một bên cẩn thận phục thị. Hắc giáp tinh kỵ cũng đang ăn ăn uống uống, nghỉ ngơi lấy lại sức. Mê vụ đại xâm lâm bên trong mê vụ, có thể che giấu khói bếp sẽ không bại lộ vị trí. Bọn hắn có thể thỏa thích ăn uống. Quân doanh 10 phần tường hòa, nhưng mà ai cũng biết, tại phần này tường hòa phía dưới, ẩn giấu đi một tòa to lớn núi lửa. Tòa này núi lửa, chẳng mấy chốc sẽ phun trào. mê vụ đại xâm lâm bên ngoài, Hoàn Nhan Kim Cổ túi trận co vào mà đến. Lần này, Hoàn Nhan Kim Cổ tổng cộng vận dụng dòng dã 80 vạn đại quân, các loại máy móc đồ quân nhu vô số, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Đối với Vương Vũ, hắn tình thế bắt buộc. Quốc chủ, thế nào? Tất cả đều tiến vào sao? Hoàn Nhan Kim Cổ nhìn ra xa mê vụ đại xâm lâm, nhàn nhạt hỏi. Về nước chủ, đã toàn bộ tiến vào. Tốt, rất tốt. Ha 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 ha, Hoàn Nhan Kim Cổ nhịn không được cười ha ha lên. Thuận lợi. Hắn không nghĩ tới, chuyện vậy mà như thế thuận lợi. Không có hao phí một binh một tốt, liền đem Vương Vũ đẩy vào trong tuyệt cảnh. Truyền ta quân lệnh, mở ra đại trận. Truyền lệnh tăng quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đánh giết tất cả cá lọt lưới. Tuân mệnh. Nguyên một đám tắc mãn tế tự xuất hiện, liếc nhìn lại, đủ để hơn một vạn người. Bọn này tắc mãn, có quỳ trên mặt đất cầu nguyện, có ở đằng kia giật nảy mình, có lăng không viết, khắc họa ra cái này đến cái khác linh lực phù văn. Khổng lồ linh lực, thậm chí đưa tới thiên địa dị biến. Trong quân trướng Vương Vũ, lòng có cảm giác, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén quang mang. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại doanh trướng bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn linh lực trận đồ. Đạo đạo linh quang rủ xuống, kinh khủng linh lực thai nén. Các binh sĩ cũng đều có cảm ứng, đi ra. Chủ nhân. Thùy Ngọc Tú vẻ mặt lo lắng nhìn xem Vương Vũ. Xem như Đường Vệ phối hợp diễn, nàng cũng là thiên tiêu cấp nhân vật. Trong khoảng thời gian này cùng Vương Vũ ngày đêm song tu, tu vi cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Tự nhiên có thể cảm ứng được đại trận này nguy hiểm. Nhưng mà Vương Vũ sát thực trầm mặc không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn kia to lớn trận đồ, khóe miệng mang theo một chút cười lạnh. Đại Sâm Lâm bên ngoài, tất mãn các tế tự tiếp tục cầu nguyện, nhảy cả tương. Dương rậm các nơi, nguyên một đám cột đá được thắp sáng. Một cái giống nhau to lớn trận đồ, trên mặt đất cấp tốc trải rộng ra. Rất nhìn, mặt đất đã xảy ra biến hóa, bắt đầu biến mềm mại. Đây là trong quân doanh, ngựa dường như cảm ứng được nguy hiểm, bắt đầu sao động. Các tướng sĩ cũng không có bạo động, bọn hắn là tinh nhuệ nhất hắc giáp tinh kỵ. Trong khoảng thời gian này, tại Vương Vũ tận lực bồi dưỡng hạng, đã biến thành như là máy móc đồng dạng tồn tại. Kỷ luật nghiêm minh, bọn hắn chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của Vương Vũ liền có thể. Nguyên địa chờ lệnh, đừng lộn xộn. Vương Vũ ra lệnh. Nặng. Chủ nhân. Cảm thụ được dưới chân càng ngày càng xốp bãi cỏ, Thủy Ngọc Tú có chút luống cuống. Đừng động. Phía dưới hiện tại biến thành đầm lầy, càng động hãm càng sâu. Vương Vũ tử tổ nói. A. Thủy Ngọc Tú kinh hãi, hắn ngẩng đầu nhìn một phía, phát hiện ngay cả cây cối cũng bắt đầu hạ xuống. Bọn hắn chỗ phiến khu vực này, không, có lẽ nói cái này toàn bộ mê vụ đại xâm lâm, khả năng đều biến thành một mảnh đầm lầy. Kia ngự không đâu? Vương Vũ là có thể ngự không phi hành, ngoại trừ ngự kiếm thuật bên ngoài, còn có tinh côn. Lúc này nàng theo bản năng nhìn thoáng qua trên bầu trời to lớn trận đồ. Điểm này chỉ sợ Tiên Mông quân sớm đã nghĩ đến. Kia to lớn trận đồ, chỉ sợ sẽ là phòng ngừa bọn hắn ngự không. Lãnh ngoại, Vương Vũ hiện tại cũng không phải là một người, phía sau hắn có hắc giáp tinh kỵ, bọn hắn cũng sẽ không bay. Mê vụ đại xâm lâm bên ngoài Thiên Mông quốc quốc chủ Hoàn Nhan Kim Cổ cùng bên người một đám đại tướng cười ha ha. Nhất là Hoàn Nhan Kim Cổ, ha ha cùng thiếu, những năm này trong lòng tích tụ chi khí, tại thời khắc này dường như biến mất. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Hoàn Nhan Kim Cổ cảm khái nói. Đúng vậy, tại Tuyên Uy Hầu sau khi rút lui, cảm nhận được cùng Vương gia quân kinh khủng chiến lực về sau, Hoàn Nhan Kim Cổ liền cùng mấy cái tâm phúc, hao phí thời gian rất dài, nghiên cứu ra như thế một cái kế hoạch. Lấy mê vụ đại xâm lâm là bố cục điểm, rất nhiều bộ tộc làm mồi nhử, điều động đại lượng nhân mã, hình thành túi trận. Một khi Tuyên Uy Hầu dẫn binh lại lần nữa đánh vào Thiên Mông quốc, kế hoạch này tự động khởi động. Thông qua nguyên một đám bộ tộc làm phá hôi, đem hắn quân đội chậm rãi hấp dẫn nhập khẩu đại trận bên trong. Đại quân tầng tầng thúc đẩy, thu nhỏ vòng đây, đem Tuyên Uy Hầu hướng mê vụ đại xâm lâm bước. Phàm là có một ít tài năng tướng lĩnh đều sẽ phát hiện, mê vụ đại xâm lâm là một cái tuyệt hảo chỗ đột phá. Mà một khi Tuyên Uy Hầu đại quân lựa chọn hướng mê vụ đại xâm lâm di động, vậy bọn hắn kế hoạch cơ bản liền thành công một nửa. Hắn hao phí đại lượng vật tư, vận dụng vô số tát mãn tế tự. Tại mê vụ đại xâm lâm bên trong bố trí đầm lầy lớn hãm không trận. Một khi phát động, rừng rậm bãi cỏ liền sẽ biến thành đầm lầy, quân đội sẽ từ từ lâm vào trong đó, cuối cùng táng nhập trong đó. Bên trên bầu trời là cấm bay đại trận, cấm chỉ đẳng không phi hành. Hắn nếu không phế một binh một tốt, liền lừa giết Tuyên Uy Hầu cùng hắn tinh binh. Mặc dù lần này lãnh binh không phải Tuyên Uy Hầu, nhưng là Vương Vũ phân lượng cũng là đầy đủ. Nhất là hắn vẫn là Hiên Viên kiếm chủ, nhưng là cái danh này liền đầy đủ hắn danh dương tứ hải. Một đời Hiên Viên kiếm chủ trong chiến tranh chết tại trong tay hắn, đây chẳng phải là khía cạnh giải thích rõ hắn so Hiên Viên kiếm chủ còn muốn châu sao? Nghĩ không ra kế hoạch áp dụng vậy mà như thế thuận lợi, cái này Vương Vũ khí vận dường như cũng không đến cỡ nào mạnh a. Bên cạnh hắn một cái quân sư ăn mặc người có chút khinh thường nói, không phải Vương Vũ khí vận không đủ mạnh, là quốc chủ khí vận quá mức cường thịnh. Quốc chủ trên thân gánh vác ta Thiên Mông quốc khí vận, như thế nào hắn có khả năng so sánh? Lãnh ngoại một người vội vàng đưa lên một cái mông ngựa. Hoàn Nhan Kim Cổ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Rất hiển nhiên, cái này mông ngựa đập đến hắn vô cùng dễ chịu. Đúng vậy a, chỉ là thiên kiêu mà thôi, liền xem như Hiên Viên kiếm chủ lại như thế nào. Thời đại đã thay đổi, Hiên Viên kiếm cũng bất quá là một thanh kiếm mà thôi. Chúng ta quốc chủ đối thủ là kia ngồi ngay ngắn trên long ỷ nữ đế, mà không phải Vương Vũ như thế một cái mao đầu tiểu tử. Đám người ngươi một lời, ta một câu, các loại vớt mông ngựa. Khá lắm, trước đó vị quân sư kia mặt đều tái rồi. Cái này mẹ nó là bị hố a. Chờ những người này chết hẳn, ta muốn đem thi thể của bọn hắn từng cái móc ra, cắt lấy đầu lâu của bọn hắn, treo ở ngựa của chúng ta phía trên. đem đầu của Vương Vũ treo móc ở cờ xí phía trên, ta cũng muốn nhìn xem, thần võ hoàng triều những cái kia các tướng sĩ, còn có hay không dũng khí đánh với ta một trận. Hoàn Nhan Kim Cổ đôi mắt sắc bén, dường như có thể xuyên thủng thương khung, Vương Vũ giết ta thương yêu nhất mà nhi tử, thù này, nên báo. Hoàn Nhan Khang là Hoàn Nhan Kim Cổ sủng ái nhất nhi tử. Các phương diện đều cực kỳ ưu tú, hắn vẫn là một gã thiên tuyển người. Hoàn Nhan Kim Cổ thậm chí đem hắn xem như tương lai người nối nghiệp. Có Quách Tĩnh phụ tá, tăng thêm hắn mưu trí, Hoàn Nhan Kim Cổ tin tưởng, Hoàn Nhan Khang nhất định có thể trở thành một cái ưu tú quốc chủ. Trước đó nhường hắn tiến về thần võ hoàng triều, cướp đoạt kim đao, cũng là vì nhường hắn tích lũy chính trị vốn liếng. Không nghĩ tới hắn vậy mà chết tại trong tay Vương Vũ. Hoàn Nhan Kim Cổ mặt ngoài không có thế nào, kỳ thực trong lòng một mực hận Vương Vũ. Vương Vũ bất tử, trong lòng của hắn kết liền mở không ra. Hiện tại Vương Vũ bị hắn giết chết, hắn có thể nói là đa trọng khoái hoạt, trực giác cảm giác suy nghĩ thông suốt, cả người đều muốn thăng thiên. Mê vụ đại xâm lâm bên trong Vương Vũ đứng chắc tay, dù cho thân ở tại lớn bên trong triệu trạch thuật, cũng không có chút bối rối. Hai tay thủy ngọc tú kết ấn, trên thân dâng lên màu ngà sữa quang mang bảy xuống, bao phủ Vương Vũ cùng hắc giáp tinh kỵ. Đây là khinh thân chi thuật, có thể giảm nhỏ thân thể trọng lượng, từ đó chỉ hoãn bọn hắn bị nuốt vào đầm lầy tốc độ. Như là bình thường đầm lầy, nương tựa theo khinh thân chi thuật thậm chí có thể thoát đi. Nhưng là cái này lớn bên trong triệu trạch thuật, kèm theo hấp lực, đầm lầy chi địa cũng biết tan mất đám người thực hiện lực lượng, cho nên chỉ có thể trì hoãn. Liền cái này sao? Vương Vũ biểu thị có chút thất vọng. Tay hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, một cái hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhan sắc xanh biên biết, lóe ra sáng bóng trong suốt. Mục Linh Châu. Đây là hắn theo trong tay Đường Duệ đạt được. Đường Duệ trước đó thật là một hệ đại sư, dựa vào Mục Linh Châu, thi triển ra rất nhiều nghịch thiên kỳ ảo. Vương Vũ đánh chết Đường Duệ, hấp thu hắn 1/10 bản nguyên, cũng thu được không ít linh thuật. Đồng thời, đối với Mục Linh Châu lý giải cũng vô cùng sâu. Hai tay Vương Vũ kết ấn, đem nguyên một đám pháp quyết đánh vào bên trong Mục Linh Châu. Mục Linh Châu chấn động, một đợt lại một đợt linh lực chấn động, nhộn nhạo lên. Sau một khắc, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Trung quanh hoa cỏ cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh các binh sĩ liền ngạc nhiên phát hiện, dưới chân bọn hắn đầm lầy, vậy mà tại chậm rãi trở thành cứng ngắc. Cái này, đại sâm lâm bên ngoài, tắt mãn các tế tự, đống nhiên ngừng đập. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau một chút sau, trên mặt đều là vẻ mặt chấn kinh. Một ga tắt mãn tế tự, bước nhanh chạy tới Hoàn Nhan Kim Cổ trước mặt. Khởi bẩm quốc chủ, chúng ta trận pháp dường như bị phá. Cái gì? Chính cùng bên người thần tín, thương lượng về sau như thế nào công kích thần võ hoàng triều Hoàn Nhan Kim Cổ nghe vậy kinh hãi. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng a. Coi như bên người Vương Vũ có trận pháp cao thủ, nhưng là cũng không có khả năng cùng các ngươi chống lại a. Trước đó vị quân sư kia, biểu thị khó có thể tin. Lần này bọn hắn thật là vận dụng dòng giá hơn 1 vạn tên tắt mãn tế tự a. Đó căn bản không phải Vương Vũ có khả năng chống lại. Có một cỗ thần kỳ lực lượng, hoa cỏ cây cối, tựa hồ nghe hiệu lệnh, nó cũng không cùng chúng ta liều mạng, mà là tẩm bổ hoa cỏ cây cối. Mặc dù vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lớn triều trạch thuật, quả thật bị phá. Tắt mãn tế tự biểu thị, chính mình cũng rất mập mức, chính mình cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Cái này đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút trợn tròn mắt. Chuẩn bị lâu như vậy, vận dụng nhiều như vậy nhân lực vật lực, cuối cùng lại bị phá. Cái này sao có thể đâu? Chủ nhân, trận pháp giải trừ. Thủy Ngọc Tú cảm ứng được dưới chân trận pháp biến mất, kinh hỉ nói: "Chỉ là tiểu thuật mà thôi, có thể làm gì được ta?" Vương Vũ vung tay lên, thu Mộc Linh Châu. Hắn đứng chắc tay, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bày ra một cái tiêu chuẩn trang bức tư thế. Thủy Ngọc Tú lập tức biến thành tinh tinh mắt. Như thế đại trận, khốn cảnh như vậy, Vương Vũ vậy mà hời hợt liền hóa giải. Đây là người sao? E là cho dù trước đường rồi đến, cũng không cách nào làm được a. Như vậy Vương Vũ làm được đây hết thảy, nhẹ nhõm sao? Nói nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm, nói khó cũng khó. Nhẹ nhõm là bởi vì hắn xác thực không có phế khí lực lớn đến đâu. Bất quá mong muốn làm được đây hết thảy lại là vô cùng khó khăn. Chính như Thủy Ngọc Tú suy nghĩ như thế, coi như Đường Duệ ở đây trưởng khống Mộc Linh Châu, hắn cũng rất làm được loại chuyện này. Vương Vũ sở dĩ có thể làm được, ngoại trừ Mộc Linh Châu cùng Đường Duệ linh thuật bên ngoài, còn có Thanh Đế một hoàng công. Tại hắn lúc trở về, Lâm Vân chủ động tìm tới hắn, cho hắn 5 đạo hạt giống sức mạnh. Thanh Đế một hoàng công chính là một trong số đó. Có thể tầm bổ hoa cỏ cây cối, cũng có thể hiệu lệnh hoa cỏ cây cối. Một khi tập được Thanh Đế một hoàng công, đó chính là hoa cỏ cây cối bên trong hoàng giả. Hoa cỏ cây cối, nghe hiệu lệnh. Vương Vũ đem Thanh Đế một hoàng công lực lượng đánh vào bên trong một linh châu, mượn nhờ một sức mạnh của linh châu, mở rộng Thanh Đế một hoàng công lực lượng. Từ đó đạt tới tầm bổ hoa cỏ cây cối, hiệu lệnh hoa cỏ cây cối hiệu quả. Bọn hắn ở vào mê vụ đại xâm lâm bên trong, trung quanh là cây cối, dưới chân là bãi cỏ. Ở chỗ này, Vương Vũ chính là hoàng. Mượn nhờ cây cối, thảo mục chi lực, mượn nhờ một linh châu chi lực, hắn thành công phá hết cái này đầm lầy đại trận. Nhẹ nhõm vỡ vụn Hoàn Nhan Kim Cổ kế hoạch. Cái này đại ngũ hành thuật, quả nhiên huyền diệu dị thường a. Lúc này trong lòng Vương Vũ cũng là vô cùng khiếp sợ. Đại ngũ hành thuật chính là thái cực chân kinh nhân tộc này thứ nhất chân kinh cơ sở thiên trường. Huyền diệu vô cùng, Lâm Vân tu vi còn thấp, còn không thể hiện ra đủ loại huyền diệu. Nhưng đã đến trong tay Vương Vũ, mượn nhờ một sức mạnh của Linh Châu, liền uy lực vô tận. Đáng tiếc, Lâm Vân không có đem đại ngũ hành thuật truyền thụ cho hắn. Đến một lần, hẳn là thời gian không được. Nhị lai, hắn hẳn là cảm thấy Vương Vũ thể chất không có khả năng giống như hắn, có thể kiêm tu ngũ hành. Về phần cái này thứ ba đi, cái này đại ngũ hành thuật thậm chí về sau thái cực chân kinh, dù sao cũng là gốc rễ của hắn. Coi như Vương Vũ đối với hắn ân trọng như núi, hắn cũng không có khả năng tùy tiện liền đem chi truyền thụ cho Vương Vũ. Đương nhiên, Vương Vũ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền học tập đại ngũ hành thuật. Đến lúc đó trực tiếp giết Lâm Vân cái này người biết, hắn hẳn là tự động liền học được. Nhẹ nhõm mất việc. Mê vụ đại xâm lâm bên ngoài Hoàn Nhan Kim Cổ mặc dù vẻ mặt chấn kinh, nhưng lại cũng không còn khí gấp bại hoại. Tuyên Uy hầu cái thế vô song, đầm lầy lớn trận mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không nhất định 100% có thể tiêu diệt hắn cùng hắn hắc giáp tinh kỵ. Cho nên, bọn hắn là chuẩn bị dự bị kế hoạch, khởi động tiên hỏa kế hoạch. Hoàn Nhan Kim Cổ Hàn Thanh nói rằng, quốc chủ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Vận dụng tiên hỏa, mê vụ đại xâm lâm, thật là rất nhiều quốc chủ mai cốt chi địa, truyền thuyết trong đó còn có thần miếu tồn tại. Một khi khởi động tiên hỏa đại trận, khả năng này sẽ tạo thành phá hư. Đến lúc đó, bọn hắn có thể sẽ trở thành tội nhân. Không cần nhiều lời, Vương Vũ phải chết. Hoàn Nhan Kim Cổ đưa tay ngăn lại đám người thuyết phục, nhìn về phía xa xa mê vụ đại xâm lâm, ánh mắt sắc bén vô cùng, động thủ. Mặc kệ nỗ lực bao lớn một cái giá lớn, ta đều muốn Vương Vũ chết. Nặng. Chương 533, du kích chiến chương 533, du kích chiến theo Hoàn Nhan Kim Cổ ra lệnh một tiếng, mê vụ đại xâm lâm các nơi lòng đất, toát ra một khỏa lại một khỏa xích hồng tinh thạch. Ầm 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 xích hồng tinh thạch bạo tạc, từng đoàn hỏa diễm dâng lên. Đại trận vận chuyển, cuồng phong nổi lên bốn phía, hỏa diễm thôn phệ tất cả. Đó cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là Thiên Mông Quốc thu thập một loại dị hỏa. Thông qua bí pháp, đem phong ấn tại từng khỏa năng lượng trong tinh thạch. Đại trận mở ra, hỏa diễm bộc phát, lại lấy cuồng phong cổ vũ thế lửa. Rất nhanh liền có thể giấy lên một cái biển lửa. Mặc dù mê vụ đại xâm lâm vô cùng to lớn, không có khả năng một thanh toàn bộ tiêu hủy, nhưng là bọn hắn chỉ cần từng cái yếu đạo giao lộ, dẫn phát thế lửa, cắt đứt Vương Vũ đại quân đường lui, sau đó nhường hỏa diễm hướng bọn họ thúc đẩy liền có thể. Dạng này coi như trong thời gian ngắn đốt không chết Vương Vũ, cuối cùng luôn có thể thiêu chết, còn có kia quần quần khói đặc, cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Lại thêm mê vụ đại xâm lâm kia đưa tay không thấy năm ngón tay mê vụ. Vương Vũ đại quân, cuối cùng rồi sẽ mai táng tại mê vụ đại xâm lâm bên trong. Chỉ là làm như thế một cái giá lớn, quá lớn. Mê vụ đại xâm lâm, cuối cùng không biết rõ muốn bị thiêu hủy nhiều ít. Nhưng mà Hoàn Nhan Kim Cổ đã không cần thiết. Chỉ cần có thể giết Vương Vũ cùng cái này ba vạn hắc giáp tinh kỵ, hắn không tiếc nỗ lực bất kỳ giá nào. Mê vụ đại xâm lâm bên trong, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Hỏa diễm nổi lên bốn phía, cuồng phong gào thét, khói đặc cùng xương trắng hỗn hợp, nước mũi tay mắt. Nhìn xem càng ngày càng gần thế lửa, khoe miệng của hắn lộ ra một vệt ý cười. Thùy Ngọc Tú lúc này vẫn như cũng là tinh tinh mắt trạng thái. Nàng lâm vào đối Vương Vũ mù quáng tự tin bên trong. Hắc giáp tinh kỵ cũng đều không hề động, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là từ đối với Vương Vũ mù quáng tự tin, mà là từ đối với kỷ luật tuân thủ. Vương Vũ quanh thân hỏa diễm dâng lên, đem hắn bao khỏa trong đó, hẳn là hắn mi tâm hỏa diễm chữ cổ. Lấy hỏa diễm chữ cổ, kèm theo xích đế hỏa hoàng khí. Vương Vũ điều động lực lượng, khai thông bản nguyên, hai tay không ngừng kết ấn. Theo một cỗ năng lượng ba động khuyết tán ra đến, thiên hỏa đã xảy ra biến hóa. Mê vụ đại xâm lâm bên ngoài, Hoàn Nhan Kim Cổ bọn người, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Tình huống như thế nào a đây là? Tại bọn hắn trước mắt, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Bọn hắn nhìn thấy một phiến khu vực hỏa diễm vậy mà cấp tốc ngưng hình, biến thành một đầu lại một đầu hỏa diễm trường long. Bọn hắn cùng hỏa diễm lẫn nhau chống lại, ngăn cản hỏa diễm lan tràn đồng thời, còn hấp thu bọn hắn, lớn mạnh chính mình. Cái này tình huống gì a? Hoàn Nhan Kim Cổ bọn người, biểu thị không thể lý giải. Hỏa chi chữ cổ chính là thiên địa sơ khai thời điểm, đại đạo pháp tắc sen lẫn mà thành, là áp đảo phía trên dị hỏa vương giả, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa. Xích đế hỏa hoàng khí cũng là đại ngũ hành thuật bên trong hỏa chi thuật pháp, giống nhau có thể hiệu lệnh hỏa diễm chi lực. Hai người được ra, Vương Vũ làm được dễ dàng điểm này. Dù sao ngày này lửa thật là vật vô chủ, đáng chết, đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoàn Nhan Kim Cổ rốt cục thất thố, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn khởi động thiên hỏa kế hoạch, vậy mà cũng không có diệt đi Vương Vũ, thậm chí không có cho Vương Vũ đại quân tạo thành bất kỳ một tia tổn thương. Cái này sao có thể a? Hắn xem như đòn sát thủ giống như tồn tại kế hoạch, vậy mà lại bị nhẹ nhõm hóa giải. Hắn còn là người sao? Chính mình nhiều năm như vậy, lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực, vậy mà đều là tại làm vô dụng công. Hoàn Nhan Kim Cổ sắc mặt đỏ lên, phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống. Quốc chủ, đám người kinh hãi. Không có việc gì. Hoàn Nhan Kim Cổ đưa tay ngăn trở đám người, hắn lau đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt sắc bén như kiếm. Mệnh lệnh đại quân, chuẩn bị sẵn sàng, một khi hỏa diễm dập tắt, liền cho ta xông đi vào, tìm kiếm Vương Vũ chủ lực, giết cho ta. Hai bộ kế hoạch đều bị phá giải. Hắn muốn liều mạng. Lần này, hắn mang đến dòng giá 80 vạn đại quân, mà Vương Vũ chỉ có 3 vạn mà thôi. Hắc giáp tinh kỵ là trong Vương gia quân, sức chiến đấu cao nhất. Mặc dù bọn hắn các phương diện đều am hiểu, nhưng là bản chức vẫn là một chi kỵ binh. Đại xâm lâm địa hình, phong ấn bọn hắn kỵ binh năng lực. Ngựa không những sẽ không trở thành bọn hắn trợ lực, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Thiên Mông quốc là trên lưng ngựa quốc gia, tại Tuyên Uy hầu Vương gia quân trước đó, bọn hắn kỵ binh là thiên hạ vô song. Đối với kỵ binh, bọn hắn vô cùng hiểu rõ. Hoàn Nhan Kim Cổ chuẩn bị thứ 3 bộ kế hoạch chính là ngạnh sông, đùa với ngươi chiến thuật biển người. Lấy 80 vạn đại quân, đi liều Vương Vũ 3 vạn. Nếu như điểm này giết không được Vương Vũ, vậy hắn Thiên Mông quốc cũng sẽ không cần tồn tại. Hiện tại mê vụ đại xâm lâm trình độ nhất định đã bị phá hư. Vương Vũ đại quân cũng không có xâm nhập, tại tăng thêm trước đó, bọn hắn liền nhiều lần thăm dò qua mê vụ đại xâm lâm, đối bên trong, nhất là khu vực bên ngoài, vẫn là vô cùng quen thuộc. Đợi đến đại hỏa dập tắt, đó chính là tốt nhất thời cơ công kích. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Vương Vũ thi triển kỳ lân âm ba công, thanh âm tại trong quân doanh nhộn nhạo lên. Hắc giáp tinh kỵ đứng thẳng người, lấy hỏa diễm dập tắt làm hiệu, chia thành tốt nhỏ, lấy 10 người làm một cái đơn vị, nắm ta kiếm phủ, tản mát các nơi, mượn nhờ có lợi địa hình, đánh giết tiến vào Thiên Mông quốc binh sĩ. Cách mỗi 6 canh giờ, căn cứ kiếm phủ chỉ dẫn, trở về trụ sở, nghỉ ngơi tiếp tế sau lại chiến. Nặng. Tiếp xuống thời gian, chính là Thiên Mông quân đắc động. Hắc giáp tinh kỵ, trước đó chính là tinh nhuệ, là binh vương. Dưới đất thành những ngày này, bọn hắn phụng Vương Vũ chi mệnh, tại trong núi rừng huấn luyện, đánh giết thổ phỉ, đuổi lin tờ loại năng lực tác chiến cực mạnh. Thiên Mông quân chiến lực vốn là kém xa bọn hắn, tại đại sâm lâm bên trong, nhân số ưu thế cũng bị trên diện rộng giảm bớt, lại thêm sương mù tràn ngập, bất lợi điều kiện nhiều lắm. A, từng tiếng kêu thảm truyền đến, máu tươi phun ra. Chuyện gì xảy ra? Tướng lĩnh lớn tiếng hỏi thăm. Là mất hồn kia. A, hưu 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 vụ vụ từng mai tên nỏ phóng tới, lại đổ một nhóm. Sau đó chính là du long hí biển trận, xông vào trong quân đội, điên cuồng giết chóc. Các binh sĩ lung tung công kích, có chạy loạn khắp nơi, lại chết tại mất hồn kia phía dưới. Mất hồn kia vốn là mảnh như sợi tóc, mắt thường rất khó phát giác, nơi này có sương mù tràn ngập, những này binh lính bình thường thì càng không cách nào phát giác. Trong lúc nhất thời, thử thương vô số. Mất hồn kia tại rừng cây tác chiến bên trong cực kỳ tốt dùng. Vương Vũ tại thật lâu trước đó liền thấy tiềm lực của nó, trọng kim đại lượng chế tạo, đem xem như tiêu chuẩn thấp nhất. Mỗi một cái hắc giáp tinh kỵ trên thân đều trang bị rất nhiều thứ này. Lúc trước tiêu phỉ quá trình bên trong, hắc giáp tinh kỵ cũng đầy đủ quen thuộc nó cách dùng, thậm chí khai phát ra mất hồn kia trận hết sức lợi hại. Tình huống giống nhau tại đều ra đều xuất hiện. Thiên Mông quân binh điểm nhiều đường, đại quân đột kích, mục tiêu rất lớn. Hắc giáp tinh kỵ thông qua nghe âm thanh phân biệt bị bắt giữ khí vị các phương thức, rất dễ dàng phát hiện tung tích của bọn hắn. Sau đó tiến hành các loại mai phục tập sát, thủ đoạn gọn gàng. Cái gì? 8 vạn người cứ thế mà chết đi? Trong quân trướng, Hoàn Nhan Kim Cổ ngay tại bố trí quy hoạch binh lực, chuẩn bị cùng Vương Vũ đánh lâu dài. Hắn muốn đem Vương Vũ lại quân sờ sờ mà chết. Sau khi hắn nghe được thuộc hạ bẩm báo lúc, cả người hắn đều choáng váng. Mặc dù biết quân tiên phong 8 vạn người không có khả năng bắt được Vương Vũ lại quân, nhưng là vừa mới qua đi bao lâu a, 8 vạn người toàn quân bị diệt, làm sao có thể chứ? Một tiểu đội đều không có còn lại. Một gã tướng lĩnh trầm giọng hỏi, đã phát ra đạn tín hiệu, không có một cái nào hưởng ứng. Cái này đám người ngươi nhìn ta, ta xem một chút bên trong, trong mắt đều là hãi nhiên. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp Vương Vũ. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào Hoàn Nhan Kim Cổ trên thân. Hoàn Nhan Kim Cổ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Xuất động đại quân 20 vạn, không cần phân tán, một đường quét ngang qua, tìm kiếm Vương Vũ chủ lực quyết chiến. Một khi đại chiến mở ra, liều chết ngăn chặn bọn hắn, còn lại bộ đội lập tức trợ rút. Ta cũng muốn nhìn xem, Vương gia quân là có hay không như vậy chiến vô bất thắng. Nặng. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Hoàn Nhan Kim Cổ đông nhiên nhìn về phía đám người, hỏi như thế một vấn đề, Vương Vũ là cố ý tiến vào miệng của chúng ta đại trận. Mọi người đều kinh. Đây cơ hồ là không thể nào. Tại kế hoạch khởi động trước đó, kế hoạch này là tuyệt đối bảo mật. Tiến vào mê vụ đại xâm lâm bên trong bố trí những người kia, cũng đều tìm xong các loại lý do. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết cụ thể đang làm cái gì. Toàn bộ kế hoạch chỉ có số rất ít người biết mà thôi. Vương Vũ từ đâu mà biết? Thật là nếu như Vương Vũ không biết rõ, vậy hắn cái này một loạt ứng đối lại là chuyện gì xảy ra? Hiện tại chính là kế hoạch của bọn hắn phá sản, hơn nữa bọn hắn bản thân còn tổn thất nặng nề. Một trận chiến này, chúng ta nếu để cho hắn chạy trốn, như vậy hậu quả chỉ sợ không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Một gã tướng lĩnh trầm giọng nói rằng. Đúng vậy. Lão sư độc chúng, hao tổn tâm cơ, thậm chí liền quốc chủ Hoàn Nhan Kim Cổ đều tự mình xuất động. Nếu là dạng này còn nhường Vương Vũ sát xuất thành công quân thoát đi, như vậy Vương Vũ tất nhiên nhất chiến thành danh, dẫm lên bọn hắn Thiên Mông quốc lên đỉnh thần đàn. Từ đây, Thiên Mông quốc đem biến thành trò cười. Hoàn Nhan Kim Cổ hùng tâm trang trí, đem hoàn toàn chôn bụi. Thậm chí một chút cường đại bộ tộc sẽ đứng ra, bước nó thoái vị. Thiên Mông quốc cùng thần võ hoàng triều cũng không phải khác biệt. Bọn hắn cường giả là vua, các bộ tộc đều nắm giữ cường đại binh lực. Đến lúc đó, có thể sẽ xuất hiện bộ tộc ở giữa đại chiến. Một trận chiến này, nhất định phải thắng. Hoàn Nhan Kim Cổ trong mắt lóe ra kiên định và mang, dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, Vương Vũ cùng hắn hắc giáp tinh kỵ cũng phải chết. Huyền huyễn thế giới không giống với trước Vương Vũ thế cổ đại, có các loại đặc thù tin tức thu hoạch được cùng truyền bá con đường, chiến báo truyền bá tốc độ cũng là cực nhanh. Vương Vũ đại quân tại Thiên Mông quốc chiến báo nhanh chóng truyền ra. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ở mỹ tất cả mọi người là nửa vui nửa buồn. Vương Vũ hiện tại là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tan rã Thiên Mông quốc cầm mưu, đánh ra nghe rợn cả người chiến tích. Điểm này thần võ hoàng triều tự nhiên là thích nghe nóng, nhưng là hắn hiện tại dù sao bị vây ở mê vụ đại xâm lâm bên trong, bên ngoài có Thiên Mông quốc đại quân, Thiên Mông quốc chủ tự mình lãnh binh, Vương Vũ có thể kiên trì tới khi nào đâu? Cần biết, cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất. Nhất thời thắng bại không tính là cái gì. Thậm chí đã có vương gia quân tướng lĩnh nhiều lần thượng đấu, thỉnh cầu mang binh tiếp dẫn Vương Vũ. Bất quá những này nữ đế đều không có đồng ý, cũng không phải là nàng không muốn cứu Vương Vũ, mà là Vương Vũ trước đó liền chuyển đến mật tín, không cần bất kỳ trợ giúp. Bố cục lưu đồ cũng đều đã sắp xếp xong xuôi. Một khi phái binh tiếp viện, thế tất sẽ đánh loạn trước đó tất cả bố cục. Phải biết, đây chính là Thiên Mông quốc nội địa, Hoàn Nhan Kim Cổ thật là có 80 vạn đại quân. Bọn hắn mong muốn đi đón dẫn Vương Vũ, thế tất yếu xuất động đại quân. Một khi xuất động, khả năng tạo thành chiến tuyến sụp đổ. Quách Tĩnh đại quân, thật là ở nơi đó nhìn chằm chằm đâu. Mà còn lại chư quốc thì vừa vặn tương phản. Hiện tại tất cả mọi người hết sức ăn ý tiến vào một cái ngắn ngủi ngưng chiến kỳ. Tất cả mọi người tại quan sát, muốn nhìn một chút Vương Vũ cùng Tiên Mông Quốc quân đến cùng ai thắng ai thua. Thời gian này cũng sẽ không quá dài. Mê vụ đại xâm lâm bên trong, Vương Vũ bày mưu nghĩ kế, bài binh bố trận. Cái này mê vụ đại xâm lâm bên trong, địa hình cực kỳ ưu việt, thích hợp du kích tác chiến. Địch tiến ta lùi, địch trú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Vương Vũ trên giấy viết xuống cái này 16 chữ to. Ở đây các tướng lĩnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Bọn hắn lâu dài chinh chiến, có được phong phú kinh nghiệm tác chiến, lại một mực bị Tuyên Uy Hầu mang theo trên người, binh pháp chiến thuật cực kỳ tinh thông. Cái này 16 chữ to hàm nghĩa, bọn hắn tử tế suy nghĩ một chút, liền hiểu hơn phân nửa. Đây quả thật là vô cùng thích hợp hiện tại loại này chiến đấu a. Thiên Mông quân lựa chọn đại quân quét ngang, đây quả thật là có thể phá giải chúng ta trước đó chiến thuật. Nhưng là dạng này đối với chúng ta tới nói, ngược lại tốt hơn. Mục tiêu của bọn hắn lớn như thế, đã thành chúng ta thịt trên đất. Vương Vũ đứng chắc tay, ánh mắt sắc bén như kiếm. Đây chính là du kích chiến. Ta muốn đem gần đây 80 vạn đại quân, sờ sờ kéo chết ở chỗ này. Đám người không mình hành lễ, vui lòng phục tùng. Vương Vũ kỳ thật cũng không cần tiêu diệt cái này 80 vạn đại quân. Hắn chỉ cần đem kéo ở chỗ này, cũng đã là một cái công lớn. Tưởng tượng một chút, nếu như cái này 80 vạn đại quân đi tiếp viện Quách Tính bọn hắn, vậy sẽ đối chính diện chiến trường, tạo thành bao lớn áp lực. Đồng thời, cái này 80 vạn đại quân tiếp tế, cũng là một cái vấn đề lớn. Vũ ca ca. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy vào. Vương Vũ bây giờ tại mở quân sự hội nghị tác chiến, người ngoài là không cho phép tiến đến. Nhưng mà tiểu nữ hài này lại cũng không là người ngoài. Không có cái gì địa phương là nàng không thể đi, phía ngoài binh sĩ cũng không dám cản trở nàng. Tuyết Nhi, Vương Vũ cười đem nàng bế lên, đưa tay méo méo nàng cái mũi nhỏ, thế nào hiện tại mới trở về a? Trước đó không có gặp phải nguy hiểm a? Trước đó lại là đầm lầy, lại là đại hỏa. Mặc dù A Tuyết bọn hắn có hoàng kim chiến xa nơi tay, hoàng giao cũng là trận pháp đại gia, nhưng là Vương Vũ vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, Vũ ca ca, ta nói cho ngươi, trước đó bọn hắn một hồi chơi đùa, cho chúng ta giúp đại ân, chúng ta phát hiện một cái đại cơ duyên. A Tuyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khoa tay múa chân ở đằng kia khoa tay lấy, hết sức hưng phấn, ngươi bây giờ có rảnh không? Chúng ta nhanh đi đoạt bảo bối a. Ân. Vương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên có cơ duyên a. Hắn theo bản năng nhìn về phía trung tướng. Thiếu chủ mau chóng tiến đến chính là, cụ thể công việc, chúng ta đã rõ ràng, sự tình phía sau, chúng ta có thể xử lý tốt. Trung tướng ổn quyền. Vương Vũ đã đưa ra phương án cụ thể, bọn hắn chỉ cần đi áp dụng là được. Đối với một chút tình huống đột phát, bọn hắn cũng có lòng tin có thể ứng phó. Dù sao bọn hắn thật là hắc giáp tinh kỵ, kinh nghiệm chiến đấu so với Vương Vũ không biết rõ muốn phong phú nhiều ít. Vương Vũ chính là tuyệt đại thiên tiêu, tương lai là muốn cùng rất nhiều thiên tiêu tranh đấu. Đại thời đại giáng lâm, đối với bọn hắn mà nói, là kỳ ngộ cũng là nguy hiểm. Cơ duyên đối với Vương Vũ mà nói, quá trọng yếu. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng chính mình kéo Vương Vũ lui lại. Ân. Vương Vũ gật đầu, từ tốn nói, ta sẽ lưu lại kiếm phủ, có khẩn cấp sự vận, bóp nát kiếm phủ liền có thể, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn liều mạng, ta hắc giáp tinh kỵ, mỗi một cái đều là bà bối. Chết ở chỗ này, không đáng, cùng bọn hắn chậm rãi hao tổn là được. Nặng. Chương 534, thần miếu chương 534, thần miếu mê vụ đại xâm lâm chỗ sâu, một tòa miếu thờ lặng lặng đứng sừng sững. Cao cao tường vây, đại môn đóng chặt, trên đó tản ra đạo đạo kim sắc vầng sáng, bức cách trực tiếp kéo căng. Bên ngoài cửa chính, hoàng giao tay cầm la bàn, tại hắc giáp tinh kỵ bảo hộ hạ, ở đằng kia không ngừng tính toán. Vương Vũ ôm A Tuyết, thân hình chớp liên tục, không ngừng thi triển càn khôn mặc ta du, cấp tốc đuổi tới. Thiếu chủ, nhỏ hầu gia. Vương Vũ gật đầu, nhìn về phía thần miếu, nhíu mày hỏi, nơi này thế nào cái tình huống? Tòa thần miếu này bên ngoài có một tầng ngụy trang kết giới, trước đó triều trạch thuật cùng nổ lớn, vừa vặn đem ngụy trang kết giới cho phá trừ. Ta bắt được dị chủng năng lượng ba động, liền theo la bàn đi tìm tới. Hoàng Giao nhìn xem trước mặt thần miếu, trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng, bất quá thiên hỏa chỉ là phá hư hết tầng ngoài cùng ngụy trang kết giới mà thôi, cái này miếu thờ còn có khắc cường lực kết giới, bằng lực lượng của ta rất khó bài trừ. Tòa thần miếu này nên từ thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, trên đó lực lượng cổ lão mà thần bí. A Tuyết nhìn xem thần miếu, mại thanh mại khí nói rằng, trên Vương Vũ trước đưa tay mong muốn chạm đến một chút đại môn. Sau một khắc, thần miếu trong nháy mắt biến mất. Khi hắn thu tay lại sau, thần miếu lại một lần nữa xuất hiện, gần trong gang tấc nhưng lại dường như chân trời. Đây là thượng cổ chỉ xích thiên ngai kết giới. A Tuyết nhỏ giọng giải thích nói. Vương Vũ gật đầu, tay vừa lộn, một chiếc kim đăng xuất hiện ở trong tay của hắn. Tinh côn thần đăng. Đây là hắn tại học hải vô nhai đạt được. Mặc kệ cái gì kết giới trận pháp, có tinh côn đều có thể tới lui tự nhiên. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh hoàng giao. Nếu như không có hắn chen chân lời nói, cổ kim hẳn là hoàng giao mang theo quyết tính, tìm tới chỗ này thần miếu. Về sau nàng lấy ra theo trong nhà trộm cầm tinh côn thần đăng, triệu hoán tinh côn mang theo quyết tính đi vào đảm bảo. Hiện tại trời đất xui khiến, bị hắn cho cắt hổ. Bất quá nghiêm cách nói đến, cũng không tính trời xui đất khiến. Dù sao loại tình huống này, là Vương Vũ sớm có dự liệu, cũng là tại Vương Vũ tận lực dẫn đạo dưới, hoàng giao mới tìm được nơi này. Vào xem. Nương theo lấy một tiếng côn minh, Vương Vũ ba người ngồi lên tinh côn, nhẹ nhõm tiến vào trong thần miếu. Tường vây bên trong, cũng không hề tưởng tượng như vậy ban công san sát, vàng son lộng lẫy. Nơi này chỉ có một gian miếu thờ, không có đại môn, một cái liền có thể nhìn thấy bên trong. Miếu thờ bên trong, không có cung phụng tượng thần, mà là thờ phụng một tây kích. Không giống với Đường Duệ Hải thần tam xoa kích, cái này tựa hồ là một thanh phương thiên hỏa kích. Bất quá không giống với Hiên Viên kiếm, cái này phương thiên hỏa kích phía trên cũng không có thần lực ba động. Tựa hồ chính là một cây bình thường binh khí. A, cái này tựa như là thiên long phá thành kích ai? A Tuyết khẽ ồ lên một tiếng sau, vương kín miệng nhỏ của mình. Cái gì? Thiên long phá thành kích? Tuyết Nhi, ngươi không nhìn lầm a? Hoàng Giao nghe vậy, cũng là cả kinh thất sắc. Thế nào? Đây là trôi rất lợi hại vũ khí sao? Vương Vũ có chút nhíu mày. Lao Thực nói, hắn hiện tại vẫn là vô cùng thất vọng. Hắn có Hiên Viên kiếm nơi tay, thiên hạ binh khí, ai dám tranh phong? Một thanh chiến kích mà thôi. Hắn cũng không phải là nhiều quan tâm, thậm chí có loại một chuyến tay không cảm giác. Đây chính là ngày xưa chiến thần, hạng vũ khí của Côn Lôn. Hoàng Giao nuốt xuống từng ngụm nước, mặt mày kinh sợ nói rằng, hạng Côn Lôn. Sắc mặt Vương Vũ hơi đổi. Cái tên này, đối với quân vũ thế gia hắn mà nói, vẫn là như sấm bên tai. Đây là Thiên Mông quốc chiến thần, cũng là mạnh nhất chiến thần, là Thiên Mông quốc sáng thế người. Thiên Mông quốc là một đám dân tộc du mục, các bộ lạc làm theo ý mình. Hạng Côn Lôn hành không xuất thế, xuất lĩnh bản bộ lạc, chinh chiến tứ phương, cuối cùng thống nhất các bộ tộc, thành lập Thiên Mông quốc. Sau đó hắn bốn phía chinh chiến, chiến tất thắng, công tất nhiên khắc, phá hủy không ít quốc gia, đặt xuống thật tỏ cương thổ. Khi đó vẫn là Thiên Hỏa Hoàng Hướng thời đại. Hạng Côn Lôn lãnh binh tiến đánh Thiên Hỏa Hoàng Hướng, tin chiến thắng liên tục. Cuối cùng bị Thiên Hỏa Hoàng Hướng lấy cường đại binh lực cùng các loại nội tình vây khốn mà chết. Mặc dù cuối cùng Hạng Côn Lôn chiến tử, nhưng là hắn lấy 20 vạn binh lực, sinh sinh giết chết Thiên Hỏa Hoàng Hướng hơn 200 vạn tinh quân. Hao tổn Thiên Hỏa Hoàng Hướng đại lượng nội tình. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, dẫn đến cường hãn Khương gia lực lượng đại giảm, đến cuối cùng không thể không chủ động nhường ra hoàng vị, giao cho Cơ gia. Hạng Côn Lôn chi danh, danh chấn thiên hạ, được vinh dự chiến thần. Vương Vũ một cái càn khôn mặc ta du, tiến vào trong thần miếu. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này thiên long phá thành kích. Này kích lấy thiên thạch vũ trụ luyện, lôi đất hoang đáy, thiên rơi thần long chính là thành, chiến thần Hạng Côn Lôn nắm chi hoành hành đương thời, vệ nghệ thiên hạ anh hùng, tên cổ thiên long phá thành A Tuyết theo tới, nghiêng đầu nhìn xem cái này kích, trong mắt lóe lên một vẻ hồ nghi, thiên long phá thành kích, bản thân liền là không thua bởi hải thần tam xoa kích binh khí, theo Hạng Côn Lôn chinh chiến tứ phương, uống vô số cường binh hãn tướng máu tươi, nên sớm đã dựng dục ra khí linh, vì sao như thế bình thường? Vương Vũ đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn kích thân. Hắn theo trên đó, cảm nhận được một cỗ thê lương khí tức cổ xưa, huyết tinh cùng giết chóc chi ý chiến kích liền cùng bình thường binh khí như thế, thậm chí còn không bằng một chút nắm giữ yêu đất khí linh minh. Nó cũng không có phản kháng Vương Vũ. Cái này quá kỳ quái. Có lẽ cái này chiến kích phía trên khí linh đã bị ma diệt. Ánh mắt Vương Vũ run lên, đem Thiên Long phá thành kích rút lên. Tùy ý múa hai lần, cảm giác vẫn rất tiện tay. Đường Duệ thu được Hải Thần truyền thừa, thông hiểu kích pháp. Vương Vũ thu được hắn 1/10 bản nguyên chi lực, tự nhiên cũng thông hiểu một chút. Lại thêm bọn hắn Vương gia cũng có tổ truyền thương pháp, thương cùng kích, chính là đầu lĩnh cũng giống, cái khác vẫn là không sai biệt lắm. Hai bên xác minh lẫn nhau, Vương Vũ dễ dàng vào tay, cũng là bình thường. A Tuyết, không đúng. Nếu như bị ma diệt, như thế thần binh, còn bị thần miếu cung phụng, cũng nên ra đời mới khí linh mới là, trừ phi Vương Vũ, trừ phi cái gì? A Tuyết, trừ phi hắn khí linh bị người rút ra phong ấn. Cái này Vương Vũ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía A Tuyết, có thể làm được không? Hiện tại khẳng định là làm không được, nhưng là thời đại kia, cường giả vô số, thủ đoạn phong phú, mặc dù rất khó nhưng vẫn là có thể làm được. A Tuyết nhún vai một cái nói, trong mắt Vương Vũ hiện lên một đạo tinh mang. Ngày xưa Hạng Côn Lôn thật là chết tại Thần Võ Hoàng Triều. Cái này Thiên Long phá thành kích khí linh, nói không chừng là bị Thần Hỏa Hoàng Hướng cho rút ra phong ấn. Cũng không biết là bị tồn tại Thần Võ Hoàng Triều trong bảo khố, vẫn là bị Khương gia mang đi. Đáng tiếc nha. Nếu là hắn nắm giữ khí linh lời nói, đây tuyệt đối là tuyệt thế thần binh, đánh đâu thắng đó. Hoàng Giao cũng đi tới, biểu thị tiếc hận. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Vương Vũ cũng không hề nhiều thất lạc, vừa vặn tương phản, hắn vẫn rất cao hứng. Nếu như cái này Thiên Long phá thành kích có khí linh lời nói, ta muốn đạt được, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Ta đã có Hiên Viên kiếm, lấy nó ngạo khí, hẳn là sẽ không lại nhận ta làm chủ. Lãnh ngoại, các ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ thật là Thiên Mông quốc địch nhân, lại lúc trước, chủ nhân của hắn cũng là chết tại Thần Võ Hoàng Triều tiền thân, Thiên Hỏa Hoàng Hướng phía dưới. Hắn không chém chết ta coi như tốt, làm sao có thể nhận ta làm chủ đâu? Có đạo lý. Hoàng Giao gật đầu, cũng biến thành vui vẻ, chuyến này không uổng công, cái này Thiên Long phá thành kích mặc dù không có khí linh, nhưng là vẫn thế gian khó được thần binh lợi khí. Thần binh lợi khí gì gì đó, cũng là tiếp theo, cái đồ chơi này ý nghĩa tượng trưng quá lớn. Vương Vũ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Long phá thành kích, ánh mắt càng ngày càng sáng. Chiến thần Hạng Côn Lôn, có thể nói hắn là Thiên Mông quốc thần linh, đã bị thần hóa. Thiên Long phá thành kích tại Thiên Mông quốc địa vị, như là Hiên Viên kiếm tại Thần Võ Hoàng Triều. Đây là bọn hắn tín ngưỡng chỗ. Bây giờ hắn đạt được Thiên Long phá thành kích, như vậy thì chẳng khác gì là Hạng Côn Lôn người thừa kế a. Đồng thời cũng là đối với hắn thực lực quân sự một loại tán thành. Đây thật là một trận mưa đúng lúc a. Đây cũng là khí vận lực lượng sao? Vương Vũ nhìn về phía một bên Hoàng Giao. Hiện tại hắn đã cơ bản xác định, cái này Thiên Long phá thành kích là đồ vật của Quách Tĩnh. Giao Giao, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a. Hắn một tay lấy Hoàng Giao tung tới, tại trên mặt nàng trùng điệp hôn một cái. Ai nha, chán ghét. Gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Giao lập tức đỏ tới cổ căn. Đối với bị Vương Vũ thân, nàng là không kháng cự, dù sao hai người càng thêm thân mật chuyện đều đã làm. Chỉ là A Tuyết còn ở nơi này đâu. Ở trước mặt nàng bị thân, Hoàng Giao biểu thị vẫn là rất thẹn thùng. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. A Tuyết dắt lấy Vương Vũ ống tay áo, Cầu a a Vương Vũ rơi vào đường cùng, đành phải cũng cho nàng một cái a a đát. Tòa thần miếu này là người phương nào tạo dựng, chỉ là vì cung phụng Thiên Long phá thành kích sao? Vương Vũ thu Thiên Long phá thành kích, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn biểu thị điều này tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Dù sao Thiên Long phá thành kích là không có khí linh tồn tại, nó hiện tại chỉ là một cái đơn thuần binh khí mà thôi. Quả thật có chút kỳ quái. Hoàng Giao gật đầu, biểu thị đồng ý nàng xuất ra la bàn, ở đằng kia lênh hay. A Tuyết cũng là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó chu miệng nhỏ, ở đằng kia ra vẻ trầm tư. Thế nào Tuyết Nhi? Phát hiện gì rồi sao? Vương Vũ sờ lên A Tuyết đầu, nhẹ giọng hỏi. Phát hiện cũng là không có, nhưng là loại mô thức này ta ngược lại thật ra biết. A Tuyết sờ lên cằm, hóa thân lọ lì bản Hermes, Thiên Long phá thành kích có thể nói là một thanh hung binh, hắn là chiến trường binh khí, uống không biết bao nhiêu sinh linh máu tươi. Tại thượng cổ thời kỳ, thật ra sẽ có người dùng loại vật này trấn áp một vài thứ, hoặc là dùng làm bảo hộ chi dụng. Nói cách khác, tòa thần miếu này bên trong còn có khác huyền diệu. Trong mắt Vương Vũ hiện lên một vẻ tinh mang. Ta cảm thấy có lẽ vậy. A Tuyết nhẹ gật đầu. Vương Vũ nhìn về phía Hoàng Giao. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này, Hoàng Giao tất nhiên là có thể hoàn thành. Cũng không biết tòa thần miếu này bên trong đến tột cùng còn có gì bí mật. Thiên đạo đến cùng cho Quách Tĩnh cái này sắc ngu ngơ, chuẩn bị gì đồ đâu. Vương Vũ biểu thị có chút chờ mong. Ầm ầm. Đột nhiên, thần bí một hồi đất rung núi chuyển. Màu đen sát khí tràn ra, trên không trung tạo thành một đầu to lớn sói đen. Sói đen ngửa mặt lên trời thét dài, vòng vòng âm ba nhộn nhạo lên. Vương Vũ phản ứng cực nhanh, đại địa chấn chiến thời điểm, liền ôm lấy A Tuyết, sau đó một cái càn khôn mặc ta du, đi tới bên người Hoàng Giao. Kỳ Lân hư ảnh hiện hiện. Âm ba dập dờn, Vương Vũ không thể không lấp về đằng sau tá lực. Nhưng mà cái này sói đen âm ba, hết sức lợi hại, ngay cả như vậy, hắn Kỳ Lân hư ảnh vẫn là một hồi lay động. Vương Vũ đôi mắt run lên, mi tâm của hắn xuất hiện một cái nho nhỏ kim sắc kiếm ấn, hiên viên kiếm khí nở rộ, lúc này mới triệt tiêu sức mạnh của âm ba. Đây là A Tuyết nhìn cách đó không xa sói đen hư ảnh, hơi nghi hoặc một chút méo một chút đầu. Hoàng Giao cũng là cao mày. Vương Vũ tay phải hư nắm, anh hùng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem kia sói đen hư ảnh, thể nội linh lực chứa mà không phát. Một khi sói đen hư ảnh có dị động, hắn liền toàn lực ra tay. Vũ ca ca, cái này sói đen đầu sói tựa như là hạng côn lôn thiên lang chiến kỵ đồ đẳng ai? A Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Thiên lang chiến kỵ. Vương Vũ ánh mắt có hơi hơi sáng. Cái này hắn cũng là nghe nói qua. Hạng côn lôn sở dĩ không đâu định nổi, được vinh dự chiến thần, ngoại trừ bản thân hắn cường đại bên ngoài, còn có dưới tay hắn quân đội phối hợp. Mà thiên lang chiến kỵ chính là trong đó đáng sợ nhất tinh binh, cùng loại với hắc giáp tinh kỵ tại vương gia quân. Không sai, khác biệt chính là thiên lang chiến kỵ số lượng cực kỳ thưa thớt. Tổng qua chỉ có 3.000 người, ngồi cưới chính là U Minh Cự Lang. Những người này đến từ một cái kỳ quái trung tộc, mỗi một cái thiên lang chiến kỵ chiến sĩ đều là trải qua đặc thù luyện chế. Truyền thuyết bọn hắn bất tử bất diệt, không biết mệt mỏi, nắm giữ vô tận thể lực. Bọn hắn là chiến tranh máy móc, giết chóc là bọn hắn duy nhất tồn tại ý nghĩa. Chẳng lẽ lại tòa thần miếu này bên trong trấn áp chính là trong truyền thuyết thiên lang chiến kỵ không thành? Vương Vũ biểu thị có chút hoang đường. Hắn không phải tin tưởng bất tử bất diệt gì gì đó. Bất quá là hậu thế khuyết đại mà thôi, liền xem như thiên thần cũng không có khả năng bất tử bất diệt. Phàm nhân làm sao có thể tùy tiện liền bất tử bất diệt đâu? Ân. Đống nhiên, ánh mắt hắn có hơi hơi sáng. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nếu như sử dụng linh thủy dịch lời nói, có lẽ có thể làm được. Đây là nhiều như vậy số lượng, cái này cần bao nhiêu linh thủy dịch a? Lúc này, sói đen hư ảnh bắt đầu ngưng tụ, thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ màu đen kẻ lệnh, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mắt nhỏ nhìn lại, trên đó khắc họa lang đồ đằng, còn có rất nhiều huyền diệu cổ lão phù văn. Nha. Đây là hiệu lệnh thiên lang chiến kỵ thiên lang kẻ lệnh. A Tuyết kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ của mình. Vương Vũ nhãn tình sáng lên. Thiên Lang chiến kỵ. Tại hiện tại thời khắc thế này, nếu như hắn thật có thể đạt được tặng kim bệ nghệ thiên hạ Thiên Lang chiến kỵ lời nói, kia toàn bộ đại chiến cục cơ bản liền ổn. Chỉ cần hắn hao phí chút tâm tư, từ đó vận hành, như vậy Thiên Mông quốc khả năng đều sẽ bởi vậy tan rã rơi. Tuyệt đối không nên xem thường tín ngưỡng lực lượng, nhất là tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong. Chỉ là cái này Thiên Lang cái lệnh, là dễ dàng như vậy có thể cầm tới sao? Vương Vũ nhìn về phía một bên Hoàng Giao. Đây là quyết tính cơ duyên, có thể hay không đạt được, còn phải nhìn nàng cái này thiên mệnh nữ chính. Hoàng Giao ở đằng kia khuấy động lấy la bàn trong tay. Vương Vũ cũng không có quấy rầy hắn, mà là mở ra ứng nhãn. Trong mắt của hắn, quang hoa lưu truyền. Sát khí. Hắn ở đằng kia kèn lệnh phía trên, thấy được kinh khủng sát khí. Đây là một cái đại hung chi vật. Giống nhau trong tay hắn Thiên Long phá thành kích. Đây là muốn đem ta hướng hắc hóa trên đường bước sao? Vương Vũ biểu thị có chút im lặng. Không biết do những này nhân vật chính là chuyện gì xảy ra. Như là quyết tính như thế chính phái nhân vật, vậy mà cũng sẽ có tà ác như thế cơ duyên. Chương 535, Thiên Lang chiến kỵ chương 535. Thiên Lang chiến kỵ nhỏ hầu ra, kèn lệnh bên ngoài, hẳn không có trận pháp kết giới. Không biết qua bao lâu, Hoàng Giao ngẩng đầu lên, nhẹ nói: "Ân." Vương Vũ gật đầu, sau một khắc, thân thể của hắn đã xuất hiện ở kèn lệnh bên cạnh, đưa tay chụp vào kèn lệnh. Kèn lệnh một hồi rung động, kinh khủng sát khí bộc phát. Thân thể của Vương Vũ bị bắn ra, trên không trung chằn chọc xê dịch, tháo bỏ xuống đa số lực lượng về sau, trên mặt đất trượt một khoảng cách, mới ngừng lại được. "Vũ ca ca." Nhỏ hầu ra, A Tuyết cùng Hoàng Giao đều có chút lo lắng nhìn xem Vương Vũ. "Không có chuyện." Vương Vũ khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực dâng trào. Sau lưng của hắn, một quả to lớn kim đan xuất hiện, trên đó khắc họa lấy các loại đạo ngân. đây là hắn duy nhất kim đan. Lại đến, Vương Vũ toàn thân bao khỏa tại kỳ lân bên trong hư ảnh, sau một khắc xuất hiện lần nữa tại kèn lệnh vị trí, đưa tay bắt tới. Kinh khủng sát khí lại lần nữa bộc phát, một lần nữa biến thành một đầu màu đen cự lang. Vương Vũ kỳ lân hư ảnh kim mang nở rộ, hai người lâm vào ngắn ngủi kiên trì bên trong. Một cỗ chấn động khuyết tán ra đến, hai tay hoàng giao kết ấn, ngưng tụ linh lực hộ thuẫn, ngăn khuất trước người của A Tuyết, thay nàng ngăn cản chấn động. Chỉ là một cái kèn lệnh, chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên không thành? Vương Vũ đôi mắt sắc bén vô cùng, hỏa chi chữ cổ, thủy chi chữ cổ hiện hiện, mộc linh châu, thủy linh châu hiện hiện, gia trì lực lượng của hắn. Màu đen cự lang phát ra hét dài một tiếng, còn tại ngoan cường dãy rủa bên trong. Minh ngoan bất linh, kiếm khí bén nhọn phá thể mà ra, sau lưng của Vương Vũ xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh. Đây là Hiên Viên kiếm, cho tán nát. Theo Vương Vũ một tiếng quát lớn, toàn bộ lực lượng bộc phát, kỳ lân cự trảo mạnh mẽ bóp. Phanh! Sói đen hư ảnh hoàn toàn vỡ vụn. Cái kia nho nhỏ kẻ lệnh bị hắn nắm ở trong tay. Tất cả lực lượng tán đi, Vương Vũ nắm tay bên trong thiên lang kẻ lệnh. Theo trên đó, hắn cảm nhận được giết chóc, cảm nhận được khát máu, cảm nhận được điên cuồng. Vật này lại hung, không giống với đã mất đi khí linh thiên long phá thành kích, cái này kẻ lệnh bên trong là có linh tồn tại. Năng lượng của nó lại ảnh hưởng tâm tình của Vương Vũ. Bất quá Vương Vũ bản thân liền là tà ác hắc ám, hắn đã đủ hắc, tăng thêm hắn đạo tâm cứng cỏi, thần hồn vững chắc. Điểm này ảnh hưởng đối với hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn. Liền cái này, Vương Vũ đợi một hồi, phát hiện cũng không có đến tiếp sau, không khỏi lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Vũ ca ca, ngươi thật đúng là một cái khó lường người xấu đâu. A Tuyết cùng Hoàng Giao đi tới, A Tuyết nhìn xem Vương Vũ, cười hắc hắc nói. Sắc mặt Hoàng Giao cũng có chút phức tạp. Làm sao nói đâu, ta cái này gọi đạo tâm cứng cỏi. Vương Vũ đưa tay cầm bốc lên nàng khuôn mặt nhỏ. Đau đau đau, đừng chảnh rồi, muốn bị chảnh lớn rồi. A Tuyết một hồi cầu xin tha thứ. Cho nên cái đồ chơi này phải dùng làm sao? Vương Vũ nhìn xem trong tay Thiên Lang cái lệnh, chẳng lẽ thổi lên liền có thể triệu hoán Thiên Lang chiến kỵ sao? Hoàng Giao lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không tin tưởng. Hạng Côn luôn cùng hắn Thiên Lang chiến kỵ, mặc dù danh chấn thiên hạ, nhưng là thời đại quá mức xa xưa, lại liên quan tới Thiên Lang chiến kỵ, tại thời đại kia liền tương đối thần bí. Biết bọn hắn người rất nhiều, nhưng là liên quan tới lai lịch của bọn hắn, một mực là một điều bí ẩn. Ta biết. Lúc này, A Tuyết đứng dậy. Không hổ là ngươi. Vương Vũ khẽ miệng lộ ra nụ cười. Thời khắc mấu chốt, A Tuyết mỗi lần cũng sẽ không nhường hắn thất vọng. Cái này Thiên Lang kèn lệnh chính là một cái u minh hồn khí, bên trong sống nhờ lấy 3000 Thiên Lang chiến hồn. Phong thích trong đó Thiên Lang chiến hồn, bọn hắn liền có thể cùng binh sĩ dung hợp, sau đó đem binh sĩ hóa thành cường đại Thiên Lang chiến sĩ. Chiến mã cũng biết đồng hóa là u minh chiến lang. Vẻ mặt A Tuyết biến nghiêm túc, làm Thiên Lang chiến sĩ thời điểm, Thiên Lang chiến hồn sẽ không diệt, bọn hắn sẽ lần nữa tiến vào Thiên Lang kèn lệnh bên trong, chờ đợi về sau dung hợp. Cho nên mới sẽ có truyền ngôn, Thiên Lang chiến kỵ bất tử bất diệt, mãi mãi cũng là 3000 người. Cái này Vương Vũ cùng Hoàng Giao nghe vậy, đều là vẻ mặt chấn kinh. Ở trong đó, lại còn có như thế bí mật. Tùy tiện cái gì chiến sĩ đều có thể sao? Vương Vũ trầm giọng hỏi. Vậy dĩ nhiên không phải, nhất định phải đạt được Thiên Lang chiến hồn công nhận mới được, nếu không sẽ toàn thân bạo thể mà chết. Lại dung hợp thành công sau, Thiên Lang chiến kỵ thực lực mạnh yếu, cũng cùng ở lại thể mạnh yếu thành có quan hệ trực tiếp. Đồng thời, bất luận dung hợp có thành công hay không, tên lính này cơ bản cũng liền phế đi, sau khi chết thần hồn câu diệt. Nói đến đây, A Tuyết dừng một chút, lại bổ sung, lại loại dung hợp này, nhất định phải là tự nguyện, một khi phản kháng, dung hợp ngay lập tức sẽ thất bại. Cái này, Vương Vũ theo bản năng nhìn về phía trong tay Thiên Lang kèn lệnh. Xem ra chế tạo Thiên Lang chiến kỵ cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện a. Đương nhiên, muốn có được, nhất định phải nỗ lực. Thiên Lang chiến kỵ cường hãn vô địch, tàng kim chấn kinh thiên hạ, quét sạch tứ phương. Không nỗ lực một chút đền bù, làm sao có thể tùy tiện đạt được? Ân. Vương Vũ nghĩ tới rồi chính mình hắc giáp tinh kỵ. Đây là trước mắt trong tay hắn, tinh nhuệ nhất bộ đội, cũng là khiến người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Cực phẩm Long Lân Mã cũng là đỉnh cấp ngựa, cũng không biết dung hợp xuất thế nào. Lãnh ngoại, loại phương thức này có chút quá tàn nhẫn. Nếu là truyền đi, chỉ sợ có hại uy danh của hắn. Dù sao hắn vẫn là vô cùng yêu quý chính mình Lâm Vũ. Đồng thời, hắc giáp tinh kỵ cũng là hắn trong tay một chương vương bài, chiến lực Vương Vũ đã phi thường hài lòng. Nếu như dung hợp xuất quá thấp, Vương Vũ vẫn là không quá nguyện ý giao giao. Nơi này còn có khác bảo vật sao? Vương Vũ nhìn về phía Hoàng Giao. Thiên Long phá thành kích trấn áp Thiên Lang cái lệnh, cái này vô cùng hợp lý. Nhưng là cũng không đại biểu trong thần miếu, không có cái khác cơ duyên a. Đã tới, vậy dĩ nhiên muốn đảo sạch sẽ. Nếu không chúng ta lại xem xét một phen. Hoàng Giao có chút không xác định nhìn về phía Vương Vũ. Lại giữ lại nửa canh giờ a. Vương Vũ suy tư một chút. Bên ngoài còn tại đại chiến, hắn xem như thống soái, không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Nửa canh giờ đã là cực hạn. Về sau ba người các hiện thần thông, Vương Vũ sử dụng ứng nhãn lục soát ẩn giấu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hoàng Giao thì là kích thích la bàn, dường như đo lường tính toán. Mà A Tuyết cũng là đông nhìn nhìn tây nhìn xem, nhưng mà đều không có phát hiện cái gì dị dạng. Cuối cùng ba người ngồi cưỡi tinh côn, rời đi thần miếu. Dường như bởi vì bảo vật rời đi chính mình phạm vi, thần miếu vậy mà nhộn nhạo lên một trận chấn động, mà sẽ chậm rãi tiêu tán. Dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thiếu chủ công. Phía ngoài binh sĩ thấy Vương Vũ đi ra, trong lòng thoáng thở dài một hơi, tiến lên ôm quyền hành lễ. Ân. Đi thôi. Vương Vũ gật đầu, mang theo đám người hướng đại doanh tiến đến. Trên chiến trường, hắc giáp tinh kỵ đầy đủ quán triệt Vương Vũ chiến thuật du kích. Mượn nhờ ưu thế địa lý, còn có mê vụ, đối Thiên Mông quân triển khai máu tanh giết chóc, lấy được không nhỏ thắng lợi. Nhưng mà Thiên Mông quân nhân số thực sự nhiều lắm. Du kích chiến cũng không phải tiến công chớp nhoáng, là cần đại lượng thời gian. Cho nên chiến sự cũng không có hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Vương Vũ đại quân ưu thế cũng không có đặc biệt lớn, chỉ có thể nói tạm thời kéo lại Thiên Mông quốc đại quân. Mà hai lúc này cũng là không thèm đếm xỉa. Hắn theo từng cái bộ tộc, lần nữa điều viện quân, hạ quyết tâm phải dùng chiến thuật biển người để chết Vương Vũ. Vương Vũ trở lại trong đại doanh, nhìn một chút trong khoảng thời gian này chỉ báo, tổng thể mà nói vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn tại trong doanh trướng đi qua đi lại, kế hoạch đã sớm định ra, căn cứ khác biệt tình huống, hắn vẫn đang làm lấy các loại điều chỉnh. Hiện tại có Thiên Lang kèn lệnh, có một cái to gan ý nghĩ tại Vương Vũ trong đầu tạo thành. Một đêm này, Vương Vũ triệu tập hắc giáp tinh kỵ một đám tướng lĩnh, đem liên quan tới Thiên Lang kèn lệnh chuyện cùng bọn hắn nói đơn giản một lần. Chuyện đại khái chính là như thế một chuyện, các ngươi thấy thế nào? Vương Vũ ngồi xoáy tọa phía trên, nhìn xem những người này, nhàn nhạt hỏi. Đám người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, cũng không có nói cái gì, chúng ta mặc cho thiếu chủ cảnh sát sắp xếp loại hình lời nói. Nay bằng với là đem bóng ra lại đá cho Vương Vũ. Hắc giáp tinh kỵ, xem như Vương Vũ tư binh. Vương Vũ coi như để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Sở dĩ hỏi bọn hắn, là muốn nghe một chút ý kiến của bọn hắn, làm cân nhắc. Trước tiên có thể tìm mấy người lính tới thử một lần, nhìn xem dung hợp suất. Một gã tướng lĩnh ngưng giọng nói, chúng ta hắc giáp tinh kỵ, tuy thời nguyện vì thiếu chủ công hy sinh. Thiên Lang chiến kỵ, đáng ra chúng ta mạo hiểm như vậy. Các tướng lĩnh đều biểu thị bằng lòng thử một lần. Bọn hắn bằng lòng vì Vương Vũ mà hy sinh, duy nhất lo lắng chỉ là dung hợp suất vấn đề. Nếu như dung hợp suất quá thấp, vậy thì không có cái gì ý nghĩa. Đến lúc đó có lẽ sẽ bồi thường phu nhân lại gây mình. Bất quá đối với tự thân tố chất, bọn hắn vẫn là có lòng tin nhất định. Vương gia quân chiến vô bất thắng công vô bất khắc, thần võ hoàng triều đỉnh cấp binh đoàn một trong. Bọn hắn hắc giáp tinh kỵ, lại là trong tinh anh tinh anh. Nếu như bọn hắn dung hợp suất còn thấp lời nói, vậy cái này Thiên Lang kèn lệnh cũng quá biến thái. Tốt. Các ngươi đi chọn lựa 1000 người, chi tiết hướng bọn hắn giải thích rõ tình huống, nếu như không nguyện ý, tuyệt không truy cứu. Bằng lòng người, ta sẽ chiếu cố tốt người nhà của bọn hắn, cho tối cao quý cách đãi ngộ. Vương Vũ Tử Tốn nói. Đúng vậy. Những binh lính này, tướng lĩnh, đều là có người nhà. Thậm chí trong đó, có rất nhiều đều là Vương thị nhất tộc tộc nhân. Chính bọn hắn không sợ chết, duy nhất lo lắng chính là trong nhà thân nhân. Bọn hắn liều sống liều chết, lập xuống chiến công, cũng là muốn cho trong nhà thân nhân cuộc sống tốt hơn. Dung hợp một cái giá lớn, quá lớn. Coi như dung hợp thành công, cũng tương đương chết, không có khả năng gặp lại người nhà. Cho nên Vương Vũ cần giải hết bọn hắn nỗi lo về sau. Đối với người của Vương Vũ thành phẩm, bọn hắn là hoàn toàn có thể tin tưởng. Bản thân người nhà của bọn hắn liền đã đạt được cực kỳ tốt đãi ngộ. Rất nhanh, 1000 người cấp tốc bí mật tập hợp hoàn tất. Trên đất trống, Vương Vũ nhìn xem những người này, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Các tướng sĩ trên mặt không vui không buồn, đã lựa chọn gia nhập Vương gia quân, bọn hắn liền làm xong ra ngựa bọc thây chuẩn bị. Bọn hắn cũng không sợ chết. Nhìn xem những người này, Vương Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm. Hắn thở nhẹ một mạch, thổi lên Thiên Lang kèn lệnh. Băng lãnh khí tức tràn ngập ra, để cho người ta không khỏi theo bản năng đánh dùng mình một cái. Sau đó từng đạo bóng đen theo kèn lệnh bên trong bay ra, nào về phía những binh lính kia. Đã bao nhiêu năm, những bóng đen này không biết mình bị phong ấn đã bao nhiêu năm. Khát vọng, bọn hắn khát vọng lục thể. Binh sĩ tuy bị phụ thể, thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng là bọn hắn đều cắn chặt hàm răng, liều mạng mà nhẫn mại nhịn. Những bóng đen này tại cùng bọn hắn dung hợp đồng thời, cũng tại cải tạo thân thể của bọn hắn. A, Vương Vũ khẽ ồ lên một tiếng, hắn cảm giác thiên địa linh khí đang điên cuồng hướng bọn họ tập kết, tràn vào những binh lính này thể nội. Cần linh khí sao? Hắn vung tay lên, nguyên một đám hộp gấm mở ra, các loại thiên tài địa bảo xuất hiện ở trên mặt đất. Giống. Các binh sĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng không phải nhân loại quái hống, nào về phía những cái kia thiên tài địa bảo, từng ngụm gặm ăn. Đem Tuyết Nhi kêu đến. Vương Vũ đại hỉ, tại hắn lưng nhan phía dưới, hắn nhìn thấy những này bị nuốt phục trong bụng thiên tài địa bảo, rất nhanh liền bị các tướng sĩ hấp thu, sau đó bị dùng để luyện chế thân thể của bọn hắn. Quá trình này là phi thường thống khổ, nhưng là các binh sĩ một mực cắn răng chịu đựng. Hắn to gan làm ra suy đoán, dung hợp cần binh sĩ có cứng cỏi ý chí lực, bởi vì cái này cần cải tạo thân thể của bọn hắn, đồng thời còn cần đại lượng linh lực. Dù sao năng lượng là bảo toàn, thiên tài địa bảo gì gì đó, Vương Vũ còn nhiều, rất nhiều, linh lực phương diện không cần lo lắng. Về phần ý chí lực, khác không dám nói, nhưng là chi này tuyên uy hầu chế tạo ra thiết huyết quân đội, ý chí lực tuyệt đối sẽ không bại bởi thượng của những quân đội kia. Nha, Vũ ca ca, ngươi như thế cũng bắt đầu a? Tại sao không gọi ta à? Tuyết Nhi bước nhanh chạy tới, thấy cảnh này, miệng nhỏ nhíu. Quá muộn, ngươi không cần đi ngủ sao? Vương Vũ đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cái khác về sau lại nói, lấy trước ra một chút thiên tài địa bảo đến, cho bọn họ dùng ăn. Trên người Vương Vũ thiên tài địa bảo đều là đỉnh cấp mặt hàng, có thể gặp mà không thể cầu. Cứ như vậy cho bọn họ ăn, quá trà đạp. Được rồi. A Tuyết vỗ nàng bọc nhỏ bao, đại lượng thiên tài địa bảo bày ra. Các binh sĩ hoàn toàn cuồng hoan, điên cuồng gặm ăn. Khí tức của bọn hắn cũng càng ngày càng mạnh. Đây chẳng lẽ là 100% chuyển hóa sao? Theo thời gian trôi qua, Vương Vũ có chút khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Ân, Vũ ca ca, ngươi những binh lính này đều vô cùng lợi hại. A Tuyết nhìn xem những binh lính kia, vẻ mặt thành thật nói rằng, Thiên Lang chiến kỵ chuyển hóa suất kỳ thật cũng không tính cao, nhưng là ngươi những binh lính này đều là trong tinh anh bọn hắn tố chất vô cùng cao, đạt tới 100% chuyển đổi cũng là bình thường. Vương Vũ âm thầm gật đầu. Xác thực, đây đều là binh vương đồng dạng tồn tại, là phụ thân hắn tâm huyết. Đương nhiên, cái này cũng cần hắn bỏ được hao phí thiên tài địa bảo, nếu không đơn thuần khiến cái này người dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến cải tạo thân thể, cái này thống khổ thời gian sẽ rất lâu, coi như ý chí lực kiên cường nữa, cuối cùng cũng biết sụp đổ. Ước chừng qua một canh giờ tác dụng, thịnh yến kết thúc. Nguyên một đám thiên lang binh sĩ xuất hiện tại trước mặt Vương Vũ. Bọn hắn lúc này đã không phải là trước đó dáng vẻ. Đầu của bọn hắn phía trên nhiều hơn một cái màu đen đầu sói mặt nạ, thân thể đen như mực, năng lượng màu đen quấn quanh ở trên người của bọn hắn. Khát máu, giết chóc, âm lãnh, cuồng bạo, các loại đáng sợ khí tức theo trên người của bọn hắn tản ra. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía Vương Vũ, một cỗ khí tức kinh khủng ép hướng về phía hắn. Chương 536, khai chiến. Chương 536, khai chiến. Quỳ xuống. Vương Vũ chợt quát một tiếng, một cỗ vương đạo khí phách theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đây là lãnh ngoại một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm binh sĩ đối với Vương Vũ độ trung thành. Bọn hắn biến thành Thiên Lang binh sĩ, thực lực đạt được cực đại tăng lên. Dung hợp Thiên Lang chiến hồn, linh hồn của bọn hắn cũng biết phát ra cải biến. Nếu là đối tại Vương Vũ độ trung thành không đủ, mà Vương Vũ lại không áp chế nổi bọn hắn, như vậy bọn hắn có thể sẽ trực tiếp phản vệ Vương Vũ. Phanh 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 phanh. Theo Vương Vũ ra lệnh một tiếng, Thiên Lang binh nhóm nhau nhau quỳ một chân trên đất, hướng Vương Vũ hiệu trung. Hắc giáp tinh kỵ đối với Vương Vũ có tuyệt đối trung tâm, mà cái này 1000 người lại là các tướng lĩnh tinh thiêu tế tuyển, độ trung thành 100%, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Rất tốt. Trên mặt Vương Vũ lộ ra nụ cười hài lòng, đi chọn lựa tọa kỵ của các ngươi a. Là. Các binh sĩ thổi một tiếng huýt sáo, thuộc về bọn hắn ách long lân mã đánh tới châm đoáng. Bọn hắn nhảy lên long lân mã, đưa tay đặt tại trên đầu của bọn hắn. Long lân mã bị năng lượng màu đen bao vây, bọn hắn phát ra thống khổ tê minh thanh âm. Chậm rãi, thân thể của bọn chúng cũng bắt đầu biến hóa, rất nhanh biến thành từng đầu to lớn màu đen u minh cự lang. Bọn hắn phun ra ngọn lửa màu đen, quanh thân tản ra tử vong lực lượng. Nắm giữ u minh cự lang tiên lang binh sĩ, khí tức lại một lần nữa đạt được tăng cường. Kinh khủng sát khí từ trên người bọn họ bộc phát ra, tại thiên không bên trong, ngưng tụ thành một cái to lớn sói đen hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên Lang chiến kỵ, được vinh dự thiên hạ đệ nhất kỵ binh Thiên Lang chiến kỵ, lần nữa ra đời. Tốt, phi thường tốt. Trong mắt Vương Vũ, tinh quang sáng chói. Các tướng lĩnh cũng là hưng phấn dị thường. Hắc giáp tinh kỵ, mỗi một cái đều là bà bối, chết một cái bọn hắn đều là vô cùng đau lòng. Hiện tại đạt đến 100% chuyển hóa, mang ý nghĩa không có binh sĩ bị lãng phí một cách vô ích. Lại chọn lựa 2000 người đến. Nặng. Cứ như vậy, Vương Vũ nhẹ nhõm phục khắc ra tầng kim làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Thiên Lang chiến kỵ. Đương nhiên, bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân, sức chiến đấu của bọn họ khả năng không đạt được thời kỳ thượng của loại kia kinh khủng tình trạng, nhưng là bọn hắn là có thể trưởng thành. Theo không ngừng chinh chiến, không ngừng giết chóc, thực lực của bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Đánh tiểu nhân, đến giả đúng không? Như vậy ta liền đem giả cũng cùng một chỗ giết ta. Trong mắt Vương Vũ, hàn mang lấp lóe. Đạt được làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Thiên Lang chiến kỵ, hắn đã chuẩn bị áp dụng trong lòng to gan ý nghĩ. Ngày kế tiếp, Hắc Giáp tinh kỵ toàn quân xuất động. Đối Thiên Mông quân triển khai tập kích, tiến hành điên cuồng đổ sát. Mê vụ đại xâm lâm bên ngoài báo, bẩm báo quốc chủ, Hắc gia quân chủ lực xuất động, đối ta quân tiên phong triển khai hung mãnh công kích, tướng quân phán đoán có phá vòng vây dấu hiệu. Tốt. Hoàn Nhan Kim Cổ nhãn tỉnh sáng lên, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại vỗ tay bảo hay, rốt cục nhịn không nổi sao? Ngươi chủ lực đã hiện ra, vậy cũng đừng nghĩ phải đi về. Truyền ta quân lệnh, quân tiên phong không tiếc bất cứ giá nào cho ta cắn chủ lực của bọn họ, khiến cho dư đại quân cấp tốc bộc đánh, kỵ binh tạm thời đem ngựa để vào chuồng ngựa, cũng cho ta gia nhập, đem bọn hắn cho ta bao vây lại, hoàn toàn tiêu diệt. Trong khoảng thời gian này, Hoàn Nhan Kim Cổ áp lực lớn vô cùng. Hắn bị Vương Vũ chiến thuật du kích, làm cho vô cùng bực bội. Vương Vũ kéo nổi, hắn có thể kéo không nổi. Kéo một ngày tổn thất của hắn liền lớn hơn một chút, thanh danh của hắn còn kém một chút. Nếu là bị kéo đến thời gian quá dài, đến lúc đó coi như hắn tiêu diệt Vương Vũ, chỉ sợ cũng sẽ không đạt tới trước đó hiệu quả dự chủ. Vương Vũ tuy bại nhưng mình, thậm chí sẽ bị cực tốt tán thưởng, dù sao kéo bọn hắn lâu như vậy. Phải biết, đây chính là 3 vạn đối 80 vạn a. Hơn nữa còn là tại địch quốc sân nhà tác chiến. Hoàn Nhan Kim Cổ trước đó đã bắt đầu mưu đồ toàn quân xuất động, thảm thức tìm đòi. Hiện tại Vương Vũ vậy mà nhịn không được, chủ động đi ra phá vây. Không có so đây càng tốt tin tức. Hừ, trung quy là thiếu niên tầm tính, vẫn là không giữ được bình tĩnh a. Hoàn Nhan Kim Cổ khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Còn lại chư tướng, trên mặt mây đen cũng tán đi không ít. Trong khoảng thời gian này, áp lực của bọn hắn giống nhau phi thường lớn. Một khi Hoàn Nhan Kim Cổ ném đi mặt mũi, như vậy bọn hắn khẳng định phải gặp nạn. Đồng thời, nơi này chiến đấu, đối chính diện chiến trường ảnh hưởng cũng quá lớn. Các nước đều đang chú ý bọn hắn. Báo, tiên phong bộ đội mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là đã thành công quấn lấy Vương Vũ quân chủ lực. Báo, tướng quân cùng đã thành công cắt đứt Vương Vũ đại quân đường lui. Báo, Vương Vũ quân chiến lực cường hãn, thỉnh cầu tăng lớn trợ giúp. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám tin chiến thắng lần lượt truyền đến. Vương Vũ đại quân đã bị Thiên Mông quân đoàn đoàn vây quanh, tiêu diệt bọn hắn, bất quá là vấn đề thời gian. Hoàn Nhan Kim Cổ cười ha ha, cơ hồ đem đại quân toàn bộ để lên. Quốc chủ, đại quân ra hết, chúng ta bên này phòng ngự tựa hồ có chút trống không. Một gã khá là cẩn thận tướng lĩnh mở miệng nhắc nhở. Hoàn Nhan Kim Cổ vì mau chóng tiêu diệt Vương Vũ, bên cạnh mình chỉ còn lại 3 vạn thân vệ quân. Mặc dù cái này 3 vạn thân vệ quân là trong tinh anh, nhưng là hắn cho rằng vẫn còn có chút yếu kém. Dù sao Hoàn Nhan Kim Cổ không phải bình thường tướng lĩnh, hắn là Thiên Mông Quốc quốc chủ. Nếu là hắn có cái gì ngoài ý muốn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ Vương Vũ đại quân đã bị chúng ta đoàn đoàn bao vây, còn có ai có thể đối ta hình thành uy hiếp? Hoàn Nhan Kim Cổ khinh thường cười lạnh, mười phần tự tin, coi như thần võ hoàng triều điều động kỳ binh giết tiến đến, ta cũng không sợ, ta 30,000 thân vệ quân chiến lực, không phải so Hắc Giáp Tinh Kỵ yếu bao nhiêu. Hắn lời nói này đến cũng không sai. Hắn thân vệ quân tổng cộng có 60,000, đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Đơn thuần kỵ xạ năng lực, xác thực không thể so với Hắc Giáp Tinh Kỵ yếu bao nhiêu. Đương nhiên, giới hạn trong kỵ xạ. Vì mau chóng đánh giết Vương Vũ, hắn phân đi ra 30,000, lưu lại 30,000. Đây là vì phòng ngừa Vương Vũ xuất quân phá vây lưu lại. Bằng không hắn giữ lại mấy ngàn, phòng ngừa một chút không an phận bộ tộc, thừa cơ làm loạn cũng là phải. Ân. Cái kia tướng lĩnh nhẹ gật đầu, cũng không có kiên trì. Dù sao hắn cũng là cảm thấy như vậy. 30,000 thân vệ quân, đầy đủ phòng ngừa tất cả tình huống đột phát. Lãnh ngoại, một chi 20,000 vệ quân sắp đến, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hắn chỉ là ra ngoài cẩn thận góc độ, để như thế lời miệng. Mê vụ đại xâm lâm bên trong, Thiên Mông đại quân tầng tầng thúc đẩy, mặc dù mê vụ cách trở ánh mắt, nhưng là không chịu nổi bọn hắn nhiều người. Bao lớn vòng vây đã triển khai, Vương gia quân đã bị khốn nhập trong đó. Vương gia quân diệt vong, cơ hồ đã là đã định trước sự thật, cần có chỉ là thời gian mà thôi. Hoàn Nhan Kim Cổ lộ ra phá lệ hưng phấn. Lúc này đã tại kế hoạch, đợi đến diệt đi Vương Vũ về sau, tiến đánh thần võ hoàng triều phương án. Một tiếng kèn vang lên. Mê vụ đại xâm lâm ngoại vi tuyến phong tỏa, đột nhiên bị xé mở một lỗ lớn. Có một chi kỵ binh từ trong đó trùng sát đi ra. Đây là một chi đáng sợ đội kỵ binh ngũ, quanh thân bị màu đen sát khí bao phủ, như là theo địa ngục trở về quân đội. Người cầm đầu, cầm trong tay chiến kích, đánh đầu thằng đó. Hoàn Nhan Kim Cổ đội thân vệ, cấp tốc làm ra phòng ngự, 10,000 nhân mã đối với bọn hắn phát khởi công kích. Hai quân gặp nhau, là nghiêng về một bên đồ sát. Tuyển chọn tỉ mỉ đi ra Thiên Mông kỵ binh, ở trước mặt đối phương, vậy mà không chịu nổi một kích, bị giết đến người ngã ngửa đổ. Cái này sao có thể đâu? Vương gia quân Hắc Giáp Tinh Kỵ mặc dù lợi hại, nhưng là thân vệ quân cũng không phải ăn chay à. Trên lệch làm sao có thể to lớn như thế? Chậm rãi, những người này giống như không phải Hắc Giáp Tinh Kỵ. Một cái thị lực hơn người người, trông về phía xa mà đi, hắn toàn thân kịch liệt run rẩy lên, chỉ vào cái hướng kia, nói năng lộn xộn nói, đầu sói mặt nạ, U Minh cự lang, năng lượng tử vong, là Thiên Lang chiến kỵ. Cái gì? Đám người kinh hãi. Thiên Lang chiến kỵ? Nói đùa cái gì? Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật a, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lại nói, Thiên Lang chiến kỵ là Thiên Mông quốc quân đội, làm sao lại chạy tới tiến đánh Thiên Mông quốc chủ đâu? Cái này hoàn toàn nói không thông a. Cho nên làm huyền nghi. Bên trên, cho ta tiêu diệt bọn hắn. Hoàn Nhan Kim Cổ sắc mặt tâm trầm, hắn vung tay lên, còn lại đội thân vệ xung phong liều chết tới. Hắn cho rằng đây là Vương Vũ tại cho nên làm huyền nghi. Cái này quá giả. Dù sao Thiên Lang chiến kỵ chỉ là thời kỳ thượng cổ quân đội, mà lại còn là một cái truyền thuyết, đến tột cùng có hay không Thiên Lang chiến kỵ, bọn hắn đều không được mà biết. Hiện tại đánh thật hay tốt, toát ra một chi Thiên Lang chiến kỵ đến. Lừa gạt quỷ a. Vương Vũ thủ đoạn này quá làm một bề. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát giác được không đúng. Bọn hắn phát hiện, cái này một chi giả Thiên Lang chiến kỵ chiến lực cao đáng sợ. Minh minh chỉ có 3000 người, lại đem 30,000 người giết người ngã ngửa đổ. Phải biết, đây cũng không phải là bình thường Thiên Mông kỵ binh a. Quốc chủ, mời trước rút lui a. Hoàn Nhan Kim Cổ bên người chư tướng luôn cuống, ngay cả Hoàn Nhan Kim Cổ cũng có chút luôn cuống. Hiện tại bọn hắn đại quân, toàn bộ tại Mê Vụ Đại Xâm Lâm bên trong, căn bản lai không kịp hồi viên. 30,000 thân vệ quân, chết cũng quá nhanh. Rất nhanh chuyện này Thiên Lang chiến kỵ liền có thể giết tới bọn hắn trước mặt. Thật là bọn hắn có thể trốn sao? Một khi chạy trốn, Thiên Mông đại quân liền đã mất đi chỉ huy. Đến lúc đó loạn cả một đoàn, rất dễ dàng liền sập bàn. 80,000 đại quân a. Tại Như Lang như hổ trước mặt Vương gia quân, không biết rõ sẽ bị giết chết nhiều ít. Thật là nếu như không đi, kia Hoàn Nhan Kim Cổ liền sẽ có nguy hiểm. Sinh mệnh nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Viện quân đến đâu nhi? Hoàn Nhan Kim Cổ trầm giọng hỏi. Với nước chủ, trước đó nhận được tin tức, đã thông qua. Phát ra đạn tín hiệu, để bọn hắn tốc độ cao nhất chạy đến. Hoàn Nhan Kim Cổ cuối cùng cũng không có lựa chọn trốn. Hắn còn có 20,000 viện quân, lại lập tức liền muốn đổi tới. Vương Vũ quân bất quá chỉ có 3000 mà thôi, mặc dù tại đổ sát hắn 30,000 thân vệ quân, nhưng là cái này cần một cái quá trình, cần thời gian nhất định. Đợi đến bọn hắn giết hết, hắn 20,000 đại quân nói không chừng đã đến. Đến lúc đó đối mặt 20,000 đại quân, Vương Vũ cũng là một cái chết. Giết 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 giết. Trên chiến trường, Vương Vũ cầm trong tay Thiên Long phá thành kích, xuất lĩnh Thiên Lang chiến kỵ, điên cuồng giết chóc. Thiên Lang chiến kỵ, mỗi giết chết một người, binh sĩ kia trên người năng lượng liền sẽ bị hấp thu. Thời gian dần qua, cuốn quanh ở trên người bọn họ năng lượng màu đen có chút nổi lên ánh sáng màu đỏ. Thực lực của bọn hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên, hấp thu cùng tăng cường. Đây chính là Thiên Lang chiến kỵ. Bọn hắn có thể thông qua hấp thu bị giết chết trên thân người lực lượng mà tăng lên lớn mạnh chính mình. Điểm này cùng Vương Vũ cũng là có một ít tương tự, cho nên Thiên Lang chiến kỵ sẽ càng đánh càng mạnh, cuối cùng trở thành một chi vô địch chi quân. Đây cũng là vì cái gì tại thượng cổ thời kỳ 3000 Thiên Lang chiến kỵ liền có thể nhường các quốc gia nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân một trong. Lại loại này tăng lên là 3000 người đồng thời tăng lên 10 phần bình quân, cho dù bỏ mạng một cái, lãnh ngoại bổ sung đi lên cũng biết bị động tăng lên tới giống nhau cấp độ, vô cùng thần dị. Bất quá đó cũng không phải vĩnh cửu, theo thời gian trôi qua lại sẽ từng bước suy yếu. Cho nên, Thiên Lang chiến kỵ nhất định phải không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, lấy duy trì tự thân cường đại. Giết 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 giết, Thiên Lang chiến kỵ càng giết càng hưng phấn. Máu tươi kích phát bản tính của bọn hắn, thực lực tăng lên, để bọn hắn khát vọng giết chóc. Bọn hắn là không biết mệt mỏi cố máy giết chóc, hấp thu năng lượng, không chỉ có thể tăng lên thực lực của bọn hắn, còn có thể bổ sung bọn hắn lực lượng. Chỉ cần không ngừng giết chóc, bọn hắn chính là động cơ vĩnh cửu, có thể giết tới đất trời tối tăm. Tại những tâm tình này ảnh hưởng dưới, con mắt của Vương Vũ cũng dần dần biến thành một mảnh xích hồng. Trong tay Thiên Long phá thành kích, hổ hổ sinh phong, thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Lúc này, mi tâm của hắn chỗ, một cái nho nhỏ kiếm ấn hiện ra hiện. Năng lượng màu vàng nóng dập dờn, ánh mắt của hắn dần dần khôi phục thanh minh. Tê, hắn không khỏi hít vào một luồng lương khí, cảm giác phía sau hơi có chút phát lạnh. Vừa rồi hắn kém chút liền mất phương hướng chính mình, bị giết chóc cùng dục vọng khống chế. Còn tốt, Hiên Viên kiếm tức thời kéo hắn một cái. Hiên Viên kiếm là vương giả chi nhận. Mặc dù cũng chủ sát lục, nhưng lại có vương giả chi khí, có thể bảo vệ giữ lại trong lòng chủ nhân một phần thanh minh. Đế vương giận dữ, sát chết trôi trăm vạn, máu chảy ngàn dặm, nhưng mà bọn hắn lại cũng không là lấy giết chóc làm mục đích. Nếu vì giết mà giết, vậy liền không thể xưng là hoàng. Đem con dân của mình đều giết, vậy hắn làm cái gì hoàng? Chi quân đội này mặc dù cường đại, cũng không phải bình thường người có khả năng trưởng không a. Vương Vũ nhìn xem điên cuồng giết chóc Thiên Lang chiến kỵ, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Ngoại trừ hắn cái này nắm giữ Hiên Viên kiếm dị loại, đoán chừng cũng chính là Quách Tĩnh loại kia, tâm tư thuần lương sắt ngu ngơ, có thể nắm trong tay. Chi quân đội này, thật là đáng sợ. Bọn hắn thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thiên Lang chiến kỵ sao? Các ngươi mau nhìn trong tay Vương Vũ binh khí, vì sao như vậy giống trong truyền thuyết Thiên Long phá thành kích? Chơi ạ, vì cái gì ta Thiên Mông quốc truyền thuyết kỵ binh sẽ bị Vương Vũ chỗ điều khiển? Thế giới này còn có thiên lý sao? Thiên Mông quân một phương đã có chút luống cuống. Vương Vũ giết chóc tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn hắn không thể không thổi lên cái lệnh, đem bên ngoài phòng tuyến binh sĩ điều tới trợ giúp. Nhưng mà cái này cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời kéo dài một chút, Vương Vũ kỵ binh bước chân mà thôi. Quốc chủ, một chút tướng sĩ, lần nữa sinh ra mang hoàn nhan kim cổ ý niệm trốn chạy. Thừa dịp hiện tại, chạy còn kịp, chờ Vương Vũ giết sạch những binh lính kia, lại chạy coi như khó khăn. Hoàn nhan kim cổ cũng là sắc mặt âm trầm, thái dương dịn ra mồ hôi mịn. Hắn hiện tại cũng cảm thấy, Vương Vũ chi kia quân đội chính là trong truyền thuyết Thiên Lang chiến kỵ. Phải biết, nơi này chính là Mê Vụ đại xâm lâm. Bên trong có đủ loại nghe đồn cùng cơ duyên, Thiên Lang chiến kỵ ở bên trong cũng có nói. Như vậy, hắn thì càng không thể trốn. Thiên Lang chiến kỵ ý vị như thế nào, hắn so cái gì đều tin tưởng. Nếu như Vương Vũ thật nắm trong tay Thiên Lang chiến kỵ, như vậy hắn nhất định phải đem tiêu diệt ở chỗ này. Bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Thậm chí cái này Thiên Mông quốc quốc chủ chi vị, bị Vương Vũ chiếm đi, đều không phải là không thể nào. Thiên Lang chiến kỵ cùng hạng quân luôn, tại Bắc Tính, thậm chí quân nhân tướng lĩnh trong lòng địa vị, giống nhau Hiên Viên hoàng đế tại Thần Võ hoàng triều. Đúng lúc này, tiếng kèn vang lên. Đám người đại hỉ. Nhìn lại, đại lượng kỵ binh ngay tại rục ngựa lao nhanh mà đến. 20 vạn biệt quân, tại thời khắc này rốt cục chạy tới. Chương 537, chém đầu hành động chương 537, chém đầu hành động tới tốt lắm. Ha ha. Hoàn Nhan Kim Cổ nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha. Hiện tại hắn không thể không bội phục chính mình trước đó anh minh quyết sách. Có cái này 20 vạn biệt quân, hắn cũng muốn nhìn xem, Vương Vũ còn có thể làm cái gì yêu thiêu thân. Vương Vũ, ngươi cuối cùng vẫn là quá non, muốn theo ta chơi điệu hổ ly sơn, xuất kỳ binh áp dụng trạm thủ hành động. Quả thực buồn cười. Ta Hoàn Nhan Kim Cổ chinh chiến nhiều năm, như thế nào ngươi có thể tùy ý tính toán? Quốc chủ anh minh. Đám người không mình hành lễ, lớn thúc ngựa thớt. Trong lòng đều là có chút thở dài một hơi. Nơi này cũng không phải Mê Vụ xâm lâm bên trong, rộng lớn bình nguyên, vô cùng thích hợp kỵ binh công kích. 20 vạn đại quân, trong nháy mắt trải rộng ra, triển khai vây kín chi thế. Vương Vũ 3000 binh mã, đã định trước sẽ bị ăn đến sạch sẽ. Công kích công kích. Hoàn Nhan Kim Cổ tự mình thổi lên kèn hiệu xung phong. Vương Vũ đại quân lúc này, cũng sẽ thiên mông quân, chém giết hầu như không còn. Đối mặt 20 vạn đại quân công kích, dù là Vương Vũ, cũng cảm giác tê cả da đầu. Mà phía sau hắn Thiên Lang chiến kỵ, lại không có cảm thấy khiếp đảm chút nào. Vừa vận tương phản, bọn hắn mỗi người trong mắt đều lóe ra khát máu hừng mang. Vậy liền giết đi. Vương Vũ rung động trong tay Thiên Long phá thành kích, lấy ra cái lệnh, thổi lên kèn hiệu xung phong. Chúng quân lập tức làm ra phóng nhãn, cấp tốc bày trận, vậy mà biến thành một mực to lớn màu đen cự lang, đón nhận túi kia vây mà đến 20 vạn kỵ binh đại quân. Ở trong đó điên cuồng tung hoành ngang dọc, điên cuồng giết chóc. Đây là Thiên Lang khiếu nguyệt chiến trận. Cái này sao có thể? Có một vị tướng quân, một cái liền nhận ra trận này. Những người còn lại cũng là vẻ mặt kinh hãi. Thiên Lang khiếu nguyệt trận là Thiên Lang chiến kỵ chiêu bài chiến trận một trong, thích hợp nhất đối mặt đại lượng quân địch lúc sử dụng. Kinh khủng Thiên Lang hung uy, chấn nhiếp kỵ binh ngựa, để bọn hắn loạn thành một bầy. Mỗi một lần bay nhảy cắn xé, đều muốn mang đi đại lượng binh sĩ sinh mệnh. Chơi ạ, đây quả thật là Thiên Lang chiến kỵ a. Một gã tướng lĩnh dọa đến sợ vỡ mật, ngậm miệng. Hoàn Nhan Kim Cổ trợn mắt nhìn, nhiễu loạn quân tâm, mang xuống, chém. Nặng. Đám người lập tức im lặng, không còn dám nhiều lời nửa câu. Nhưng mà trong mắt hoảng sợ, sắc thực càng ngày càng sâu. Vương Vũ vậy mà thật đạt được truyền thuyết Thiên Lang cưới. Đối mặt bọn hắn truyền thuyết này bên trong kỵ binh, bọn hắn thật có thể chiến thắng sao? Hoàn Nhan Kim Cổ cầm loan đao tay, cũng tại run nhẹ nhẹ. Là Thiên Lang chiến kỵ, là Thiên Lang chiến kỵ. Binh sĩ bên trong, có người cũng đang lớn tiếng la lên, dọa đến sợ vỡ mật. Tinh thần của bọn hắn biến cực độ đê mê. Bọn hắn vậy mà tại cùng bọn hắn trong lòng tín ngưỡng tại tác chiến. Dù là nắm giữ gần như gấp trăm lần tại đối phương binh lực, bọn hắn cũng không cho rằng chính mình có thể chiến thắng. Cự Lang đột nhiên nhảy lên thật cao, lực lượng kinh khủng hội tụ, hắn vậy mà há mồm phun ra một cái to lớn màu đen viên cầu, lấy cực nhanh tốc độ xông về Hoàn Nhan Kim Cổ. Phun ra cái này viên cầu về sau, thân thể của hắn rõ ràng rút nhỏ rất nhiều. Bảo hộ chúa công, chúng tướng rút ra tùy thân luôn đao. Hoàn Nhan Kim Cổ, chịu chết đi. Cái này to lớn viên cầu chính là Vương Vũ cùng 500 Thiên Lang chiến kỵ. Hắn mục đích của chuyến này là đối Hoàn Nhan Kim Cổ áp dụng trạm thủ hành động, sau đó hoàn toàn đánh tan Thiên Mông quân quân tâm, mà không phải cùng Thiên Mông quân chính mặt tương chiến. Màu đen viên cầu trên không trung hóa thành một cái cỡ nhỏ thiên lang, lao thẳng tới Hoàn Nhan Kim Cổ. Động thủ. Hoàn Nhan Kim Cổ chung quanh nguyên một đám binh sĩ quần áo chấn vỡ, dòng dã hơn 130 người, mỗi một cái trên thân đều tản ra kinh khủng linh lực chấn động. Tôn giả, bọn hắn mỗi người đều là tôn giả cấp nhân vật. Đây là thế giới này bên ngoài đỉnh cấp chiến lực. Nhưng mà đại gia sớm có quy định, tôn giả cấp chiến lực là không cho phép xuất hiện trên chiến trường. Dạng này sẽ tạo thành chiến lực mất cân bằng. Một khi tôn giả cảnh tồn tại tham chiến, như vậy thương vong liền sẽ trên diện rộng tăng lớn, đồng thời sẽ diễn biến thành cấp cao chiến lược đại chiến, cuối cùng lung lay nền tảng lập quốc. Nếu là có thể xuất động cấp cao chiến lược lời nói, coi là thiên hạ quốc gia nào tôn giả có thần võ hoàng triều nhiều. Mà bây giờ Hoàn Nhan Kim Cổ lại không quản được nhiều như vậy, hắn đều phải chết, còn quản cái gì ước định không hẹn định? Chúng sinh bình đẳng. Vương Vũ khinh thường cười lạnh, trên người hắn xuất hiện một cái cà sa. Đây là chúng sinh bình đẳng cà sa. Sau một khắc, cái này hơn 100 tôn giả thực lực liền bị điên cuồng áp chế tới cùng hắn một cái cảnh giới. Ngưng đan cảnh. Vương Vũ nắm giữ duy nhất kim đan, đã tại ngưng đan cảnh xưng vương. Dù cho là nhân vật chính cấp tồn tại, hắn đều không giả, chớ đừng nói chi là những này rác rưởi. Vương Vũ ngưng tụ sức mạnh, chém ra hải thần 13 thức chi thiên tái không du. Tại Thủy Linh Châu cùng Thủy Chi chữ cổ gia trì hạ, đại lượng thủy sa ngưng tụ mà thành. Vạn dặm trời cao đều là công kích của ta phạm vi, không có không gian hạn chế, chỉ cần mắt người mắt cùng chi địa, đều là công kích của ta địa vực, chiêu này thuộc về cường công hệ quần công loại tuyệt chiêu. A a a. Những tôn giả kia cảnh cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản cái này tuyệt thế một kích, nhao nhao bị cá mập thôn vệ. Quân hộ vệ liều chết ngăn cản. Nhưng mà bọn hắn đối mặt là chiến vô bất thắng công vô bất khắc thiên lang chiến kỵ. Nhưng là nghe được kỳ danh hảo, bọn hắn liền đã sợ hãi. Lại như thế nào chống đỡ được? Hoàn Nhan Kim Cổ, nạp mạng đi a. Trong tay Vương Vũ Thiên Long phá thành kích, đâm về phía Hoàn Nhan Kim Cổ. Đúng lúc này, bên trên bầu trời một cỗ nhàn nhạt uy áp nhộn nhạo lên. Ha ha. Ngay tại lúc đó, một thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Cỗ uy áp này lập tức biến mất không thấy hình bóng. Đại tôn giả cảnh, thậm chí trên đó cảnh giới cường giả, Thiên Mông quốc cũng là có. Nhưng mà đây cũng không phải là Thiên Mông quốc quốc chủ, có thể tùy ý điều động, lại bọn hắn càng thêm không thể tham chiến. Hoàn Nhan Kim Cổ tao ngộ uy hiếp tính mạng, có người nhịn không được mong muốn xuất thủ cứu hắn, nhưng mà thần võ hoàng triều cũng không phải ăn cơm cô. Giống nhau điều động đại tôn giả cảnh cường giả, trong bóng tối giám thị. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn dừng tay. Coi như bọn hắn ra tay, bọn hắn cũng cứu không được Hoàn Nhan Kim Cổ, thậm chí còn có thể đậu vào tính mạng của mình. Phía dưới, Vương Vũ một kích đem Hoàn Nhan Kim Cổ thọc xuyên đấu, nhưng lại tránh khỏi chỗ yếu hại. Thiên Lang chiến kỵ lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng vây, chém giết xông lên binh sĩ. Ngươi. Hoàn Nhan Kim Cổ cúi đầu nhìn một chút xuyên qua bộ ngực mình chiến kích, lại ngẩng đầu nhìn về phía anh Tuấn Vương Vũ. Nghĩ không ra lần thứ nhất gặp mặt, đúng là lấy loại phương thức này, Thiên Mông quốc quốc chủ, tại hạ Vương Vũ, hữu lễ. Vương Vũ khỏe miệng mang theo đủ cười thản nhiên. Khủ. Hoàn Nhan Kim Cổ ho ra một ngụm máu tươi, cảm giác dễ chịu rất nhiều, đây hết thảy đều là ngươi trước đó kế hoạch tốt. Xem như thế đi. Vương Vũ không có giấu giếm, gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta nhìn không ra đây là một cái bẫy sao? Ta bất quá là tương kế tiểu kế mà thôi. Ngươi, mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng là nghe được Vương Vũ chính miệng nói ra, Hoàn Nhan Kim Cổ vẫn là biểu thị chấn động vô cùng. Hắn là thế nào biết đến đâu? Kỳ thật bản lai cái chết của ngươi cũng không tại kế hoạch bên trong, không nghĩ tới ngươi một phen thần thao tác, vậy mà để cho ta phát hiện mê vụ đại xâm lâm bên trong thần miếu, từ đó đạt được cái này Thiên Long phá thành kích cùng Thiên Lang chiến kỵ. Cho nên ta tạm thời sửa đổi kế hoạch. Vương Vũ nhìn xem Hoàn Nhan Kim Cổ, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, con của ngươi chết tại trong tay của ta, hiện tại ngươi cũng chết trong tay ta, cũng coi là giải quyết xong một phen nhân quả a. Hoàn Nhan Kim Cổ, cái này lại nhân quả gì? Không phải hẳn là ngươi chết trong tay ta mới là chấm dứt nhân quả sao? Hắn biểu thị chính mình không thể nào hiểu được Vương Vũ thần ăn cướp. Ha ha, nghĩ không ra ta Hoàn Nhan Kim Cổ vậy mà lại lấy loại phương thức này, chết đi. Hoàn Nhan Kim Cổ tự giễu cười một tiếng, cũng không hỏi Vương Vũ hắn là thế nào biết kế hoạch của hắn. Bất kể như thế nào, thua chính là thua. Lúc này Hoàn Nhan Kim Cổ rất có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Hắn có hùng tâm trang trí, mong muốn tranh giành trung nguyên, mong muốn tại đại thời đại giáng lâm thời điểm, đem thần võ hoàng triều phân liệt, thậm chí thay vào đó. Nhưng mà xuất sư chưa nhanh thân chết trước, bây giờ hắn lại muốn chết tại trong tay Vương Vũ. Ngươi cũng coi là một nhân vật, cho nên ta sẽ cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Vương Vũ nhìn xem trước mặt Hoàn Nhan Kim Cổ, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, bản lai ta là muốn bắt sống ngươi, dạng này có thể lợi ích tối đại hóa, bất quá như thế ngươi lại nhận rất nhiều khuất đủ, đồng thời mong muốn giữ vững ngươi, cũng biết vô cùng phiền toái, cho nên vẫn là giết ngươi tương đối tốt, cũng cho ngươi lưu lại một chút thể diện. Hoàn Nhan Kim Cổ nhìn thật sâu Vương Vũ một cái, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. "Tốt, ngươi phi thường tốt, đáng tiếc ngươi không phải sinh tại ta Thiên Mông, nếu không ta Thiên Mông lo gì không tình hành. Kỳ thật Quách Tĩnh cũng là không tệ, bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Sau một khắc, đôi mắt của Vương Vũ sắc bén vô cùng, một cỗ kinh khủng sát ý theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra, nho nhỏ một cái Thiên Mông Quốc cũng dám khiêu khích ta Thần Võ Hoàng Triều. Ta thật không biết là ai cho các ngươi lá gan. Vương Vũ đem Thiên Long Phá Thành Kích theo Hoàn Nhan Kim Cổ trong thân thể rút ra, sau đó một cái quét ngang, chém xuống hắn đầu lâu. Hắn níu lấy Hoàn Nhan Kim Cổ tóc, xét theo đầu của hắn, toàn lực kích phát thể nội lực lượng, thi triển Kỳ Lân Âm Ba Công, Hoàn Nhan Kim Cổ lấy cái chết. Ta Vương Vũ đến chiến thần hạng Côn Lôn truyền thừa, lấy được Thiên Long Phá Thành Kích, trưởng Thiên Lang chiến kỵ, là một đời mới chiến thần, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Từng vòng âm ba dập dần mở, làm cho Thiên Môn quân sĩ khí đại giảm. Chiến thần hạng Côn Lôn, Thiên Lang chiến kỵ, đây là Thiên Mông Quốc trong lòng người tín ngưỡng, cùng tín ngưỡng của mình tác chiến. Cái này cần lớn bao nhiêu áp lực? Tăng thêm quốc chủ Hoàn Nhan Kim Cổ chiến tử, cao tầng cũng bị đại lượng chém giết. Tiền tuyến đám binh sĩ, sĩ khí liền càng thêm sa sút. Trên chiến trường, Thiên Lang còn tại nhảy vọt chém giết lấy, đây cơ hồ là một trường giết chóc. Thiên Lang chiến kỵ, không giống binh lính bình thường, bọn hắn hiện tại thậm chí đã không thể xem như loài người. Bọn hắn có thể hấp thu trên chiến trường huyết khí tinh hoa, không ngừng cung cấp cho mình thiết tế, không ngừng giết chóc, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Vương Vũ thu hồi Hoàn Nhan Kim Cổ đầu người, đánh ra một đám lửa, đốt hết Hoàn Nhan Kim Cổ thi thể sau, tiếp tục giết chóc. Hai cỗ Thiên Lang chiến kỵ lần nữa dung hợp hóa một, Vương Vũ cũng không tiếp tục ham chiến. Hắn xuất quân hướng mê vụ lớn xâm lâm xung đi. Hắn hắc giáp tinh kỵ còn bị Thiên Mông đại quân vây quanh đâu, hắn cần mau chóng đi giải cứu. Lãnh ngoại, Thiên Lang chiến kỵ, vũ giác cực kỳ cường đại, thậm chí nắm giữ cảm giác sinh linh năng lực. Mê vụ đại xâm lâm có thể nói là bọn hắn thiên đường. Ở bên trong, bọn hắn có thể càng thêm điên cuồng giết chóc. Thiên Mông đại quân từ trước đó bao lớn vây biến thành mặt trong bên ngoài giáp công. Đại chiến kéo dài một ngày một đêm, chịu không được áp lực Thiên Mông quân, rốt cục bắt đầu chạy tán loạn. Bọn hắn tương đương đã mất đi bộ chỉ huy. Xem như năm bẻ bảy mảng, tăng thêm nội tâm sợ hãi, có thể kiên trì một ngày một đêm đã rất không tệ. Nhưng mà mê vụ đại xâm lâm, xương trắng bao phủ, nguy cơ từ phía. Bọn hắn căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, rất nhiều đạo binh trong rừng rậm tán loạn, cuối cùng không phải chết tại một chút có độc thực vật trong tay, chính là bị đồng bạn xem như địch nhân, một đao đâm chết, hoặc là chính là bị Vương Vũ truy kích bộ đội giết đi. Rút lui trước. Theo đạo binh càng ngày càng nhiều, không nhìn thấy hy vọng các tướng lĩnh từ bỏ vây giết Vương Vũ đại quân ý nghĩ. Tại Tát Man Tế tự dẫn đạo hạ, bọn hắn cấp tốc rút lui mê vụ đại xâm lâm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không định như vậy chạy trốn, mà là mong muốn tập hợp lại tại Bình Nguyên bên trên, cùng Vương Vũ chính diện một trận chiến. Dù sao bọn hắn hiện tại còn chiếm theo lấy binh lực thượng ưu thế, nhưng mà bọn hắn quên đi, bọn hắn cao tầng hệ thống chỉ huy đã bị Vương Vũ phá hủy. Hơn nữa các binh sĩ hiện tại cùng sợ hãi tới cực điểm. Một khi chạy đi, khả năng chính là chạy trối chết. Vương Vũ đại quân cũng không có cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Hai quân hợp nhất, nhắm chuẩn một đạo đại quân, đuổi đánh tới cùng, không có cho một lần nữa chỉnh bị cơ hội. Thậm chí cũng không kịp đi cách đó không xa tạm thời dựng chuồng ngựa, đi ngồi cưỡi chiến mã của mình. Những này chiến mã đều bị Vương Vũ đại quân trô thu được. Có Thiên Mông quân chiến mã tiếp tế, Vương Vũ quân mỗi người phân phối 3 con chiến mã, có thể ngày đêm buôn tập. Những người này đều không ngoại lệ đều bị Vương Vũ quân một đường truy sát, cơ hội chém tận giết tuyệt. Còn lại mấy đường đạo binh, vận khí liền tương đối tốt, cũng không có gặp được Vương Vũ quân truy kích, kỵ binh cũng thu hồi chiến mã của mình. Nhưng là bọn hắn cũng không có truy kích Vương Vũ quân ý tứ. Bọn hắn những người này lệ thuộc vào khác biệt bộ tộc. Bây giờ Hoàn Nhan Kim Cổ đã chết tử, Thiên Mông quốc sắp đại loạn, bọn hắn hẳn là trở về bộ tộc của mình. Đồng thời, Hắc Giáp tinh kỵ còn chưa tính, kia Thiên Lang chiến kỵ thật là trong truyền thuyết quân đội. Chiến lực bọn hắn đã thấy được, bọn hắn cũng không muốn bạch bạch mất mạng. Tin tức cấp tốc truyền ra. Báo, trên Kim Loan điện, binh sĩ quỳ một chân trên đất, bẩm báo bệ hạ, vô địch hầu tại Mê Vụ đại xâm lâm chỗ, đạt được chiến thần hạng Côn Lôn truyền thừa, thu được Thiên Long phá thành kích, cùng 3000 Thiên Lang chiến kỵ. Đại phá Hoàn Nhan Kim Cổ 100 vạn đại quân, đánh giết 43 vạn Thiên Mông quân, thu được vảy rồng chiến mã hơn 10 bản tốt, đánh giết Thiên Mông quốc quốc chủ Hoàn Nhan Kim Cổ. Quân sư, nhu sĩ, tướng lĩnh một số, trước mắt đang đêm tối đi gấp, hồi viên biên cảnh. Trong lúc nhất thời, trên triều đình lặng ngắt như tờ. Cái này, đây là cái gì chiến tích? Vương Vũ đây là muốn siêu việt phụ thân của hắn Tuyên Uy hầu sao? Hạng Côn Lôn truyền thừa, Thiên Lang chiến kỵ. Một số người thậm chí cũng hoài nghi cái này chiến báo là giả. Nhưng mà đây cơ hồ là không thể nào, bởi vì phần này chiến báo là từ phụ trách giám thị đại tôn giả truyền về. Tốt, tốt. Nữ đế kích động nắm long ỷ lan can, hô hấp đều dồn dập. Mặc dù nàng đối với Vương Vũ có lòng tin tuyệt đối, nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến Vương Vũ có thể đánh ra loại này chiến tích a. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước đó thiết tưởng kết cục tốt nhất chính là Vương Vũ mượn nhờ mê vụ đại xâm lâm, ngăn chặn Thiên Mông quân, dựa vào có lợi địa hình, cùng bọn hắn liều tiêu hao. Bước Thiên Mông quân rút lui, sau đó sẽ mở một đường vết rách, phá vây mà ra. Dạng này đã hóa giải tiền tuyến áp lực, cũng cực đại đả kích Thiên Mông quân sĩ khí. Mà bây giờ Vương Vũ trực tiếp đem Thiên Mông quốc quốc chủ Hoàn Nhan Kim Cổ chém, còn thu được trong truyền thuyết Thiên Lang cưới. Đây chính là tàng kim làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại a. Hạnh phúc tới quá đột ngột, tựa như vòi rồng. Chương 538, gì đi gì theo chương 538, gì đi gì theo tin tức phi tốc truyền khắp cái này Thần Võ Hoàng Triều. Trong lúc nhất thời, bách tính nhiệt liệt reo hò. Chiến thần hạng Côn Lôn cùng Thiên Lang chiến kỵ, đây đều là thoại bản bên trong cố sự, dù cho bình dân bách tính cũng là biết đến. Liên loại này trong truyền thuyết quân đội đều bị Vương Vũ đoạt được. Bọn hắn đã không biết rõ dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Nhất là Vương Vũ vỡ vụn Hoàn Nhan Kim Cổ kế hoạch, đánh ra như vậy ngạo nhân chiến tích. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ danh vọng đạt đến một cái độ cao mới. Đại gia cơ hồ đã đem hắn xem như một cái khác Tuyên Uy Hầu. Các tướng sĩ, nhất là Vương gia quân sĩ khí, lại lần nữa tăng vọt. Hắc ám trong mặt thất có mấy đạo thân ảnh, mấy người đều là một trận trầm mặc. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì? Vốn nghĩ nhờ vào đó chen ép một chút nữ đế uy tín, hiện tại Vương Vũ quật khởi chúng ta đi con đường nào? Ai? Tiểu tử thúi này chỉ lo uy phong mình, cũng không vì chúng ta những này thuốc bá suy tính một chút. Cái này cũng không trách hắn, dù sao hắn là kiên định không thay đổi đứng tại nữ đế bên kia, thiếu niên anh hùng, tự nhiên mong muốn kiến công lập nghiệp. Hiện tại các binh sĩ sĩ khí tăng vọt, các nơi chiến trường đều tạm thời kháng trụ, chúng ta những người này đều là thần võ hoàng triều nổi danh danh tướng. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn rụt lại đầu, cáo bệnh ở nhà. Cũng không phải là bọn hắn không muốn ra chiến, chỉ là bọn hắn riêng phần mình thuộc về thế lực đoàn thể, không được bọn hắn xuất chiến. Đương nhiên, đại gia chỉ là muốn cho nữ đế thêm một chút phiền toái, cho nàng một hạ mã uy, mượn cơ hội đả kích một chút uy tín của nàng. Hiện tại Vương Vũ một đường quét ngang, đánh ra cái này đến cái khác kinh người chiến tích. Các tướng sĩ sĩ khí, một chút liền bị cổ vũ lên rồi. Bọn hắn lại không ra tay lời nói, trận này đại loạn, khả năng liền bị Vương Vũ một người đã bình định. Về sau coi như nữ đế không thu được về tính sổ sách, dân chúng nước bọn cũng biết đem bọn hắn cho chết với. Thật là để bọn hắn chủ động đi cùng nữ đế chịu thua, bọn hắn thực sự mất hết mặt mũi. Đến lúc đó nữ đế lại không tiếp nhận bọn hắn tấu mời, kia liền càng lúng túng. Nhưng mà bọn hắn có thể trách Vương Vũ sao? Cũng không thể. Vương Vũ hiện tại làm, mới là một người lính chân chính phải làm. Mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn đã mất đi trong lòng kia phần thuần túy. So với thần võ hoàng triều cao hứng mừng mừng, cả nước cùng chúc mừng, còn lại quốc gia, nhất là Thiên Mông quốc, trực tiếp đại loạn. Quốc chủ Hoàn Nhan Kim Cổ chiến tử, Vương Vũ còn chiếm được hạng Côn Lôn truyền thừa. Hoàn Nhan Kim Cổ còn tổn hại đại lượng tinh binh, liền tôn giả cảnh cao thủ, cơ hồ đều thương vong hầu như không còn. Lại thêm trước đó Quách Tĩnh xuất linh tinh binh, cùng về sau viện trợ đi qua 10 vạn tinh binh. Hoàn Nhan Kim Cổ bộ tộc, hiện tại lực lượng 10 phần trống rỗng. Quách Tĩnh lại không tại. Một chút cường đại bộ tộc, đồng ý đổ xấu. Loạn thế sắp tới, ai không mong muốn xưng vương xưng bá? Thiên Mông quốc vốn là thảo nguyên quốc gia, các bộ tộc làm theo ý mình. Cơ hội thật tốt, liền bày ở trước mắt, ai không mong muốn kiếm một chén canh. Lại thêm công phu quân cùng nội vệ bí điệp ở trong đó vận hành. Mấy cái bộ tộc hợp lực, thừa cơ công kích Hoàn Nhan bộ tộc, cướp đoạt đại lượng bảo vật cùng các loại vật tư. Hoàn Nhan bộ lạc điều động tinh nhuệ kỵ binh cùng cao thủ, hộ tống thành viên hoàng thất trong đêm thoát đi. Coi đây là tiêu chí, Thiên Mông quốc tiến vào đại hỗn loạn thời đại. Suối Vân Thành, phủ thành chủ. Quách Tĩnh nhìn xem từng phong tình báo, sắc mặt liền cùng tắc kè hoa dường như. Một hồi thanh, một hồi bạch, một hồi đỏ, một hồi hắc. Phốc, cuối cùng hắn phun ra một chùm huyết vụ. Cả người sủi lơ tại trên ghế ngồi. Tĩnh ca ca. Hoàng Dung kinh hãi, đội vàng đem hắn đỡ lấy. Khu khu. Không có chuyện. Ta không sao nhi. Quách Tĩnh có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Dung nhi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Quách Tĩnh lúc này đã không có chủ ý, hắn bản lai là dự định chờ Hoàn Nhan Kim Cổ tiêu diệt Vương Vũ Vân, sau đó thừa dịp phe mình sĩ khí phóng đại, tái phát động tiến công. Hiện tại Vương Vũ chẳng những không có sự tình, còn phản sát Hoàn Nhan Kim Cổ. Cái này đã vượt qua hắn dự tính xấu nhất. Hắn dự tính xấu nhất chính là Vương Vũ xuất quân thành công thoát đi mà thôi. Vậy trận này vẫn phải có đánh. Hoàn Nhan Kim Cổ xuất quân truy kích, bọn hắn bên này cũng có thể xuất binh, đối Vương Vũ hình thành hai mặt giáp công chi thế. Dù gì hắn còn có thể cố thủ Suối Vân Thành, chờ đợi Vương Vũ tới quyết nhất tử chiến. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, Hoàn Nhan Kim Cổ chiến tử, Hoàn Nhan bộ lạc đại loạn. Nếu như hắn không lãnh binh hồi biên, bình định phản loạn lời nói, như vậy Hoàn Nhan bộ tộc có thể sẽ bị tiêu diệt rơi. Hắn Hoa Tranh hiện tại còn sinh tử chưa biết. Thật là nếu như hắn hồi biên, như vậy thì mang ý nghĩa trước đó tất cả cố gắng toàn bộ đều uổng phí. Hơn nữa Vương Vũ quân lúc này cũng đang đổi bề. Đến lúc đó, hắn rất có thể bị hai mặt giáp công. Hắn mặc dù đối với mình vô cùng tin tưởng, nhưng là Vương Vũ cũng không phải ăn chay. Vương gia quân lợi hại, hắn cũng là trải nghiệm qua. Chớ đừng nói chi là Vương Vũ còn chiếm được hạng Côn Lôn truyền thừa, thu được làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiên lang chiến kỵ. Phải biết, hạng Côn Lôn thật là thần tượng của hắn a. Hắn những năm này, một mực tận sức tại tìm kiếm hạng Côn Lôn lưu lại truyền thừa, vẫn muốn thu hoạch được hạng Côn Lôn tiên lang chiến kỵ. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị Vương Vũ đạt được. Hắn hận a. Hiện tại hắn là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nếu không, đi về trước đi. Hoàng Dung thăm dò tính mà hỏi. Bây giờ đi về, không thể nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng tuyệt đối là an toàn nhất lựa chọn. Mặc dù bọn hắn sẽ mất đi Suối Vân Thành tòa này chế tạo vẫn như cũ hàng rào, nhưng là bọn hắn có gần 20 vạn tinh nhuệ, còn có lãnh ngoại một đội binh mã tồn tại. Vương Vũ binh lực vẫn là quá ít, hắn ngăn không được. Thật là Quách Tĩnh siết chặt nắm đấm, biểu thị không cam tâm a báo. Lúc này, một tên binh lính đến đây bẩm báo. Báo cáo tướng quân, có 13 vạn đại quân viện trợ thành, đối ta thứ 3 quân phát khởi phản công. Vương Vũ tự mình dẫn 3000 thiên lang chiến kỵ, tiền hậu giáp kích, sĩ khí quân ta đê mê, thương vong thảm trọng. Vương Vũ hơn 2 vạn hắc giáp tinh kỵ đã dẹp xong thành. Cố thành đại quân xuất động, đường vòng cắt đứt quân ta đường lui. Từng đầu tin tức truyền đến, mỗi một đầu đều kinh tâm động phách. Cái gì? Trong mắt Quách Tĩnh hiện lên một vẻ sắc bén chi sắc. Bất quá lúc này, hắn cũng không có quá mức kinh hoàng. Bây giờ suối bên trong Vân Thành có gần 20 vạn đại quân, hơn nữa đều là tinh binh cường tướng. Loại tình huống này, lúc trước hắn cũng mô phỏng qua, chỉ là không nghĩ tới, động tác của Vương Vũ nhanh như vậy. Dung Nhi, cố thành đại quân xuất động, hiện tại thành phòng yếu kém, đúng là chúng ta tiến công tốt đẹp thời cơ. Quách Tĩnh không hổ là thiên tài quân sự. trong nháy mắt liền bắt được chiến cơ. Hắn mong muốn tiệm kích Cố Thành, Cố Thành là thần võ hoàng triều một cánh cửa. Chỉ cần đánh hạ Cố Thành, đằng sau liền có đại lượng thôn trấn, các loại thành trì. Bây giờ bọn hắn phần lớn binh lực đều trợ giúp tiền tuyến, thành phòng chống rỗng. Hắn thậm chí có thể một đường tiến nhanh phía dưới, lấy chiến dưỡng chiến. Cuối cùng đường vòng, đi cùng liên bang quân đội tụ hợp. Cái này Hoàng Dung nhíu mày lại, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Một phương diện khác, Vương Vũ xuất quân, cùng Thiên Mông quân chém giết. Thiên Mông quân bây giờ, sĩ khí đại giảm, tại hai mặt giáp công phía dưới, rất nhanh liền quân lính tăng dã, tứ tán chạy trốn. Vương Vũ xuất quân, một đường truy kích, toàn diện quân địch. Mà sau cổ đại quân cùng hắc giáp tinh kỵ tụ hợp, muốn hoàn toàn cắt đứt Quách Tĩnh đường lui. Kinh nghiệm cuộc chiến đấu này, thần võ hoàng triều đại quân chân chính thấy được Thiên Lang chiến kỵ chiến lực, cũng thấy được Vương Vũ kinh khủng. Tinh thần của bọn hắn, trước nay chưa từng có tăng gọn. Thừa dịp cái này trống rỗng, Quách Tĩnh cũng lanh binh, đối Cố Thành phát động tập kích. Lần này, Quách Tĩnh xuất động đại quân 12 vạn. Còn thừa binh mã, lưu thủ suối Vân Thành, phòng ngừa thần võ hoàng triều đại quân công thành. Trong bầu trời đêm, một đầu hoàng kim cự long du động, mục tiêu Cố Thành. Cự long mở ra miệng rộng, đối với cửa thành chính là một cái liệt diễm thổ tức. To lớn của sáng, đem đêm tối chiếu, sáng như ban ngày. Nhưng mà to lớn của sáng cũng không có đánh vào cửa thành phía trên, mà là đánh vào ngoài Cố Thành vây bình chướng phía trên. Kết giới, một cái to lớn rùa đen hình dạng kết giới, đem toàn bộ Cố Thành bao khỏa tại trong đó. Trên tường thành, Cố Thành thủ tướng Chu Thương nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia to lớn kim long, cười ha ha, thần long phi thiên trận, nghĩ không ra lão phu thậm chí có may mắn có thể gặp tới loại này trong truyền thuyết đại trận. Đúng vậy, không sai. Bầu trời này bên trong kim long chính là lấy Quách Tĩnh làm chủ đạo, các đại sĩ binh tạo dựng lên tuyệt thế chiến trận. Đây là chỉ có thần long chiến thể mới có thể thi triển ra chiến trận. Thằng kim tại thượng cổ thời kỳ đã từng nổi tiếng một thời, nhưng mà Chu Thương được xưng là phòng ngự đại sư, thần võ hoàng triều không phá hàng rào cũng không phải đóng. Hắn vận dụng nội tình tại Cố Thành tạo dựng huyền võ thiên ngự đại trận, ngưng tụ toàn quân chi lực, dù cho là truyền thuyết này bên trong thần long phi thiên trận mong muốn đột phá cũng không phải nhẹ nhõm liền có thể làm được chuyện. Quách Tĩnh, ngươi ý nghĩ vô địch hầu sớm đã đoán được, không phải liền là mong muốn thừa dịp chúng ta Cố Thành trống rỗng, sau đó đánh hạ Cố Thành, quét ngang thành trì chung quanh về sau đi cùng liên bang đại quân tụ hợp sao? Nghĩ đến cũng là rất đẹp, ngươi làm ta thần võ hoàng triều là ăn cơm khô sao? Chu Thương nhìn lên bầu trời bên trong thần long, khinh thường cười lạnh, mở miệng tế nói đạo: các ngươi Thiên Mông quốc quốc chủ đều đã chết, hiện tại Hoàn Nhan bộ tộc đều sắp bị chém tận giết tuyệt, ngươi lại còn không trở về viện binh. Lão bà của ngươi Hoa Tranh công chúa, hiện tại chỉ sợ đều làm lão bà của người khác, ngươi nếu là không quay lại đi lời nói, chỉ sợ em bé đều muốn sinh ra. To lớn long nhãn bên trong, lửa giận hừng hực, đối với kết giới chính là một hồi điên cuồng công kích. Chu Thương biểu thị cực độ bất đắc dĩ, hắn cũng coi là một gã lao tướng, nói loại lời này thực sự có chút không phù hợp thân phận, thậm chí có thể nói ra mà không kính. Nhưng mà đây là Vương Vũ bàn giao hắn nói, hắn cũng biết loại kích thích này đối với Quách Tĩnh mà nói đúng là hữu hiệu nhất. Nam nhân mà đều là sợ bị đội nón xanh, mặc dù trên thảo nguyên người tương đối không bị cản trở, nhưng là để cho mình chính quy thế tử đi ngủ cùng, thậm chí bồi rất nhiều người ngủ, dù bọn hắn cũng là không thể nào tiếp thu được. Cứ như vậy, Quách Tĩnh một mực công kích dòng dã 3 canh giờ, nhưng như cũng không có công phá huyền võ ngự thiên trận. Hắn không thể không tạm thời trì binh tu dưỡng sinh tức về sau lại đến một trận chiến. Chu Thương tại đầu tường cười ha ha, hắn vốn là thần võ hoàng triều không phá hàng rào, lần này lại lấy được Vương Vũ duy trì, thu được đại lượng tài nguyên nghiêm vệ, không thiếu người, không thiếu vật. Cố Thành sở dĩ được xưng là Cố Thành là bởi vì kiên cố không dễ bị công phá. Dân chúng hiện tại nguyên một đám lại quần tình sục sôi, toàn lực ủng hộ kháng chiến, lại lòng tin mười phần, lại thêm Vương Vũ vừa mới đánh thành thắng trận lớn, thậm chí cơ hội trở thành truyền kỳ. Phòng máy binh sĩ sĩ khí dâng cao, địch quân binh sĩ sĩ khí đê mê, hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi người cùng, lại thêm hắn chuẩn bị đầy đủ. Tại loại này điều kiện tiên quyết, nếu như hắn còn thủ không được Cố Thành, như vậy hắn cũng đừng làm cái gì tướng quân. Hồi hương gieo hạt tính toán. Trong quân doanh, Quách Tĩnh nhìn xem trước mặt bản đồ địa hình, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vốn cho rằng lần này có thể nhẹ nhõm cầm xuống Cố Thành, không nghĩ tới Cố Thành lực lượng phòng ngự, vậy mà so trước đó còn mạnh hơn. Hơn nữa, kế hoạch của hắn, vậy mà sớm đã bị Vương Vũ tính toán tới. Hắn cảm giác mình tựa như là trong tay Vương Vũ để tuyến con rối, tại bị Vương Vũ nắm đi. Làm sao bây giờ? Nếu như không công phá Cố Thành lời nói, lúc trước hắn kế hoạch sẽ rất khó áp dụng. Lại nếu như thời gian kéo đến dài, Vương Vũ đại quân đột kích, thừa cơ cầm xuống suối Vân Thành, hắn liền sẽ vô cùng bị động. Không có thành trì xem như dựa vào, hai mặt thụ địch hắn sẽ bị diệt đi. Xem ra ngươi cần trợ giúp a. Một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên. Ai? Quách Tĩnh đôi mắt run lên, quanh thân linh lực bộc phát, không gian ba động, một cái vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Từ trong đó đi ra một cái áo đen người áo choàng, hắn mang theo một nửa mặt nạ, thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là trên người hắn tản ra khí tức cấm lãnh, cùng cái này tươi sáng tiêu chí. Quách Tĩnh một cái liền nhận ra thân phận của hắn, hoặc là nói là sau lưng của hắn tổ chức. Cửu U, ánh mắt Quách Tĩnh sắc bén, một cỗ sát ý từ trên người hắn phun ra ngoài. Cửu U là toàn bộ đại lục địch nhân, thiên hạ trung chu diện, không nên vọng động. Áo đen người áo choàng, thanh âm trầm thấp vang lên, ta là bằng hữu của ngươi, mà không phải địch nhân của ngươi. Bằng hữu, ta Quách Tĩnh lúc nào thời điểm cùng các ngươi Cửu U làm lên bằng hữu? Quách Tĩnh cười lạnh hai tiếng, quanh thân sát ý càng thêm nồng nặc. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Áo đen người đeo mặt nạ, quanh thân hắc vụ vần quanh, hắn từ tốn nói, ngươi đừng đối ta nhóm Cửu U có quá nhiều hiểu lầm, địch nhân của chúng ta chỉ là Thần Võ Hoàng Triều mà thôi. Chúng ta muốn đoạt lấy, chỉ có Thần Võ Hoàng Triều Giang Sơn, Thiên Mông Quốc hiện tại chia 5 x 7. Người tình cảnh đáng lo, Vương Vũ hiện tại mang theo vô địch chi uy mà đến, lại có Thần Võ Hoàng Triều toàn lực ủng hộ. Thủ hạ đều là tinh binh cường tướng, càng có hắc giáp tinh kỵ tinh binh, còn chiếm được làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Thiên Lang chiến kỵ. Nếu như không có ngoại viện lời nói, ngươi thậm chí ngươi những huynh đệ này, thậm chí là nữ nhân của ngươi, đều sẽ chôn vùi tại trong tay Vương Vũ. Quách Tĩnh trầm mặc không nói. Hắn mặc dù tâm tư thuần lương, nhưng cũng không phải là cái tên ốc. Áo đen người đeo mặt nạ nói tất cả, trong lòng của hắn biết rõ vô cùng. Tiếp tục như vậy, hắn xác thực sẽ bại. Đương nhiên, hắn mong muốn đi, hắn cảm thấy vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là vứt xuống cái này mười mấy vạn huynh đệ, chính mình chạy trốn, hắn như thế nào làm được? Chớ đừng nói chi là, Hoa Tranh vẫn chờ hắn đi cứu viện đâu. Nhưng là, nhường hắn cùng Cửu Vũ hợp tác, cái này sao có thể? Đến lúc đó thanh danh của hắn khẳng định hủy hết, thậm chí bị ép gia nhập Cửu Vũ, đây là hắn chết cũng sẽ không làm. Chương 539, Cửu Vũ ra tay. Chương 539, Cửu Vũ ra tay. Ngươi không cần có cái gì áp lực, ta nói một chút phương án của ta, ngươi xem một chút có thể hay không tiếp nhận. Áo đen người đeo mặt nạ dường như đoán được tâm tư của Quách Tĩnh, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ lui giữ suối Vân Thành, dựa vào suối Vân Thành tiến hành phòng ngự. Vương Vũ tất nhiên sẽ mang theo đại quân đột kích, đến lúc đó ngươi cùng Vương Vũ quyết chiến, đây cũng là trước ngươi mong muốn. Duy nhất khác nhau chính là đường lui của ngươi bị Vương Vũ cắt đứt. Nói đến đây, áo đen người đeo mặt nạ dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể tiếp tục cùng Vương Vũ quyết chiến, chúng ta sẽ xuất động nhân mã vì ngươi mở ra sau khi đường. Đồng thời, chúng ta sẽ còn chọn cơ đối Vương Vũ quân phát động tập kích, chúng ta hợp tác chính là một cái bí mật. Ngươi chỉ cần tiếp tục hành động của ngươi là được. Cái này nghe được cái phương án này, trên mặt Quách Tĩnh xuất hiện một vẻ do dự. Nếu như là như vậy, hắn xác thực sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, ngược lại sẽ tròn tâm nguyện của hắn, cùng Vương Vũ quyết nhất tử chiến. Chỉ là, thiên hạ này nhưng không có bữa trưa miễn phí a. Cửu Vũ cũng không phải cái gì từ thiện tổ chức, vì cái gì có như thế giúp hắn? Ngươi có mục đích gì? Mong muốn ta làm cái gì? Quách Tĩnh nhìn xem áo đen người đeo mặt nạ, ánh mắt sắc bén vô cùng. Thành lập một cái hợp tác mà thôi, ngươi là một cái chân chính tuyệt đại thiên tiêu, ta rất thưởng thức ngươi. Áo đen người đeo mặt nạ nhìn xem Quách Tĩnh, thản nhiên nói, tương tự hợp tác, chúng ta cùng rất nhiều người đều đạt thành qua, thậm chí ngay cả các ngươi Thiên Mông Quốc quốc chủ cũng cùng chúng ta từng có một chút hợp tác. Thế giới này cũng không phải là không phải đen tức là trắng, Thần Võ Hoàng Triều chẳng lẽ liền đại biểu chính nghĩa sao? Lịch sử đều là từ người thắng đến biết, nếu là trận chiến kia ta Cửu Vũ thắng, vậy bây giờ chúng ta cùng bọn hắn vị trí nên là trao đổi. Đại thời đại giáng lâm, chúng ta Cửu Vũ cố ý phong vân lại nổi lên. Đối thủ của ngươi là Vương Vũ, sau lưng của Vương Vũ là toàn bộ Thần Võ Hoàng Triều. Nếu là ngươi không cùng chi tướng làm lực lượng ủng hộ, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? Ngươi lấy cái gì cùng hắn liều? Quách Tĩnh bị nói đến cứng miệng không trả lời được. Đúng vậy a, sau lưng Vương Vũ thế lực quá cường đại. Thần Võ Hoàng Triều là thiên hạ đệ nhất quốc, là thiên hạ đệ nhất thế lực. Ở trước mặt hắn, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ quốc gia nào đều không đáng nhắc lên. Chỉ cần hắn toàn lực ra tay, bằng lòng nỗ lực cũng đủ lớn một cái giá lớn, có thể tùy tiện phá hủy bất kỳ một cái nào quốc gia, một cái thế lực. Vương Vũ là nữ đế bên người hầu nhân, người mặc rất nhiều quan hoàn, thậm chí còn là hiên viên kiếm chủ. Chỉ cần hắn bằng lòng, một khi vận dụng lực lượng sau lưng, hắn lấy cái gì cùng người đấu a? Mà duy nhất có thể cùng Thần Võ Hoàng Triều chống lại, chỉ sợ cũng chính là Cửu Vũ yên lặng nhiều năm, bọn hắn dành dụm rất nhiều lực lượng, cùng rất nhiều quốc gia, rất nhiều thế lực đều thành lập hợp tác. Lại thêm bọn hắn bản thân nội tình, bọn hắn là Thần Võ Hoàng Triều kiên kỵ. Chỉ là, Quách Tĩnh lâm vào bên trong do dự, thật muốn cùng Cửu Vũ hợp tác sao? Cái này không khác bảo hộ lột ra a. Ngươi không cần hiện tại đáp phục ta. Áo đen người đeo mặt nạ lưu lại một cái lệnh phù sau, không gian vòng xoáy lại lần nữa mở ra, mong muốn hợp tác, liền bóp nát lệnh phù a. Để lại một câu nói sau, hắn biến mất tại không gian vòng xoáy bên trong, lưu lại Quách Tĩnh ở đằng kia, một mình một người. Thành Vương Vũ đại quân đoạt lại biên cảnh quyền khống chế sau, lại lần lượt giải phóng những thành thị khác. Vương Vũ lựa chọn nơi này, tạm thời trú quân. Mấy ngày liền chinh chiến, đừng nói binh lính bình thường, liền xem như hắc giáp tinh kỵ dạng này tinh binh, cũng có chút ăn không tiêu. Bọn hắn cần nghỉ ngơi, cần tiếp tế. Vương Vũ tự thân cũng cần một lần nữa định ra chiến lược, chế định kế hoạch. Bên trong phòng tác chiến, chỉ có A Tuyết, Thủy Ngọc Tú, Hoàng Giao tam nữ. Vương Vũ nhìn xem bản đồ địa hình, nhíu chặt lông mày, không ngừng vòng vòng vẽ tranh. Chủ nhân, ngươi bây giờ đạt được Thiên Lang kỵ binh, trực tiếp giết đi qua chính là, chỉ là một cái Quách Tĩnh, còn có thể lật trời không thành. Thủy Ngọc Tú lúc này đối với Vương Vũ đã sùn bái đến cực điểm, nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để ca ngợi Vương Vũ. Nàng hiện tại liền muốn cuộc chiến này tranh thủ thời gian đánh xong, sau đó bồi Vương Vũ thật tốt ngủ lấy mấy giấc, tốt nhất là có thể sinh em bé đi ra. Vương Vũ cường đại như vậy ghen, sinh ra em bé tất nhiên cũng là nhân trung lắm vượng. Đối mặt gần trăm vạn đại quân, Vương Vũ đều đem bọn hắn giết đến đánh tới bầy, người ngã ngựa đổ. Chỉ là mười mấy vạn người, còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện. Quách Tĩnh trong tay, dù sao có mười mấy vạn đại quân, hơn nữa đều là Thiên Mông quân tinh nhuệ, hắn còn nắm giữ rất nhiều binh pháp chiến trận, vẫn có chút phiền phái. Vương Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn Thủy Ngọc Tú một cái này sùng bái ánh mắt, hắn vẫn là vô cùng ưa thích. Ai cũng có lòng hư binh, nhất là bọn hắn những này thiên tiêu. Ai không muốn có cái xinh đẹp nhỏ mê muội đâu? Hiện tại Thủy Ngọc Tú đã thành hắn đáng tin nhỏ mê muội, hơn nữa còn là loại kia cực độ cùng nhiệt, bằng lòng vì hắn làm một chuyện gì cái chủng loại kia. Cái này sự thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư binh. Cho nên đối với Thủy Ngọc Tú, hắn từ trước đến nay đều là vô cùng bao dung cùng sủng ái. Hiện tại ngoại trừ lúc ở trên giường sẽ đánh nàng bên ngoài, thời gian khác đã không đánh nàng. Cái này Quách Tĩnh là có hơi phiền toái. Một mực trầm mặc Hoàng Giao, mở miệng, ta nghiên cứu qua chiến tích của hắn, hắn người này, mặc dù nhìn qua ngốc đầu ngốc não, nhưng là đánh trận đúng là một tay hảo thủ. Bên cạnh hắn nữ nhân kia cũng rất lợi hại. Nói đến đây, Hoàng Giao biểu lộ có chút mất tự nhiên, cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Vương Vũ nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Cái này thiên đạo còn tại ảnh hưởng hai người. Trước đó hai người khoảng cách xa còn không có cái gì, hiện tại gần như vậy, còn có gặp nhau, ảnh hưởng liền bắt đầu phát lực. Đối với Hoàng Dung, nàng cũng nhìn một chút tư liệu, tiến hành một phen hiểu. Hắn cảm thấy người này cùng với nàng có rất lớn cùng loại. Bởi vì cái này, nàng tức giận vài ngày. Nàng cảm thấy trước đó Quách Tĩnh hẳn là đem hắn xem như Hoàng Dung vật thay thế. Khó trách hắn sẽ đối với chính mình như vậy khăng khăng một mực. Bởi vì cái này, nàng đối với Quách Tĩnh độ thiện cảm giảm xuống rất nhiều. Đây cũng là Vương Vũ muốn xem đến hiệu quả. Hắn chính là muốn nhường Hoàng Giao cảm thấy Quách Tĩnh đối nàng tốt là bởi vì Hoàng Dung. Nghe nói cái này Hoàng Dung cũng tới tự cái gì Đào Hoa Đảo, nàng cũng họ Hoàng, hơn nữa tính cách năng lực đều cùng ngươi rất giống. Giao Giao, nàng không phải là tỷ muội của ngươi à? Thùy Ngọc Tú nhìn xem Hoàng Giao, trêu ghẹo mà hỏi. Ai ngờ Hoàng Giao chẳng những không có phản bác, ngược lại lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Ta làm sao biết à? Cha ta văn võ song toàn, dáng dấp lại xoái, ngay cả mình đồ đệ đều có thể thông đồng, ta nào biết được hắn ở bên ngoài có hay không con gái tư sinh? Đúng vậy. Hoàng Giao chính mình cũng nghiêm trọng hoài nghi tới, Hoàng Dung có phải hay không tỷ muội của mình? Thậm chí tin tức về Hoàng Dung như thế linh thông, nàng đều hoài nghi là cha nàng ở trong đó giúp một chút. Hải ngoại mặc dù hòn đảo săn sát, thế lực đông đảo, Đào Hoa Đảo cái tên này cũng vô cùng bình thường. Nhưng là hắn cũng không nghe nói qua có cái gì gọi là Đào Hoa Đảo hòn đảo, hoặc là thế lực ở bên trong lục có khổng lồ như vậy mà tinh vi tình báo mạng á, cho nên nàng một lần hoài nghi là cha của mình đang giúp đỡ. Thùy Ngọc Tú, ách, Giao Giao, ta đề nghị ngươi viết thư hỏi một chút cha ngươi, đừng quay đầu người bị chủ nhân giết, đến lúc đó không tiện bằng Giao. Đã giết thì đã giết thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ta lại không biết nàng, coi như nàng là tỷ muội của ta, ta cũng chỉ làm nàng không phải. Hoàng Giao ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút dao động. Dù sao máu mủ tình thâm, lại nếu như Hoàng Dung thật cha nàng nữ nhi, đến lúc đó cha nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Nàng đối với Hoàng Dung không có tình cảm, nhưng là đối với cha nàng thật là có rất sâu tình cảm. Đến lúc đó kẹp ở giữa, rất phiền toái. Yên tâm, cái này Hoàng Dung, ta sẽ không giết. Đúng lúc này, một cái ấm áp đại thủ duỗi tới, dịu dàng vuốt ve đầu của nàng. Ta sẽ thả nàng, coi như nàng chỉ có một chút khả năng là Giao Giao tỉ muội, vì Giao Giao, ta cũng sẽ không giết nàng. Hoàng Giao toàn thân run lên, cảm động đều muốn khóc. Nàng nước mắt đầm địa nhìn xem Vương Vũ, trước đó hai người ở trên đảo từng ly từng tí nổi lên trong lòng. Nàng cảm thấy mình cũng là chúng ta. Lúc này, lại còn sẽ nghĩ tới Quách Tĩnh. Vương Vũ đối nàng tốt như vậy, nàng hẳn là toàn tâm toàn ý đối Vương Vũ mới là. Giao Giao, ngươi cảm thấy chúng ta một trận chiến này hẳn là đánh như thế nào? Vương Vũ cười hỏi. Hoàng Giao hơi sững sờ, mặc dù cảm thấy có chút múa dịu qua mắt trợ, nhưng là vẫn nói rằng hiện tại chúng ta đã cắt đứt Quách Tĩnh đường lui, bởi vì vấn đề thời gian, Quách Tĩnh không có đánh xuống Cố Thành, mà lựa chọn lui giữ suối Vân Thành. Suối Vân Thành dễ thủ khó công, tăng thêm hắn lại kinh doanh một đoạn thời gian, đón đánh coi như có thể thắng, cũng biết nỗ lực cái giá rất lớn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là điều động đại quân, hình thành vây kín chi thế, hoàn toàn phong tỏa suối Vân Thành. Mười mấy vạn đại quân, cần ăn uống, cần các loại tiếp tế, một lúc sau, bọn hắn chỉ có thể chủ động đi ra cùng chúng ta quyết chiến. Đến lúc đó chúng ta liền có thể di dật đại lao. Vương Vũ bọn người nghe xong, đều là âm thầm gật đầu. Không thể không nói, Hoàng Giao ý nghĩ là bảo đảm nhất. Đội công làm thủ, đối với Vân Thành thực hành phong tỏa, nếu như Quách Tĩnh không lánh binh công kích, đột phá trung đây, như vậy sớm muộn sẽ hết đạn cả lương. Nhưng là nếu như hắn đi ra lời nói, như vậy thì sẽ đối mặt Vương Vũ các loại vũ khí phòng ngự, cùng các loại cơ quan cả bẫy. Tổn thất của hắn rất lớn không nói, lại còn chưa hẳn có thể đột phá trung đây. Duy nhất không tốt chính là, cái này quá hao phí thời gian. Đáng tiếc a, thời gian của ta không nhiều lắm. Vương Vũ nhìn xem bản đồ địa hình, bất đắc dĩ thở dài. Hắn là một cái cẩn thận người, nhất là đối đầu Quách Tĩnh dạng này nhân vật chính. Hoàng Giao phương án, nếu như không có chuyện khác lời nói, hắn khẳng định sẽ đi thực hành. Mà bây giờ không quá đi. Dù sao lần này Thần Võ Hoàng Triều có thể nói là mọc lên như nấm, xung quanh rất nhiều quốc gia đều xuất binh. Thần Võ Hoàng Triều những cái kia lợi hại các đại tướng, rất nhiều đều còn tại co đầu rút cổ đây. Rất nhiều binh lực, nữ đế còn không cách nào điều động. Lại thêm nữ đế đem rất nhiều duy trì đều cho tới hắn bên này. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết nơi này chiến đấu, sau đó mang theo vô địch chi uy, đi giải quyết cái khác trên chiến tuyến địch nhân. Lãnh ngoại, một khi vây thành, trước hết nhất gặp nạn nhất định là trong thành Bạch Tính. Đây đều là Thần Võ Hoàng Triều con dân, nếu là vây thành lời nói, đối với Vương Vũ thật vất vả tạo dựng lên danh dự, sẽ có nhất định ảnh hưởng. Còn có trọng yếu nhất một chút, đối phó nhân vật chính, cũng không thể kéo, không thể cho hắn thời gian. Nếu không biến số quá lớn, nói không chừng từ nơi nào liền toát ra một chi viện quân, tiếp ứng hắn rời đi. Thậm chí trợ lực hắn chuyển bại thành thắng, cũng khó nói. Ý của Hầu gia là Hoàng Giao nhíu mày nhìn về phía Vương Vũ. Đối với mình chiến lược, nàng cũng biết vấn đề. Mặc dù bảo hiểm, nhưng là vấn đề cũng có rất nhiều. Chỉ là trên thế giới này, nào có hoàn mỹ chuyện đâu. Đánh đi. Ta cùng Quách Tĩnh cũng hẳn là có chút hiểu biết, lần này, thù mới hận cũ, cùng tính một lượt ta. Trong mắt Vương Vũ, hiện lên một đạo sắc bén quan mang. bản lai hắn là dự định nhường Quách Tĩnh sống lâu một chút, dù sao có Hoàng Dung ở bên cạnh hắn, hắn là có thể đem Quách Tĩnh xem như công cụ người đến sử dụng. Nhưng là hiện tại hắn mong muốn giết chết Quách Tĩnh. Trên người Quách Tĩnh đồ vật rất được hắn ý, bất luận là Long Thần chiến thể, vẫn là Long Thần áo giáp, hay là các loại binh pháp chiến trận, đều là hắn cần có. Đạt được Long Thần chiến thể về sau, hắn có thể tốt hơn khai phát vạn kiếp bất diệt kim san hô, từ đó ngưng tụ vạn kiếp bất diệt thể. Lần này hắn có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi người cùng, lại thêm Hoàng Dung phối hợp tác chiến, hắn cảm thấy cầm xuống Quách Tĩnh không có bất kỳ cái gì làm để. Nghĩ tới đây, Vương Vũ không khỏi nhìn thoáng qua bên người Hoàng Giao. Trước đó Hoàng Giao liền cho Quách Tĩnh tới một cái đâm lưng, lần này nếu là Hoàng Dung lại cho Quách Tĩnh đến cái trước, đáng thương sắt ngu ngơ Quách Tĩnh không biết rõ có thể hay không sụp đổ. Đúng đúng đúng, trực tiếp cùng hắn đánh, cái này Quách Tĩnh một hai lần lại mà ba khiêu khích chủ nhân, đối chủ nhân ra tay, đã sớm hẳn là giết chết hắn. Thùy Ngọc Tú biểu thị vô cùng vui vẻ, nàng đặc biệt thích xem Vương Vũ đại sát tứ phương. Hầu ra thời điểm còn có cái gì lo lắng chuyện? Hoàng Giao nhìn xem Vương Vũ lông mày còn không có giãn ra, không khỏi tò mò hỏi. Vương Vũ hiện tại chiếm cứ thiên thời địa lợi người cùng, đối phó Quách Tĩnh vấn đề là không lớn. Nhưng là cho tới nay, Vương Vũ đều là mặt ủ mày cho, dường như đang lo lắng cái gì. Thằng đến vừa rồi, hắn đã làm ra lựa chọn, vẫn là như vậy. Cái này thật có chút kỳ quái. Các ngươi quên còn có một cái cửu u tồn tại sao? Vương Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Cửu u? Thùy Ngọc Tú cùng Hoàng Giao tề sững sờ. A Tuyết, ạ bà trận đại chiến này khẳng định có cửu u cái bóng, thậm chí chính là từ cửu u một tay thúc đẩy. Ta tại Thiên Mông quốc rong ruổi, đặt xuống chiến tích kinh khủng, cơ hồ đã bình định bên này phản loạn, đối cái khác từng cái chiến tuyến tạo thành to lớn ảnh hưởng. Có thể nói kế hoạch của bọn hắn cơ hồ liền phải phá sản, nhưng mà bọn hắn cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì hành động. Cái này trong mắt Hoàng Giao hiện lên một vẻ nghiêm trọng, ngay cả Thủy Ngọc Tú cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Cửu u cái thế lực này không người dám xem nhẹ. Năm đó Hiên Viên Hoàng Đế mặc dù thắng, nhưng này cũng là thắng hiểm, hơn nữa ngưng tụ toàn bộ đại lục lực lượng mới chiến thắng Cửu Lê nhất tộc. Thiên Lang Kỵ binh là trong truyền thuyết quân đội chiến lược cường hãn vô địch. Cửu Lê nhất tộc cũng có được tinh binh cường tướng, cũng không thua ở Thiên Lang Kỵ binh, thậm chí càng tại trên của hắn. Năm đó Hiên Viên Hoàng Đế đối chiến Simiu, càng là 9 trận chiến 9 bại. Đủ thấy Cửu Lê nhất tộc cường hãn. Nếu như tại hai quân giao chiến thời điểm, Cửu Lê nhất tộc tinh binh đánh tới, cùng Quách Tĩnh hình thành hai mặt giáp công chi thế, kia Vương Vũ liền sẽ rất phiền phái. Chương 540, Ma Giáp Quân chương 540, Ma Giáp Quân Cửu Lê quân đội, sát thực rất lợi hại. Lúc này, một mực túi đầu ăn cái gì A Tuyết bỗng nhiên mở miệng, đại ma thần Simiu chẳng những cường hãn dũng mãnh, bất tử bất diệt, hơn nữa cực thiện giã luyện cùng rèn đúc. Tại Cửu Lê trong tộc, Tang Kim có một chi ma giáp quân. Bọn hắn từ cường đại nhất Cửu Lê chiến sĩ chỗ tạo thành, mặc trên người không thể phá vỡ áo giáp, có thể quét ngang tất cả. Liền xem như Hiên Viên kiếm, như muốn chém ra cũng vô cùng tốn sức. Cái gì? Ma giáp quân thật tồn tại sao? Hoàng Giao vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem A Tuyết. Cái đồ chơi này, nàng cũng là nghe nói qua một chút, nhưng là tất cả mọi người đem xem như một cái chuyện thần thoại xưa tới nghe. Bởi vì truyền thuyết buồn cười. Đó cũng không phải là bình thường áo giáp a. Truyền thuyết mỗi một bộ ma giáp đều có gần 20 mét, 10 phần khổng lồ, uy lực vô tận. 20 mét. Cửu Lê tộc mặc dù không thể xem như người, nhưng là cũng có nhân dạng. Ai có thể lớn lên cao như vậy a? Đương nhiên tồn tại rồi. Hơn nữa hiện tại hẳn là cũng còn tại. A Tuyết vừa ăn đồ bẩn, vừa nói, dù sao áo giáp không phải người, bọn hắn là sẽ không chết. Năm đó Cửu Lê nhất tộc chiến bại, ma giáp quân đoàn thần bí biến mất, thần võ hoàng triều cũng không có đạt được ma giáp. Cái kia hẳn là bị Cửu Lê nhất tộc cắn nuốt, xem như nội tình, đại thời đại giáng lâm, liền Thiên Lang chiến kỵ đều xuất hiện. Ma giáp quân lại xuất hiện nhân gian, dường như cũng không phải cái gì không thể nào chuyện. Ừ ngực. Vương Vũ theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù không nghe thấy, nhưng là biểu thị lớn chịu rung động. Cho nên, ma giáp quân là dạng gì a? Thiếu Kỳ bảo Thủy Ngọc Tú lên tiếng hỏi. Cùng Vương Vũ như thế, hắn cũng không có nghe qua liên quan tới ma giáp quân chuyện. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, theo như truyền thuyết ghi chép, mỗi một cái ma binh giáp đều có 20 mét cao như vậy, lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ, có thể quét ngang tất cả. Hoàng Giao nói xong tự mình biết sau, nhìn về phía A Tuyết. A Tuyết gật đầu, biểu thị đại khái chính là cái này bộ dáng. Lớp 11 10 mét. Lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ. Vậy làm sao đánh nha? Thùy Ngọc Tú biểu thị cực kỳ chấn kinh. Nàng đã lớn như vậy, còn không có thấy qua cao như vậy sinh vật đâu. Vương Vũ cũng là vẻ mặt một bức. Cao 20 mét ma binh giáp. Cái này mẹ nó không phải liền là chiến sĩ cơ giáp sao? Khá lắm, không biết do nó có thể hay không thả là rè sóng, có thể hay không ném lựu đạn. Mẹ nó cái này Sibiu sẽ không theo hắn đồng dạng, cũng là một cái xuyên việt người a. Vẫn là nhà khoa học. A. Đương nhiên, Vương Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Hắn cảm thấy, cái này thật có nhất định khả năng. Dù sao Sibiu nắm giữ nhiều như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật, hắn vẫn là lớn vai ác, trước đó cũng là chiếm hết thượng phòng, cuối cùng vẫn là bị Hiên Viên Hoàng Đế vị diện này chi tử cho làm. Cái này không cùng Vương Mãng cùng Lưu Tú rất giống sao? Lãnh ngoại, hắn cái này xuyên về người, không phải cũng là vai ác sao? Kia xem như đồng hương, cái này Sibiu hẳn là cho hắn chuyển thừa a. Chỉ tiếc, ta cái này vai ác, đi là chính phái con đường. Vương Vũ sờ lên cái cằm, bây giờ hắn thành Hiên Viên kiếm chủ, mong muốn kế thừa Sibiu chuyển thừa, vậy cơ hội là không thể nào. Hắn cũng không muốn kế thừa Sibiu như thế một cái kẻ thất bại chuyển thừa, hơn nữa truyền thuyết Sibiu là bất tử bất diệt. Hiên Viên hoàng đế đánh bại hắn về sau, đem hắn thân thể lớn gỡ tám khối, ngăn cản hắn phục sinh. vạn nhất chính mình kế thừa truyền thừa của hắn, con hàng này mượn hắn thân thể phục sinh, vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tuyết Nhi, có thể đối phó cái này ma binh giáp phương pháp xử lý. Vương Vũ bỏ rơi những cái kia suy nghĩ lung tung, quay đầu nhìn về phía A Tuyết. Thượng cổ đại chiến, A Tuyết biết đến cũng không thiếu. Ma binh giáp khủng bố như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là bại, Hiên Viên Hoàng đế hẳn là nghĩ đến biện pháp đối phó bọn hắn. Không biết rõ. A Tuyết lắc đầu. Vương Vũ, ngược lại trận chiến cuối cùng, ma giáp quân đoàn cũng chưa từng xuất hiện. Có nghe đồn là đại ma thần Sibiu, tự biết không địch lại, cho nên đem xem như nội tình giữ lại. Cũng có truyền thuyết là Hiên Viên Hoàng đế phái người nội ứng cử lê, thừa cơ phá hủy ma giáp. Thậm chí có truyền thuyết là Sibiu cùng các huynh đệ náo tách ra, sau đó có người mang theo ma giáp quân đoàn rời đi. A Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Vương Vũ. Lần này Vương Vũ cũng có chút phiền muộn. Cái này vạn nhất xuất hiện một đám ma binh giáp, vậy hắn thế nào đối phó a? Suối Vân Thành, phủ thành chủ. Quách Tĩnh tự trở về lúc, lông mày liền không có giãn ra qua. Cố Thành, nếu như cho hắn thời gian, hắn khẳng định là có thể đánh hạ tới. Nhưng là hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian. Tại lần thứ hai công thành về sau, hắn liền dẫn binh rút về suối Vân Thành. Tại suối bên trong Vân Thành, tiếp tục ra cố công trình, chuẩn bị cùng Vương Vũ quyết nhất tử chiến. Tĩnh ca ca. Hoàng Dung bưng đồ ăn, đi tới. Nhìn thấy Hoàng Dung, trên mặt Quách Tĩnh lộ ra một vẻ đã lâu nụ cười. Dung Nhi. Tĩnh ca ca. Nếu không chúng ta trốn a? Nhìn xem Quách Tĩnh ở nơi đó vui chơi giải trí, Hoàng Dung có chút dò dự nói. Ân. Quách Tĩnh vừa mới giãn ra lông mày, lại bật lên. Trốn? Hắn làm sao có thể trốn? Hắn chờ giờ phút này đã đợi đã lâu. Hắn muốn cùng Vương Vũ liều chết một trận chiến. Nếu là hiện tại hắn chạy trốn, về sau hắn như thế nào đối mặt chính mình, nếu như đối mặt Thiên Nông? Dung Nhi, ta để cho người ta hộ tống ngươi rời đi a. Quách Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói ra. Tĩnh ca ca, Dung Nhi không phải ý tứ kia, ngươi hiểu lầm Dung Nhi. Hoàng Dung nghe xong lời này, biết Quách Tĩnh hiểu lầm. Nàng sờ lên bụng của mình, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, bản lai Dung Nhi là tính toán đợi chuyện này, lại cùng ngươi nói. Ta có. Cái gì? Quách Tĩnh nghe vậy, lại hỉ, một chút liền đứng lên, vẻ mặt hưng phấn ôm Hoàng Dung, đưa tay sờ lấy bụng của nàng, ngươi có hài tử. Thật sao? Ta muốn làm cha sao? Quách Tĩnh kích động đã có chút lời nói không mạch lạc. Trên mặt Hoàng Dung, lộ ra nụ cười hạnh phúc, ân, tìm đại phu nhìn qua, chính ta cũng hơi biết y thuật, đã 2 tháng. Quá tốt rồi. Đây thật là quá tốt rồi, ta Quách Tĩnh có hậu. Quách Tĩnh hưng phấn xoay quanh. Hắn cùng Hoa Tranh thành thân cũng có mấy năm, nhưng là hai người nhưng vẫn không có hài tử. Cái này một mực là Quách Tĩnh một cái khúc mắc. Thậm chí hắn còn vụng trộm sủng hạnh qua những nữ nhân khác, nhưng là vẫn không có hài tử. Quách Tĩnh thậm chí một lần cho rằng chính mình không có sinh dục năng lực. Không nghĩ tới cùng Hoàng Dung cùng một chỗ, ngắn như vậy thời gian nàng liền mang bầu. Bởi vậy hắn mới có thể như thế hưng phấn. Hắn chẳng những có đứa bé thứ nhất, đồng thời cái này cũng đã chứng minh hắn Quách Tĩnh cũng không phải là không có sinh dục năng lực người. Đây chính là song hỷ lâm môn. Tốt. Đại chiến chưa mở, ta liền mừng đến Kỳ Lân Nhi, đây là đại cát hiện ra, trận chiến này tất thắng. Quách Tĩnh lúc này tràn đầy lòng tin. Nếu như hắn có thể đánh giết Vương Vũ lời nói, như vậy tất cả liền đều sẽ xoay chuyển. Vương Vũ trước đó đủ loại chiến tích đều sẽ thành hắn thành dành trên đường đá đặt chân, trợ hắn lên đỉnh đỉnh phong. Chiến tranh tiên bình lại sẽ hướng bọn hắn nghiêng về. Đến lúc đó, hắn lại mang theo vô địch chi uy, bình định Tiên Mông quốc phản loạn, kế hoạch lúc trước lại có thể tiếp tục cấp dụng. Hắn không khỏi ý nghĩa đúng vậy nhìn thoáng qua bên người Hoàng Dung. Cho đến lúc đó, hắn có lẽ liền có thể nhường Hoàng Dung trở thành bình thê. Trên mặt Hoàng Dung lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở. Nàng bản ý là muốn dùng hài tử đi mềm hóa Quách Tĩnh, nhường hắn cùng chính mình cùng một chỗ trốn. Lại không nghĩ rằng ngược lại khích lệ Quách Tĩnh, nhường hắn càng thêm kiên định đánh với Vương Vũ một trận ý nghĩ. Vương Vũ là ai, Hoàng Dung là phi thường rõ ràng. Hơn nữa hắn còn có sở hữu cái này nội ứng trợ giúp, tại chiếm cứ thiên thời địa lợi người cùng điều kiện tiên quyết. Quách Tĩnh lấy cái gì cùng Vương Vũ đấu a? Ở chung được lâu như vậy, hắn đối Quách Tĩnh cái này sắc bung ngơ, đã sinh ra rất sâu tình cảm. Hắn là thật tâm đối với mình. Hoàng Dung không muốn hắn cứ thế mà chết đi, cho nên làm cố gắng cuối cùng. Hiện tại xem ra, nàng thất bại. Nhìn xem mừng rỡ như điên Quách Tĩnh, trong mắt Hoàng Dung hiện lên một vẻ hoảng hốt. Liền phải tách ra sao? Nam nhân này, liền phải chết sao? Hơn nữa chính mình sẽ còn tham dự trong đó. Hoàng Dung cảm giác lòng của mình vô cùng khó chịu. Nàng thậm chí có một loại xúc động, phản bội Vương Vũ, phản bội nội bệ, phản bội tổ quốc của nàng. Nàng muốn trợ giúp Quách Tĩnh, chiến thắng Vương Vũ, phụ tá Quách Tĩnh, trở thành chân chính vương. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới tạo ra, liền bị nàng bóp tắt. Một khi nàng phản bội Vương Vũ, như vậy chờ đợi nàng chỉ có chết. Chớ đừng nói chi là, nàng hiện tại còn trong ngực hài tử. Vì hài tử, nàng cũng không thể tùy hứng làm vậy. Dung Nhi, ta tìm người đưa ngươi đi địa phương an toàn a. Tỉnh táo lại Quách Tĩnh, lại một lần nữa đưa ra đường Hoàng Dung rời đi. Hoàng Dung hiện tại có bầu, không thể ra một chút sơ suất. Không cần, Dung Nhi cho dù chết, cũng có cùng Tĩnh ca ca chết cùng một chỗ, tin tưởng tiểu gia hỏa cũng nghĩ như vậy. Hoàng Dung sờ lấy bụng của mình, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, ánh mắt vô cùng kiên định. Nói đùa, nàng làm sao có thể đi? Nếu là đi, Vương Vũ an bài nhiệm vụ, ai đến chấp hành? Dung Nhi, không nên hồ nháo, ngươi bây giờ có bầu, sao có thể cùng ta theo quân đánh trận đâu? Nghe lời, Quách Tĩnh tính bướng mình, cũng lên rồi. Đây chính là hắn đứa bé thứ nhất, thậm chí có thể là hắn duy nhất hài tử. Đối với trận này chiến, hắn không có nắm chắc có thể thắng. Nếu là hắn chết trận, cái này đem là hắn huyết mạch kéo dài a. Hắn tuyệt không cho phép hải tử có bất kỳ sơ suất. Tĩnh ca ca, hiện tại nơi nào còn có địa phương an toàn a? Hoàng Dung thật dài thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Quách Tĩnh hơi sững sờ, đúng vậy a, hiện tại nơi nào còn có địa phương an toàn a? Hiện tại bọn hắn thân ở tại Thần Võ Hoàng Triều, đây là Vương Vũ địa bàn. Thiên Mông quốc càng là loạn thành hỗn loạn, Hoàn Nhan bộ tộc hiện tại cũng không biết rõ ràng gì. Thê tử của hắn Hoa Tranh công chúa hiện tại còn tung tích không rõ đâu. Lại bên cạnh hắn, cũng không có bao nhiêu tin được cao thủ. Vạn nhất đem Hoàng Dung giao cho bọn hắn quay đầu đem Hoàng Dung bán đi làm sao bây giờ? Hoàng Dung dáng dấp xinh đẹp như hoa, vạn nhất hắn chết, bọn hắn lên ác ý sẽ làm thế nào? Tĩnh ca ca chính là có đại khí vận hộ thân người, Dung Nhi cùng hài tử ở tại bên cạnh ngươi, mới là an toàn nhất. Ta tin tưởng vô luận như thế nào, Tĩnh ca ca cũng có thể bảo vệ chúng ta, lập tức liền muốn khai chiến. Ta lưu lại cũng có thể giúp tới ngươi. Trên mặt Hoàng Dung mang theo đủ cười ôn nhu. Một phen nói đến Quách Tĩnh lệ nóng doanh trọng. Hắn kích động cầm tay của Hoàng Dung, "Tốt, chúng ta người một nhà, cho dù chết cũng có chết cùng một chỗ." "Không, không đúng, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi chết." Quách Tĩnh lúc này cũng định cùng Cửu Lũ hợp tác. Vì hai tử, vì Hoàng Dung, lần thứ nhất hắn vi phạm với trong lòng kiên trì. "Ân, ta tin tưởng, Tĩnh ca ca nhất định có thể đánh bại Vương Vũ." Hoàng Dung trùng điệp nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì một hồi thở dài. "Đánh bại? Quách Tĩnh lấy cái gì đánh bại? Trước đó Quách Tĩnh rời đi đoạn thời gian kia, tại ủng hộ của nàng hạ, một chút địa phương trọng yếu đã bị người của nội vệ bí mật thay thế. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết ai đang ủng hộ bọn hắn. Thân phận của Hoàng Dung là cơ mật tối cao. Một khi đánh, Vương Vũ ra lệnh một tiếng, Quách Tĩnh các loại phòng ngự cơ hồ sẽ tê liệt hơn phân nửa. Hắn lấy cái gì cùng Vương Vũ đánh a? Tại hai người bước ve an ủi thời điểm, Thần Võ đại quân đã bắt đầu hành động. Bọn hắn cắt đứt từng cái giao thông yếu đạo, tầng tầng thúc đẩy, đối suối Vân Thành tạo thành vây kín chi thế. Dựa vào khổng lồ binh lực, hoàn toàn đem suối Vân Thành cô lập thành một tòa cô thành. Đây là Quách Tĩnh lo lắng nhất chuyện. Hắn liền sợ Vương Vũ không dám cùng hắn liều mạng, mà áp dụng loại này phong tỏa phương thức, tươi sống dễ dùng hắn. Thành nội các tướng sĩ cũng là người người cảm thấy bất an, sĩ khí đại giảm. Liên quan tới Vương Vũ các loại truyền thuyết, bọn hắn cũng đều nghe nói. Hắc giáp tinh kỵ vốn là ác mộng của bọn họ. Bây giờ lại còn chiếm được Thiên Lang chiến kỵ, đáng sợ nhất là hắn lại còn dùng loại phương thức này. Bọn hắn cảm giác chính mình tận thế, liền phải, a không, phải nói đã đến. Một chút binh sĩ trực tiếp sụp đổ, thậm chí bắt đầu đi một chút trái với quân kỵ sự tình. Bởi vì Quách Tĩnh, bởi vì Hoàng Dung, trước đó thành nội bách tính thời gian còn tính là không tệ. Bây giờ thì khác, các binh sĩ bắt đầu làm sàng làm bậy. Chẳng những gian dâm phụ nữ, còn cướp đoạt bọn hắn lương thực, thậm chí tùy ý giết người. Những này thiên mông người vốn là dã man thành tính, hiện tại từ bỏ trị liệu sau, trực tiếp thả bản thân. Quách Tĩnh cũng không có ý định quản, mong muốn khiến cái này người thật tốt phát tiết một phen. Nếu không một mực như thế áp chế, Vương Vũ còn không có đánh tới, bọn hắn chỉ sợ chính mình liền phải làm phản rồi. Hoàng Dung cũng không lại quên, khuyên cũng vô dụng. Phủ thành chủ đại sảnh, Quách Tĩnh mở làm chiến hội nghị. Tướng quân, thành nội đồ ăn nước chừng có thể duy trì chúng ta một tháng thời gian. Lương Thảo quan thống kê sau, bẩm báo nói. Một tháng sau, Quách Tĩnh nhắm mắt trầm tư một chút nhì, còn có hay không khác lương thực? Có. Thành nội nhiều hồ nước, có thể đem trong đó cá toàn bộ đánh bắt, có thể lại sương 10 ngày. Lãnh ngoại, thành nội bách tính nói đến đây, Lương Thảo quan ngừng lại, không tiếp tục nói tiếp. An dê hai chân loại chuyện này, cho dù bọn họ những này hung ác tàn bạo người trong thảo nguyên, cũng sẽ không tùy tiện đi làm. Nhưng là thật cực đói, bọn hắn khẳng định là sẽ ăn. Cho nên, không tiếc bất cứ giá nào lời nói, bọn hắn là có thể chống đỡ thời gian rất dài. Nhưng là, cho dù là dạng này, không có bổ cấp bọn hắn, đồ ăn cuối cùng rồi sẽ hao hết. Đến lúc đó, bọn hắn vẫn như cũ muốn đối mặt vấn đề giống như trước. Yên tâm đi, Vương Vũ hẳn là đợi không được lâu như vậy. Trong mắt Quách Tĩnh, lóe ra cơ trí quan mang, hiện tại Thần Võ Hoàng Triều mọc lên như nấm, hắn không có khả năng tại chúng ta chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Chúng tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vậy nếu như hắn mang theo tinh binh rời đi, đi trợ giúp đường khác, cứ để tướng lĩnh đối với chúng ta triển khai phong tỏa đâu? Một gã tướng lĩnh trầm giọng nói rằng. Đúng vậy, Vương Vũ không cần thiết cùng bọn hắn ở chỗ này hao tổn, hoàn toàn có thể giao cho khác tướng lĩnh. Cái này dường như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như không có hắc giáp tinh kỵ, không có Thiên Lang chiến kỵ, không có Vương Vũ, cái này phong tỏa vây quanh, ta có thể nhẹ nhõm xé mở. Quách Tĩnh tràn đầy tự tin, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén. Trên người của ta có Vương Vũ mong muốn đổ vận, hắn nhất định sẽ tự mình đánh tan ta, bằng không hắn cũng sẽ không phế lớn như thế sức lực. Quách Tĩnh cho rằng Vương Vũ mong muốn trên người hắn Long Thần chiến giáp, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Vương Vũ mong muốn là mệnh của hắn, mong muốn chính là hắn tất cả. Chương 541, Quách Tĩnh thân thế. Chương 541, Quách Tĩnh thân thế. Suối ngoài Vân Thành, Vương Vũ đại quân đột kích. Lần này Vương Vũ trung lãnh binh 20 vạn, hơn 2 vạn hắc giáp tinh kỵ binh, 3000 thiên lang chiến kỵ, còn lại đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh binh. Hắn bạch bào giáp cứng, cầm trong tay thiên long phá thành kích, tư thế hiên ngang, tinh thần phấn chấn. Quách Tĩnh có dám ra khỏi thành một trận chiến? Vương Vũ thi triển kỳ lân âm ba công, thanh âm nhộn nhạo lên, dù cho là dân chúng trong thành cũng rõ ràng có thể nghe. Trong lúc nhất thời, những cái kia chịu đủ tàn phá dân chúng vô thần trong mắt lần nữa có chút hào quang. Tới, bọn hắn ngày nhớ đêm mong vô địch hầu, rốt cuộc đã đến. Hơn nữa tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Vân Khê thành trên đầu thành, Quách Tĩnh đứng dậy, nhìn phía dưới Vương Vũ, ánh mắt sắc bén vô cùng. Hắn cũng không có mở miệng chính là hắn bên người một người tướng lãnh. Vương Vũ, ngươi đừng quên, cái này mãn thành bách tính còn tại trong tay chúng ta, đem người mang cho ta đi lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đội binh sĩ đè ép mười mấy cái người già trẻ em tại trên đầu thành xếp thành một loạt, đao gác ở cổ của bọn hắn bên trên. Tướng lĩnh khoẹt miệng cười lạnh, nghiêm nghị ra lệnh, Vương Vũ, ta lệnh cho ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, tự trói hai tay đầu hàng, nếu không ta liền đem trong thành này bất tính tàn sát hầu như không còn. Vương Vũ cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, nhìn xem hắn trăm bước. Đương nhiên, người này cũng không phải là thiểu năng trí tuệ, không có khả năng thật cho rằng Vương Vũ sẽ vì cái này mãn thành bất tính bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Hắn là muốn nhờ vào đó đả kích một chút Vương Vũ thanh danh cùng hy vọng. Ngươi không phải Hiên Viên kiếm chủ sao? Ngươi không phải nhân nghĩa chi sư sao? Ngươi không phải chính nghĩa nhân vật sao? Ngươi không phải tâm hệ thiên hạ lê dân bách tính sao? Kia có gan ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng a? Nếu như ngươi không để xuống vũ khí đầu hàng, vậy thì chứng minh ngươi cũng liền như thế, cũng không phải thánh nhân. Đến lúc đó lại thêm công truyền bá một chút, đối với Vương Vũ cũng có thể tạo thành một cái sự đả kích không nhỏ. Nhỏ hầu ra, không cần phải để ý đến chúng ta, giết, giết những xúc sinh này. Một gã phụ nhân hô to một tiếng, vậy mà chủ động đón nhận lưỡi lao, xóa sạch cổ của mình. Nhỏ hầu ra, như vậy xuất sinh, cha đạp tôn nữ của ta không nói, còn cha đạp tôn nhi ta, ngươi nhất định phải báo thủ cho bọn họ a. Một cái lao đầu bắt chước phụ nhân, cũng lao cổ của mình. Giết, giết như vậy xuất sinh, cho dù ta suối vân thành nâng thành ngọc nát, cũng không oán không hối hận. Thần võ hoàng triều, vô địch thiên hạ, chưa từng cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Nhỏ hầu ra, một ngày kia, nhất định phải san bằng thiên mông quốc, là chết đi những đồng bào báo thủ a. Cái này đến cái khác bất tính, lần lượt cắt cổ. Rất nhanh, trên đầu thành đã không có hoặc là suối vân thành bất tính. Đây cũng là thần võ hoàng triều bất tính. Đây cũng là sinh hoạt tại biên cảnh bất tính. Bọn hắn thực chất bên trong có kiêu ngạo, có huyết tính. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, đây chỉ là những này thiên mông quân cố ý đang chèn ép Vương Vũ uy tín mà thôi. Bọn hắn không muốn cho Vương Vũ thêm bất kỳ phiền toái. Nhìn xem trên tường thành, cái này đến cái khác bách tính tự sát mà chết. Vương Vũ trong mắt lạnh như băng bên trong có chút chấn động. Nhường hắn vì những người dân này bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Thậm chí nhường hắn triệt binh đều khó có khả năng. Nếu như những người dân này ngại chuyện của hắn, nhường hắn cảm giác không thoải mái, hắn thậm chí chính mình liền sẽ đổ thành. Chỉ là những người dân này làm như vậy, vẫn là xúc động tiếng lòng của hắn, đưa tới tâm tình của hắn chấn động. Đem người dẫn tới. Vương Vũ vung tay lên, có không ít người bị binh sĩ đè ép tới. Quách Tĩnh chính là Long Thần chiến thể, là thể tu, hai thính mắt tinh. Thấy rõ ràng những người này tướng mạo sau, hắn cả kinh thất sắc, nhất là nhìn thấy một vị phụ nhân lúc, hắn tại chỗ mất khống chế. Nương, đúng vậy, những người này đều là hắn chỗ người quen biết, trong đó thậm chí còn có mẹ của hắn. Tĩnh Nhi, phụ nhân hai mắt đẫm lệ, hô hoán nhi tử danh tự. Thế nào? Ta hiện tại có phải hay không hẳn là để các ngươi bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành ra, quỳ xuống đầu hàng? Vương Vũ vẻ mặt cười lạnh nhìn xem tường thành trung tướng, đám người cứng miệng không trả lời được. Quách Tĩnh nắm đấm bóp răng rắc rung động, hắn nhìn xem Vương Vũ, gàn từng chữ, phía sau của ta là Thiên Mông quốc mười mấy vạn tướng sĩ, ta muốn đối bọn hắn phụ trách, dù cho ngươi bằng vào ta nương mệnh làm uy hiếp, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Vương Vũ, nếu là ngươi dám đả thương mẹ ta, ta thể trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ta nhất định đưa ngươi vương gia nhân chém tận giết tuyệt. Hừ, ta thật là sợ a. Vương Vũ khinh thường cười lạnh, nhìn xem trên tường thành Quách Tĩnh, khinh bị nói, Quách Tĩnh, ngươi thân là thần võ người, vậy mà đầu nhập vào địch quốc, là địch quốc mà chiến, trái lại tàn sát đồng bào của mình, thân tộc. Như ngươi loại này vô tình vô nghĩa người, cùng ta ở chỗ này tú cái gì tình huynh đệ, tú cái gì mẫu tử tình thâm? Ngươi, ngươi nói cái gì? Quách Tĩnh vẻ mặt một bức, hắn là thần võ người, cái này sao có thể? Hắn minh minh chính là sinh trưởng ở địa phương Thiên Mông người a, chỉ là Vương Vũ dường như không cần thiết nói loại này hoang ngôn a. Hắn không khỏi theo bản năng nhìn về phía mẹ của mình. Lúc này hắn lao mâu sớm đã lệ rơi đầy mặt, Tĩnh Nhi, ngươi đúng là thần võ người, cũng không phải là Thiên Mông người, nương không nghĩ tới, ngươi có một ngày vậy mà lại đánh vào thần võ hoàng triều, vậy mà lại tàn sát đồng bào của mình, nương có tội, nương có tội a. Quách Tĩnh như bị sét đánh, cả người sững sờ tại nơi đó. Thế giới này, người tu luyện đối với quốc gia cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Gia nhập nước khác thế lực tu luyện, thậm chí vì đó hiệu lực, đây là chuyện rất bình thường tình. Nhưng là xem như người bình thường, nhất là xem như quân nhân, coi như không giống như vậy. Bọn hắn nắm giữ rất mạnh dân tộc cảm giác tự hào, bằng lòng vì mình quốc gia ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Quách Tĩnh vẫn cho rằng chính mình là Thiên Mông người, nguyện vì Thiên Mông quốc, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hiện tại hắn nương vậy mà nói cho hắn biết, hắn là thần võ người. Đây quả thực nhường hắn tam quan vỡ vụn a. Nương, vì cái gì ta không biết rõ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Quách Tĩnh biểu thị không thể tiếp nhận. Hắn cảm giác trời cũng sắp sụp. Ai? Quách Mâu thật dài thở dài một hơi, đem chính mình giấu ở trong lòng bí mật nói ra, ta vốn là người bình thường nữ tử, nhiều năm trước bị Thiên Mông kỵ binh cướp đi, muốn mạo xưng làm nô lệ. Sau đó phụ thân ngươi quân đội đến đây nghị cách cứu viện, một phen kịch chiến sau, Thiên Mông quân viện quân đội tới, phụ thân ngươi mang ta chạy trốn. Hắn chân thụ chúng tên, chúng ta gặp một cái hảo tâm bộ lạc, chứa chấp chúng ta. Về sau ta có ngươi, phụ thân ngươi vốn muốn tìm cơ hội mang bọn ta về thần võ hoàng triều, đáng tiếc một lần bộ lạc chiến đấu, hắn chết trận. Ta vẫn ở tại Thiên Mông quốc. Cái này, Quách Tĩnh vẻ mặt một bức, hai mặt một bức, ba mặt một bức. Cái này mẹ nó cái gì cầu huyết đoạn kia? Hắn đều muốn hoài nghi nữ nhân này có phải là hắn hay không mẫu thân. Nhưng mà trong lòng, kỳ thật đã tin hơn phân nửa. Mẹ của hắn là sẽ không lừa hắn. Khó trách a. Khó trách hắn mẫu thân trước đó nhiều lần ngăn cản hắn lãnh binh tiến công thần võ. Hắn vốn cho là hắn mẫu thân là lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Hiện tại xem ra, nàng là Quách Tĩnh, cha ngươi tên là Quách Khiếu Thiên, là ta thần võ hoàng triều, biên quân một gã bách phụ trưởng. Ngươi Quách gia mặc dù không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cũng thế hệ toàn quân, vệ thủ biên cương. Nói đến đây, Vương Vũ đốn liêu đốn, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết, ngươi Quách gia liền sinh hoạt thành bên trong. Tại ngươi công phá thành lúc, Quách gia Nam Đinh, toàn thể ngọc nát. Ngươi Quách thị nhất tộc cũng bị các ngươi tàn sát hầu như không còn, ngươi tên xuất sinh này, ngươi còn là người sao? Cái gì? Quách Tĩnh hai mắt trợn tròn, ngược như gặp phải trọng truy tập kích, theo bản năng lui về sau hai bước. Hắn tự tay tiêu diệt gia tộc của mình. Cái này, thế giới này, đối với quốc gia khả năng rất nhiều người đều không có quá nhiều tình cảm, nhưng là đối với gia tộc, tình cảm của bọn hắn nhưng vượt xa Vương Vũ chỗ thế giới. Dù cho là lại cùng hung cực các chi đồ, cũng sẽ không tùy tiện đối với mình gia tộc làm cái gì. Vì lợi ích của gia tộc, có ít người thậm chí bằng lòng đánh đổi mạng sống, nỗ lực chính mình tất cả. Đối với Quách Tĩnh như thế một cực độ chính diện nhân vật, tự tay diệt đi gia tộc của mình, đây là hắn không thể tiếp nhận. Tĩnh ca ca. Hoàng Dung nhận được tin tức, chạy đến tới, đỡ Quách Tĩnh. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xuống Phương Vương Vũ một cái, sau đó lên tiếng an ủi, Tĩnh ca ca, không có chuyện, ngươi sinh ở Thiên Mông, sinh trưởng ở Thiên Mông quốc mới là nhà của ngươi. Cái khác mọi thứ đều với ngươi không quan hệ. Thật là Quách Tĩnh vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được, chính mình tự tay hủy diệt gia tộc mình sự thật này. Còn lại các tướng lĩnh, cũng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lòng đều mười phần bất an. Quách Tĩnh lại là thần võ người. Vấn đề này coi như hơi lớn a. Vạn nhất hắn ngã đầu chuyển hướng thần võ, vậy bọn hắn không được bị hố chết a. Bất quá bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là vết rách, là khẳng định sinh ra. Bọn hắn đã không có khả năng như là trước đó như thế, tín nhiệm vô điều kiện Quách Tĩnh. Tướng quân, ngươi chính là ta Thiên Mông quốc Kim Đao phò mã, cùng thần võ hoàng triều đã không có bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ ta Thiên Mông quốc chiến loạn nổi lên bốn phía, chính là cần tướng quân chủ trì đại cục thời điểm. Mời tướng quân dẫn đầu chúng ta, giết ra khỏi chúng đây, bình định phản loạn. Một gã tướng lĩnh quỳ rạp xuống đất, ôm quyền thần cầu. Mời tướng quân dẫn đầu chúng ta, giết ra khỏi chúng đây, bình định phản loạn. N, không thể không nói, tên này tướng lĩnh là một người thông minh. Hắn một câu, nhường Quách Tĩnh khoái động tâm, lập tức liền bình phục xuống tới. Cưới công chúa, nói dễ nghe một chút là phó mã, nói khó nghe chút chính là người ở rể. Quách Tĩnh đã trở thành phó mã, vậy liền cùng Quách gia không có quan hệ. Hắn là hoàn nhan bộ tộc người. Mặc dù đây bất quá là lừa mình dối người mà thôi, nhưng lại đã trở thành Quách Tĩnh cây cỏ cứu mạng. Ánh mắt của Quách Tĩnh dần dần biến kiên định lên. Hắn nhìn về phía dưới Vương Vũ, hàn thanh quát, Vương Vũ, là nam nhân cũng không cần tổn thương mẫu thân của ta, ta cùng ngươi công bằng một trận chiến. Ta không nên thương tổn mẫu thân ngươi. Vậy ngươi vừa mới vì sao muốn tổn thương ta thần võ hoàng triều con dân? Vương Vũ khinh thường cười lạnh vung tay lên. Đao phủ thủ giơ tay chém xuống, đem ngoại trừ Quách Mâu ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ chém giết. Vương Vũ, ngươi. Quách Tĩnh mục tí muốn nức, như muốn ăn thịt người. Những người kia đều cùng hắn có quan hệ thân thích, cứ như vậy bị Vương Vũ chém giết, trái tim của hắn đau quá. Hắn hận không thể lập tức lao xuống đi, đem Vương Vũ chém thành muôn mảnh mới tốt. Ta Vương Vũ chính là như vậy, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, ngươi giết ta người, ta liền người giết ngươi. Ánh mắt Vương Vũ sắc bén, nhìn xem trên tường thành Quách Tĩnh, mẹ của ngươi, cũng coi là ta thần võ hoàng triều người, ta tạm thời không muốn giết nàng. Nhưng là ngươi phải bảo đảm, từ giờ khắc này, ta Suối Vân thành Bách Tính sẽ không lại bị thương tổn, bằng không mà nói, ta không ngại để ngươi nhiều mấy cái đệ đệ muội muội. Cái gì? Vương Vũ lời này vừa nói ra, không chỉ là Quách Tĩnh một phương, ngay cả hắn một phương này người, đều có chút mắt trừng chó ngây người. Không ngại nhường Quách Tĩnh nhiều mấy cái đệ đệ muội muội. Khá lắm, ngươi là muốn chính mình bên trên vẫn là sao? Nhìn xem phong vận vẫn còn Quách Mẫu, đám người theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Lượng tin tức quá lớn, bọn hắn biểu thị trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được. Quách Tĩnh tại ngắn ngủi ngây người về sau, hai mắt nhanh chóng sung huyết, cho đến huyết hồng một mảnh. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Vương Vũ, ngươi nếu là dám đụng đến ta mẫu thân, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn giống giận gào thét, là thật bị Vương Vũ dọa sợ. Đây cũng không phải là nhiều mấy cái đệ đệ muội muội đơn giản như vậy. Hắn có thể sẽ nhiều rất nhiều cha nuôi a. 3. Theo một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, trên mặt Quách Mẫu nhiều hơn một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Vương Vũ không nói nhảm, cách không cho nàng một thanh miệng. Dùng sự thực nói cho Quách Tĩnh, hắn không có chút nào sợ. Ngươi, tướng quân, tỉnh táo. Quách Tĩnh trực tiếp liền phải lao xuống đi, còn tốt bị bên người các tướng lĩnh cho kéo lại. Thế nào? Vương Vũ khiêu khích nhìn xem Quách Tĩnh, có muốn hay không ta hiện tại liền để ngươi đem mẫu thân ngươi lột sạch. Ngươi, Quách Tĩnh hoàn toàn mắt trợn tròn. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất luận là Thiên Mông quân vẫn là Thần Võ quân, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không nên gây Vương Vũ. Chọc người khác, cùng lắm thì chính là một cái chết. Nhưng là chọc Vương Vũ, hắn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đây đều là cái gì a? Lập tức hạ lệnh, liền có thể bắt đầu, bất kỳ quấy rối bách tính người, giết không tha. Quách Tĩnh tránh thoát đám người, tỉnh táo lại sau, trầm giọng hạ lệnh. Mặc dù hắn không có gào thét, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Sau khi hắn nói ra giết không tha ba chữ sau, tia sắc bén sắc ý, nhường tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn tin tưởng, nếu là thật sự có người kháng mệnh lời nói, Quách Tĩnh tuyệt đối sẽ xuất thủ. Dù là người lại nhiều, hắn cũng sẽ không buông tha. Một bên Hoàng Dung, Trương đến há miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn được. Hiện tại Thiên Mông quốc quân đội đối với Quách Tĩnh đã có cảnh giác. Hiện tại hắn lại hạ như thế một cái mệnh lệnh, cái này tiến một bước đả kích uy tín của hắn. Quân tâm đã muốn tan rã. Này sẽ cực đại ảnh hưởng bọn hắn sức chiến đấu. Tĩnh Nhi, ngươi không cần phải để ý đến nương, nương không có chuyện. Quách Mâu đông nhiên mở miệng, nàng nhìn xem Quách Tĩnh, lệ rơi đầy mặt. Hiện tại nàng kẹp ở giữa thật rất khó chịu, hắn hận không thể chết mới tốt. Mẫu thân, là hài nhi bất hiếu, là hài nhi bất hiếu. Quách Tĩnh cũng nước mắt chảy xuống. Quốc gia, gia tộc gì gì đó, hắn còn có thể dùng sinh ở Thiên Mông, sinh trưởng ở Thiên Mông mà nói sự tình. Nhưng là Quách Mẫu là mẹ của hắn, là nàng ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cứu hắn mẫu thân. Vương Vũ, ngươi muốn thế nào khả năng thả mẫu thân của ta? Quách Tĩnh hai mắt đỏ như máu nhìn xem Vương Vũ. Một cái da lớn, hắn đã chuẩn bị nỗ lực một chút đền bù. Coi như Vương Vũ hỏi hắn muốn Long Thần chiến giáp, hắn cũng biết cho.